Chương 2691 cổ thần khác biệt tồn tại. Chương 2691 cổ thần khác biệt tồn tại. Cổ thần lão đại cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn khí thế hùng hổ làm ầm ĩ không ngừng bốn cái cổ thần, cùng nhau liền cứ thế ngay tại chỗ. Đứng tại bên cạnh gặm hạt dưa ăn dưa nữ hoa, cũng là lập tức mặt mũi tràn đầy kinh sợ, sau đó gặm hạt dưa đập càng thêm khởi kình. Khá lắm, còn có dưa lớn. Mà cổ thần lão nhị lại là hiếm thấy rơi vào trong trầm mặc, thần sắc tương đương phức tạp. Về phần Diệp Thanh Vân, hắn vẫn như cũng là bất động thanh sắc, phản phất đây hết thảy hắn đã sớm biết. Nhưng trên thực tế, Diệp Thanh Vân cũng là mới biết chuyện này. Trừ lão nhị cùng lão tam, mặt khác cổ thần vậy mà đều là do cổ thần lão đại huyết đục sáng tạo ra. Đây thật là có chút thật bất khả tư nghị. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, lão tứ đến già chín mấy người bọn hắn vẫn luôn là bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không rõ ràng nhóm người mình là như thế nào đã sinh. Mà cổ thần lão đại cũng là thật là có thể giấu giếm. Nếu không phải lần này Diệp Thanh Vân đánh tới cửa, một tay châm ngòi ly gián làm cho cổ thần bọn họ chính mình nội chiến đứng lên, sợ là cổ thần lão đại mãi mãi cũng sẽ không đem chuyện này thổ lộ đi ra. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Cổ thần lão ngũ một mặt si ngốc nhìn xem cổ thần lão đại, nói chuyện đều có chút không lưu loát, rõ ràng là bị cổ thần lão đại nói chấn động đến có chút chưa lấy lại tinh thần tới. Cổ thần lão đại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem bốn người bọn họ, ánh mắt kia liền giống với nhìn xem bốn cái không có đầu óc tiểu năng trí tuệ. Có lẽ tại lúc này cổ thần lão đại trong mắt, cổ thần lão cựu bốn người bọn họ cũng hoàn toàn chính xác cùng tiểu năng trí tuệ không hề khác gì nhau. Sống vô dụng rồi tháng năm dài đằng đẵng này, bị Diệp Thanh Vân dăm ba câu liền cho châm ngòi không phân rõ phương hướng. Làm sao? Lời của ta mới vừa rồi các ngươi không nghe rõ ràng sao? Việc đã đến nước này, cổ thần lão đại tự nhiên cũng không có ý định che giấu. Chỉ có ta cùng lão nhị, lão tam là tại hư vô chi giới bên trong tạo ra đi ra cổ thần, mà mấy người các ngươi, toàn bộ đều là dùng của ta huyết đục sáng tạo ra. Liên đối lực lượng của các ngươi, cũng đều là ta sở ban tạo. Hiện tại nghe rõ ràng sao? Lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu cùng nhau mắt trợn tròn. Bốn cái cổ thần đầu đều là ông. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thuyết pháp như vậy. Mấy người bọn hắn, vậy mà không phải cùng lão đại bọn họ một dạng từ hư vô chi giới bên trong đản sinh, mà là lão đại huyết đục sáng tạo ra. Nói như vậy, cổ thần lão đại cũng không phải là lão đại của bọn hắn, mà là cha của bọn hắn. Khá lắm, đại ca biến cha ruột, cái này ai chịu nổi a? Nhất là đối với bọn hắn cổ thần tới nói, đều đã là cộng đồng sinh tồn cái này dài dằng dặc không gì sánh được tuyết nguyệt, vẫn luôn là lấy huynh đệ mà đối đãi lẫn nhau. Hiện tại lão đại ngươi biến thành chúng ta cha ruột, lão nhị cùng lão tam chính là chúng ta mấy cái nhị thuốc cùng tam cô. Đơn giản rời đại phổ, điều đó không có khả năng. Cổ thần lão thất lúc này kinh hô lên, lão đại, ngươi nhất định là gạt chúng ta đúng hay không? Đây tuyệt đối là giả. Cổ thần lão đại hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Sau một khắc, chỉ gặp cổ thần lão đại bỗng nhiên hướng phía cổ thần lão cửu mấy người bọn hắn vươn tay, mà trong nháy mắt này, cổ thần lão cửu bốn người bọn họ vậy mà cùng nhau sinh ra một loại trước nay chưa có không hiểu cảm giác. Bọn hắn cổ thần chi thể cùng cổ thần chi lực lại là không bị khống chế bị cổ thần lão đại chỗ hô ứng, phản phất muốn trở lại cổ thần lão đại trong thân thể. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, cổ thần lão cửu bốn người bọn họ mặc dù lại không cách nào tiếp nhận, cũng chỉ có thể là tin tưởng cái này kinh khủng sự thật. Bọn họ đích xác là cổ thần lão đại sáng tạo ra, căn bản tính không được là chân chính trên ý nghĩa cổ thần. Mà cái này cũng có thể giải thích vì sao cổ thần cùng cổ thần ở giữa thực lực sai biệt sẽ như thế to lớn. Cổ thần lão đại từ không cần nhiều lời, mạnh nhất cổ thần không thể nghi ngờ, cho dù là bây giờ khôi phục đại bộ phận thực lực Diệp Thanh Vân, cũng vô pháp ở chính diện giao chiến bên trong áp chế cổ thần lão đại. Mà cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam cũng đều là có cực kỳ khủng bố chiến lực, mà khác cổ thần khó mà nhìn theo bóng lưng, đồng thời hai người bọn họ cũng hư hư thực thực có thể ứng đối chi cao đại đạo thủ đoạn. Ba người bọn hắn cường đại như thế, là bởi vì ba người bọn hắn mới tính được là chân chính trên ý nghĩa cổ thần, là sinh ra từ hư vô chi giới bên trong tồn tại cổ lão. Mà lão tứ đến già chín, thực lực của bọn hắn rõ ràng cùng phía trước ba cái cổ thần chênh lệch có chút quá lớn. Cho dù là cổ thần lão tứ, nhìn tựa hồ cùng cổ thần lão tam chỉ là có chút chênh lệch, nhưng trên thực tế thật đánh nhau lời nói, cổ thần lão tứ sẽ nhanh chóng thua ở cổ thần lão tam trong tay. Giờ khắc này nữ hoa cũng triệt để minh bạch, vì sao Diệp Thanh Vân sẽ khẳng định mình cùng cổ thần lão tam ở giữa còn có chênh lệch không nhỏ. Có lẽ Diệp Thanh Vân cũng sớm đã nhìn ra điểm này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi muốn sáng tạo ra chúng ta? Vậy bọn ta đản sinh tại hư vô chi giới ký ức, lại là từ đâu mà đến? Cổ thần lão thất kinh ngạc hỏi. Các ngươi đản sinh tại hư vô chi giới ký ức, tự nhiên là ta cưỡng ép giao phó tại các ngươi ý chí bên trong. Cổ thần lão đại vừa nói, còn hướng lấy Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua. Diệp Thanh Vân vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất đây hết thảy đều cùng mình không có quan hệ gì. Giờ khắc này Diệp Thanh Vân, nghiễm nhiên là một bộ người đứng xem tư thái. Về phần ta tại sao muốn làm như vậy, là bởi vì cái này hư vô thần điện bản thân liền nên có 9 vị cổ thần đến trấn thủ. Chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, hư vô chi giới chỉ đã đản sinh ra chúng ta 3 cái cổ thần, mà không có tiếp tục đản sinh ra càng nhiều cổ thần, vì thủ hộ hư vô thần điện, chỉ có thể để ta tới đem bọn ngươi sáng tạo ra đến, thực hiện thủ hộ hư vô thần điện chức trách. Cổ thần lão đại lại là một phen 10 phần bắn nổ lời nói. Nguyên lai hư vô chi giới vốn nên sinh ra càng nhiều cổ thần, lại bởi vì một ít nguyên nhân chỉ đã đản sinh ra cổ thần lão đại bọn họ 3 cái. Mà cổ thần lão đại là vì thủ hộ hư vô thần điện, mới dùng huyết nhục của mình đã sáng tạo ra mặt khác mấy cái cổ thần. Chỉ là vì thủ hộ hư vô thần điện cái này cái gọi là chức trách. Cổ thần Lao Cửu bốn người bọn họ chấn kinh sau khi, đã là có chút không biết nên như thế nào cho phải. Bốn người bọn họ đầu một mảnh bay rối, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên như thế nào đi suy tư. Có thể Diệp Thanh Vân lại là tỉnh táo dọa người. Hắn cũng không có bị cổ thần Lao Đại nói tới sự tình cho hù dọa, vẫn như cũng là dùng nghiền ngẫm ánh mắt đang nhìn cổ thần Lao Đại. Đồng dạng không có bị hù dọa còn có nữ hoa. Nàng cùng Diệp Thanh Vân một dạng, đều cảm giác được một việc. Đó chính là cổ thần Lao Đại tựa hồ là đang tránh nặng tìm nhẹ. Hắn nói tới sự tình cố nhiên rất làm cho người khác chấn kinh, nhưng hắn cũng không có chân chính nói ra hư vô trong thần điện bí ẩn là cái gì, mà là nói ra mặt khác mấy cái cổ thần tồn tại. Hư vô thần điện đến cùng ẩn giấu dạng gì bí ẩn, cổ thần Lao Đại vẫn không có để lộ ra đến. Ta nói Lao Đại, ngươi nếu đều nói đến phân thượng này, còn không bằng đem hết thảy nói hết ra tính toán, cũng tiết kiệm bọn hắn lại đối với ngươi đoán lung tung nghi. Diệp Thanh Vân tiếp tục gia tăng cường độ. Khả cổ thần Lao Đại rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn dùng cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Vân. Ngươi không cần dò xét, hư vô thần điện bí ẩn ngươi cũng không nhìn trộm đến, mà lại ngươi là hư vô chi giới khó nhất, nhất không hẳn là biết được bí ẩn trong đó tồn tại. Rời xa nơi này bí ẩn, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Chương 2692 hư vô lão nhân, chương 2692 hư vô lão nhân, ngươi ngược lại là rất có thể giấu, cho dù là đến tình trạng như thế, cũng không nguyện ý đem hư vô thần điện bí mật nói ra sao? Mặc dù ta bỏ mình diện, hư vô thần điện bí ẩn cũng sẽ không để cho ngươi biết được. Kiên định như vậy vô cùng ngữ, cuối cùng vẫn là để Diệp Thanh Vân thu hồi cuối cùng một tia may mắn. Hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp cổ thần lão đại ý chí, hoặc là nói, đánh giá thấp cổ thần lão đại thủ hộ hư vô thần điện quyết tâm. Mặc dù chính mình đem cổ thần lão đại bước đến trình độ như vậy, để cổ thần đều đã nội chiến, cổ thần lão đại cũng vẫn như cũ thủ khẩu như mình. Tha rằng nói ra mặt khác cổ thần là chính mình sáng tạo chuyện này, cũng không muốn nói ra hư vô thần điện chân chính bí ẩn. Huống hồ cổ thần lão đại cũng đã nhìn ra, Diệp Thanh Vân cũng không có nhìn trộm đến hư vô thần điện bí mật, mặc cho Diệp Thanh Vân lại như thế nào nói bóng nói gió đều khó có khả năng lại nổi lên đến hiệu quả gì. Lừa dối, trọng yếu nhất chính là bắt lấy trong lòng đối phương đầu chần chờ cũng không xác định. Khả cổ thần lão đại dưới mắt cũng không cái gì do dự, cho nên Diệp Thanh Vân lừa dối đối với cổ thần lão đại mà nói đã là không có ý nghĩa gì. Lại lừa dối xuống dưới, cũng lừa dối không ra cái gì thực tế tính đồ vật. Bất quá thu hoạch cũng coi là không nhỏ. Để Diệp Thanh Vân biết cái này chín đại cổ thần quan hệ trong đó, đồng thời cũng ý thức được hư vô thần điện hẳn là áp đảo mấy đại cổ thần tồn tại. Thấy tốt thì lấy đi. Diệp Thanh Vân bàn tay vừa nhấc, một viên cổ thần chi tâm xuất hiện ở trong tay của hắn, càng là truyền đến bành trướng mạnh mẽ tiếng tim đập. Đó là cổ thần lão tứ cổ thần chi tâm. Viên này tâm vừa xuất hiện, lập tức liền để lão tứ cùng lão cửu cùng nhau tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên này cổ thần chi tâm. Lão tứ tự nhiên là muốn cầm về thuộc về mình cổ thần chi tâm, mà lão cửu thì là bức thiết cần một viên cổ thần chi tâm. Mặc kệ lão tứ đem tâm trả lại cho mình cũng tốt, hay là lão tứ tâm cho mình đến dùng cũng tốt, dù sao lão cửu chỉ muốn có một viên cổ thần chi tâm mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Thả ngươi của ta, viên này tâm liền trả lại cho các ngươi. Diệp Thanh Vân chủ động nói ra. Lão đại. Lão cửu lập tức liền hô lên. Mặc dù đã biết mấy người bọn hắn chính là cổ thần lão đại huyết đục sáng tạo, nhưng dù sao hô nhiều năm như vậy lão đại cũng không trở thành lập tức liền đổi giọng. Không hô lão đại, thật chẳng lẽ muốn hô lão cha? Cổ thần lão đại tự nhiên minh bạch lão cửu ý tứ, việc đã đến nước này hắn cũng ý thức được lão cửu cần đạt được một chút chân an mới được. Nếu thật là một mực như thế không công bằng đối đãi lão cửu, chỉ sợ lão cửu thật muốn trong cơn tức giận lựa chọn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Một trái tim có thể đổi không được mấy người. Cổ thần lão đại trầm giọng mở miệng. Không sao, ta chỉ cần đổi một người là có thể. Một người? Không sai. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết ta nói chính là ai, cũng không cần giảng u. Cổ thần lão đại có chút trầm mặc, sau đó nhìn về hướng cách đó không xa cổ thần lão thất. Người sau hiểu ý, lúc này há mồm phun một cái, một bóng người bị nó phun ra, rõ ràng là Thái Hy thần chiếu. Trước đó Hiên Viên thập đại đệ tử đi cướp đoạt thứ nhất hoàn vũ, kết quả chúng bấy dập, năm cái đệ tử bị trấn áp, trong đó có Thái Hy thần chiếu, mà lại cổ thần rõ ràng là ý thức được Thái Hy thần chiếu tầm quan trọng, để về căn bản không có cơ hội đào tẩu. Không cần nghĩ cũng biết, cổ thần bọn họ là muốn bắt lấy Thái Hy thần chiếu, dùng năng để thay thế cổ thần chi tâm, làm cho cổ thần lao cựu bồi thường. Những người khác tạm thời không nói, Diệp Thanh Vân khẳng định là muốn trước tiên đem Thái Hy thần chiếu cứu trở về. Nàng đối với cổ thần tác dụng quá lớn, lưu tại cổ thần trong tay sẽ có phiền toái rất lớn. Cũng may Diệp Thanh Vân trong tay cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc, nếu không muốn cứu người vẫn là rất phiền phức. Sư tôn, Thái Hy thần chiếu khôi phục ý thức, nhìn về hướng cách đó không xa Diệp Thanh Vân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng cổ thần lực lượng vẫn như cũ trói buộc nàng, không cách nào đi hướng Diệp Thanh Vân nơi đó. Thả người đi. Diệp Thanh Vân tư không chút nào gấp, bình tĩnh mở miệng. Cổ thần lão đại vung tay lên, chính là hóa giải Thái Hy thần chiếu trên người trói buộc, người sau lập tức bay về phía Diệp Thanh Vân. Mà Diệp Thanh Vân cũng không có nuốt lời, đem trong tay cổ thần chi tâm thả tới. Cổ thần lão đại bắt lấy cổ thần chi tâm, lập tức đem nó giao cho lão tứ. Mà lão tứ thì là đem thuộc về lão cựu cổ thần chi tâm lấy ra ngoài, tại chỗ trả lại cho lão cựu, lại đem mất mà được lại cổ thần chi tâm để vào trong cơ thể mình. Kể từ đó, lão tứ, lão cựu đều chiếm được thuộc về mình cổ thần chi tâm, mà lại đều là nguyên trang. Lập tức liền để hai cái này cổ thần lực lượng khôi phục được trạng thái bình thường. Đi. Diệp Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại nơi này, trực tiếp mang theo Thái Hy thần chiếu biến mất ngay tại chỗ. Cái này khiến cổ thần lão đại có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân sẽ tiếp tục dùng hết sáu đến thay người. Không nghĩ tới Diệp Thanh Vân căn bản cũng không có ý nghĩ này, cứu ra Thái Hy thần chiếu cứu đi. lão đại, lại để cho người này trở về chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Cổ thần lão nhị lập tức nói, lưu không được hắn, trừ phi cổ thần lão đại muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể cưỡng ép lưu lại Diệp Thanh Vân. Nhưng như thế làm lời nói, nhất định phải thu hồi lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu lực lượng, lại thêm lão nhị, lão tam tương trợ, cổ thần lão đại có lòng tin có thể lưu lại đồng thời trấn áp Diệp Thanh Vân. Chỉ là một khi thu hồi mấy người bọn hắn lực lượng, hư vô thần điện sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó sẽ khiến phiền toái càng lớn. Cái này lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cổ thần chức trách chính là thủ hộ hư vô thần điện, mà Diệp Thanh Vân lại là một cái cự đại uy hiếp. Hai bên lựa chọn ra sao, tất cả cổ thần lão đại trong tay. Cổ thần lão đại khuôn mặt hiện lên một tia giữ tận sắc, liền muốn quyết định đuổi bắt Diệp Thanh Vân thời điểm. Bên hai của hắn, trong lúc đó lướt qua một đạo như có như không thanh âm. Thanh âm này cực kỳ giản mua, tựa như giấu ở hư vô chỗ sâu cái nào đó quỷ hồn đang thì thầm. Cổ thần lão đại chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, trước đó thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm lập tức liền cải biến. Cái này đột ngột mà lên thanh âm, vậy mà ảnh hưởng tới cổ thần lão đại ý chí. Thủ hộ hư vô thần điện hơi trọng yếu hơn, dù là hắn lại đến, chúng ta chỉ cần đem nó đánh lui là có thể. Cổ thần lão đại mặt không thay đổi nói ra. Diệp Thanh Vân mang theo Thái Hy thần chiếu trở về Cửu Thiên thập địa. Sư tôn, còn có những người khác Thái Hy thần chiếu vốn muốn nói, Diệp Thanh Vân lại là lắc đầu. Trở về rồi hay nói, còn chưa từng trở lại Cửu Thiên thập địa, Diệp Thanh Vân liền đã có chỗ dự cảm. Tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn đột nhiên ngừng thân hình, trở lại hướng phía hư vô chi giới chỗ sâu nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện bất luận tồn tại gì. Nhưng loại này bị thăm dò cảm giác cũng không tiêu tán. Diệp Thanh Vân nhíu mày, đã ý thức được cái gì? Ngươi về trước đi. Sư tôn, trở về, nói cho hàng gia ta còn có chuyện phải xử lý, nếu như ta không có kịp thời trở về lời nói, hàng gia sẽ biết nên làm như thế nào. Mắt thấy Diệp Thanh Vân thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, Thái Hy thần chiếu cũng ý thức được có thể sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Lúc này hướng Cửu Thiên thập địa mà đi. Mà Diệp Thanh Vân thì là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xa xa hư vô chỗ sâu. Ra đi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Một đạo thân ảnh áo xám, từ hư vô chỗ sâu chậm rãi hướng về Diệp Thanh Vân đi tới. Đây là một đạo còn xuống thân ảnh, rộng rãi áo bào cho khoác lên người, hành tẩu chậm chạp, lại tại trong khoảnh khắc liền đã đến Diệp Thanh Vân phụ cận. Phản phất là toàn bộ hư vô chi giới, tại đẩy người này tiến lên. Diệp Thanh Vân cũng thấy rõ ràng hôi bào nhân này dáng vẻ, cực kỳ gầy còm một lão đầu, nhìn tựa như là da bọc xương giống như, hai mắt đục ngầu, tuổi già sức yếu. Trong tay còn nắm một cây trúc đồng, run run rẩy rẩy dáng vẻ, cảm giác đẩy một cái liền sẽ tại chỗ qua đời loại kia. Quả nhiên vẫn là bị ngươi đã nhận ra. Lão nhân mặc hôi bào dùng đục ngầu hai mắt nhìn xem Diệp Thanh Vân, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngươi là ai? Khụ khụ khụ, lão hủ không có danh tự, bất quá tại thật lâu trước đó, có người xưng hô lão hủ là hư vô lão nhân. Chương 2693 không tuân theo quy củ đánh cờ, chương 2693 không tuân theo quy củ đánh cờ hư vô lão nhân. Xuất hiện tại Diệp Thanh Vân trước mặt cái này thần bí lão giả áo xám, tự xưng là hư vô lão nhân. Thanh âm của hắn cũng lộ ra một cỗ tang thương lại hư nhược cảm giác, phản phất trong cổ họng một mực kẹp lấy một ngụm trần niên cục đờm, không thể đi lên cũng xuống không được. Trong khi hô hấp đều có thể nghe được thanh kia cục đờm tại trong cổ họng lôi kéo thanh âm. Nghe được Diệp Thanh Vân rất muốn dùng một cây buồn cầu cây thông cống, đắp lên cái này lão đang trên khuôn mặt, đem hắn cái kia trong cổ họng trần niên cục đờm đối đi ra. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú hư vô lão nhân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn lần đầu nghe được hư vô lão nhân cái danh hiệu này. Nếu không có lão đầu này lần này chủ động như thần, trước lúc này Diệp Thanh Vân hoàn toàn không biết được có hư vô lão nhân một nhân vật như vậy. Cái này nhìn như gầy như quét ủi, bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời lão đầu nhi, lại cho Diệp Thanh Vân mang đến rất mãnh liệt cảm giác thần bí. Hắn cũng không từ cái này hư vô lão nhân trên thân cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhưng cũng có một cỗ cảm giác gáp bách vô hình. Phản phất tại cái này hư vô lão nhân thể nội, ẩn chứa một cỗ không thể tưởng tượng nổi cổ lão lực lượng. Rõ ràng nhất một chút, chính là khi cái này hư vô lão nhân xuất hiện tại Diệp Thanh Vân trước mặt lúc, Diệp Thanh Vân liền đã mất đi đối với bốn bề hết thể cảm ứng. Tựa hồ là cái này hư vô lão nhân xuất hiện, ngăn cách Diệp Thanh Vân cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Diệp Thanh Vân cũng là mười phần bình tĩnh, ánh mắt trên dưới xem kỹ lấy hư vô lão nhân. Khụ khụ khụ, xem ra ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta. Hư vô lão nhân nói chuyện có chút tốn sức. Sau một khắc, chỉ gặp hư vô lão nhân trong tay trúc đồng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, bốn phía lập tức phát sinh như là mặt hồ gợn sóng bình thường huyền diệu biến hóa. Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân cũng đã không còn thân ở hư vô chi giới, mà là đi tới tại trên một vách núi nào đó. Vách núi phảng phất treo cô độc tại một mảnh tinh không phía trên, bốn phía chỉ có mênh mông vô biên tinh vực. Tiểu hữu, ngồi đi. Hư vô lão nhân vừa mới mở miệng, một tấm bàn đá, hai cái băng ghế đá liền xuất hiện ở Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân ở giữa. Trên bàn đá còn khắc lấy tung hoành đường vân, rõ ràng là bàn cờ, đồng thời còn có hai cái hộp đá, đều có quân cờ đen trắng. Hư vô lão nhân run run rẩy rẩy ngồi ở Diệp Thanh Vân đối diện, trúc đồng thì tựa vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Diệp Thanh Vân nhưng lại chưa tọa hạ, mà là ngắm nhìn bốn phía, ngàn vạn thần thức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, muốn nhìn một chút chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Nhưng không ngờ, Diệp Thanh Vân ngàn vạn thần thức mặc kệ hướng phía phương hướng kia, một khi xâm nhập bốn bề trong tinh không, đều rất giống châu đất xuống biển, rất nhanh liền không có phản ứng. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh Vân hai mắt vậy mà cũng vô pháp nhìn thấu vùng tinh không này, bị hoàn toàn cực hạn tại cái này lớn chừng bàn tay trên ngọn núi. Lao đầu nhi, ngươi thật giống như có chút lợi hại nha. Diệp Thanh Vân không khỏi tán dương. Hư vô lão nhân không nói gì, chỉ là cười khổ lắc đầu. Diệp Thanh Vân cũng không còn làm nhiều nếm thử, rất là thản nhiên an vị tại trên mặt đế đá. Đánh cờ sao? Diệp Thanh Vân đưa tay liền sờ về phía một bên hộp đá, cầm lên một viên quân cờ màu đen. Rất tốt. Hư Vô lão nhân nhẹ răng ra nhẹ gật đầu. Rất nhiều năm trước, lão hủ cùng ngươi đánh cờ qua một ván, một lần kia là ngươi để lão hủ tiên cơ, lần này liền do tiểu hữu ngươi tiên cơ đi. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Vân vì đó khẽ giật mình. Chính mình lúc nào cùng lão đầu nhi này chơi cờ qua? Vẫn là rất nhiều năm trước. Có thể chính mình làm sao hoàn toàn không có một chút xíu ấn tượng. Trong lòng cố nhiên nghi hoặc, Diệp Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đưa tay là tử. Một con rơi xuống, xa xa trong tinh không vậy mà hiện ra một tòa bàn cờ to lớn, một đạo bóng người áo đen đứng ở trên bàn cờ, chính là Diệp Thanh Vân trực tiếp lạc từ vị trí. Diệp Thanh Vân hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, cũng không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Mà Hư Vô lão nhân thì là không đội không chậm rơi xuống một con. Nơi xa trong tinh không trên bàn cờ khổng lồ, cũng theo đó nổi lên một đạo áo bào trắng thân ảnh. Hai bóng người tại cái kia bàn cờ khổng lồ bên trong chém giết, nhưng tựa hồ chỉ là hư ảnh, cũng không có bất luận cái gì tiếng vang truyền đến. Diệp Thanh Vân chỉ là liếc qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục trên bàn cờ thong dong lạc tử. Hư Vô lão nhân còn lưng thân thể, đôi mắt hôn mê, lạc tử tốc độ cũng rất chậm chạp, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Liên tiếp lạc tử mười mấy tay, nơi xa kia trong tinh không trên bàn cờ khổng lồ đen trắng thân ảnh không ngừng hiện hiện, chém giết cũng biến thành càng kịch liệt. Người cùng Hư Vô thần điện, còn có cổ thần hẳn là có chút quan hệ đi. Lạc tử sau khi, Diệp Thanh Vân thình lình mở miệng hỏi. Tiểu hữu hay là đem tâm tư đặt ở trên bàn cờ này mà đi, chớ có để ý mặt khác. Hư Vô lão nhân cũng không trả lời, mà là để Diệp Thanh Vân chuyên chú đánh cờ. Diệp Thanh Vân lại là có chút phản định, trực tiếp đưa tay trên bàn cờ hất lên. Tất cả quân cờ đều bị hắn cho làm rối loạn. Nơi xa trên trời sao đại chiến cũng theo đó tiêu tán, tất cả đen trắng thân ảnh cùng nhau trừ khử ở vô hình. Một cử động kia, làm cho đối diện mệt mỏi muốn ngủ Hư Vô lão nhân cũng lập tức tinh thần. Đôi mắt giản mua ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thanh Vân. Tựa hồ không ngờ tới Diệp Thanh Vân lại đột nhiên đến như vậy một tay. Tiểu hữu, ngươi cái gì ngươi? Ta cũng không nhận ra ngươi cái này lão đăng, ngươi cùng với ai hai tiểu hữu đâu? Diệp Thanh Vân thay đổi trước đó trầm ổn tư thái, khắp khuôn mặt là khinh miệt vẻ khinh thường. Ngươi lại cùng ta cả những này thần thần bí bí, có tin ta hay không cầm quân cờ ném ngươi? Diệp Thanh Vân trực tiếp hướng trong hộp đá đầu rút một thanh, bắt một nắm lớn quân cờ trong tay đầu. Sau đó làm bộ liền muốn hướng Hư Vô lão nhân trên mặt ném quân cờ. Hư Vô lão nhân, vị này vô cùng thần bí lão giả, giờ phút này lại là có chút hoảng hốt. Làm sao trước mắt cái này Diệp Thanh Vân, cùng mình ấn tượng bên trong vị tồn tại kia như vậy khác biệt? Ngươi nói hay không? Diệp Thanh Vân nói làm liền làm, trực tiếp đem một con cờ nhét vào Hư Vô lão nhân trên khuôn mặt. Hư Vô lão nhân cũng không có suy nghĩ, chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tiểu hữu, kỳ thật ngươi nói hay không? Đúng. Lại là một con cờ bay tới, đánh vào Hư Vô lão nhân trên khuôn mặt. Sau đó là một viên tiếp lấy một viên. Diệp Thanh Vân liền cùng Tiểu Hải Nhi một dạng, đối với Hư Vô lão nhân một gương mặt mo ném đánh cờ con, tựa hồ còn cảm thấy rất thú vị, rất đặc biệt hưng phấn. Hư Vô lão nhân bị quân cờ lốt bốt một trận đánh mặt, muốn nói chuyện đều không có cơ hội mở miệng. Nhất là vừa rồi, hắn vừa mới há mồm chính là một con cờ tinh chuẩn ném vào trong miệng của hắn, kém chút rơi xuống cổ họng. Tiểu hữu, ngươi đủ. Hư Vô lão nhân cuối cùng vẫn là bị Diệp Thanh Vân cử động làm cho có chút phát hỏa. Nhẹ nhàng vô bàn đá, tất cả quân cờ liền cùng nhau ngưng trệ. Cho dù là Diệp Thanh Vân ném ra tới quân cờ, cũng đình trệ ở giữa không trung bên trong. Ngươi trở nên cùng năm đó không giống nhau lắm. Hư Vô lão nhân vừa nói, một bên đem dán tại trên mặt một quân cờ cầm xuống tới. Nói ngươi thật giống như nhận biết ta cũng như thế. Diệp Thanh Vân khỏe miệng cong lên. Lão hủ đương nhiên nhận biết ngươi. Hư Vô lão nhân ngữ khí trở nên có chút phức tạp, một đôi đục ngầu mắt già giờ phút này càng là rõ ràng sáng lên. Năm đó, lão hủ vì đánh bại ngươi, thế nhưng là đã trải qua rất rất nhiều, cuối cùng cũng không có thể làm được. Chương 2694 một viên hạt giống. Chương 2694 một viên hạt giống. Thái Hy thần chiếu về tới Cửu Thiên thập địa, đồng thời trực tiếp liền đi phủ Vân Sơn. Nàng nhớ ký Diệp Thanh Vân nhắc nhở, lập tức liền đi tới hàng gia trước mặt. Hàng gia tiền bối. Thái Hy thần chiếu ngồi xổm ở ổ chó trước mặt, thần sắc có chút lo nghĩ. Thế nào? Hàng gia liếc qua Thái Hy thần chiếu, sau đó thân thể chắp lên, dùng lực duỗi lưng một cái. Sư tôn hắn cũng không cùng ta cùng nhau trở về, đồng thời căn dặn ta, nếu là Thái Hy thần chiếu lúc này đem Diệp Thanh Vân căn dặn nói cho Hàng gia. Hàng gia sau khi nghe, thần sắc lập tức có chỗ biến hóa. Cái đuôi của nó lập tức hất lên, bay ra mười mấy cây lông chó, cái này mười mấy cây lông chó lại trong nháy mắt biến thành mười mấy đầu đại hoàng cầu, sau đó cùng nhau hướng phía thiên không bay đi. Xem ra là gặp được phiền toái, chẳng lẽ không phải cổ thần sao? Còn có mặt khác có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta. Hàng gia dù sao cũng là Hàng gia, mặc dù Diệp Thanh Vân chưa có trở về, nhưng từ Thái Hy thần chiếu mang về trong lời nói, liền đã có thể đánh giá ra không ít thứ. Nó thi triển lông chó phân thân, chính là muốn đi tìm kiếm Diệp Thanh Vân tung tích. Đối với Hàng gia mà nói, tình huống hiện tại có thể thực là có chút không ổn, nếu là tìm không thấy Diệp Thanh Vân, hoặc là Diệp Thanh Vân thời gian dài không cách nào trở lại Cửu Thiên thập địa. Vậy sẽ phải dựa vào bọn họ đến đối mặt lúc nào cũng có thể đến uy hiếp. Lại không luận những cái kia nhìn không thấy uy hiếp, vẹn vẹn là hư vô trong thần điện cổ thần, cũng đã là uy hiếp lớn nhất. Hơn 10 đạo chó vàng phân thân đã đi hướng hư vô chỉ giới, cấp tốc bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là cũng không có khả năng tìm được Diệp Thanh Vân hạ lạc. Mặc dù Hàng gia thi triển nhân quả đại đạo chi lực, cũng vô pháp cùng Diệp Thanh Vân nhân quả chi lực hô ứng bên trên. Tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cực kỳ mạnh, ngăn cách Diệp Thanh Vân hết thảy, đem nó phong ấn tại nơi nào đó độc lập với hư vô chỉ giới trong không gian. Đây là Hàng gia phỏng đoán. Mà ý thức được điểm này, Hàng gia liền càng thêm xác định Diệp Thanh Vân tất nhiên là gặp tạm thời khó mà thoát thân đại phiền toái, khả năng so cổ thần mang tới phiền phức còn một lớn. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Tại xác định Diệp Thanh Vân tạm thời về không được thời khắc, Hàng gia lập tức để Tuệ Không đi trong phòng đem một kiện đồ vật khiêng ra đến. Chỉ gặp Tuệ Không từ trong nhà khiêng một tôn cao bằng người mộc điêu đi ra, đem nó đặt ở trong viện. Mộc điêu này dáng vẻ, nhìn cùng Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào, điêu khắc càng cẩn thận, có thể nói là sinh động như thật. Nhìn từ đằng xa đi, thật tốt giống như Diệp Thanh Vân đứng ở trong viện. A Di Đà Phật, mộc điêu này nên là thánh tử chỗ khác, như vậy tinh diệu tuyệt luân. Tuệ Không một mặt kính nể nhìn xem mộc điêu nói ra. Chỉ gặp Hàng gia đi đến mộc điêu phụ cận, vây quanh nó dạo qua một vòng, sau đó nâng lên chân chó đối với mộc điêu chính là ngâm tươi mới nước đáy chó. Một cử động kia, làm cho mọi người ở đây nhao nhao mà bức. Chỉ có Tuệ Không bình thường phát huy, nhìn ra cử động lần này bên trong thâm ý có cái đồ chơi này tại, hẳn là có thể chấn được những cái kia cổ thần một đoạn thời gian. Hàng gia đái song sau nói như thế. Sau một khắc, chỉ gặp mộc điêu này nổi lên trận trận ánh sáng, sau đó liền biến thành chân chính Diệp Thanh Vân. Luôn hành cử chỉ cùng chân chính Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào, đồng thời quanh thân cũng có được thập trọng chí cao đại đạo khí tức khủng bố. Cùng mọi người cũng có thể giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đây là sư tôn lưu lại thủ đoạn sao? Hiên Viên nhìn xem cái kia nằm tại trên ghế trúc ngủ gà ngủ gật Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói. Không kém bao nhiêu đâu, mục tiêu này cùng phân thân khác biệt, có thể tại trong một thời gian ngắn có được cùng chủ nhân tương đương chiến lực, nhưng dần dần liền sẽ bại lộ. Hàng gia có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không phải dựa vào nó tới đối phó cổ thần, có thể đem những cái kia cổ thần hù dọa là có thể. Đám người cùng nhau gật đầu, bọn hắn cũng đều minh bạch tôn này một điều tồn tại ý nghĩa. Không cầu đánh lui cổ thần, chỉ cần có thể chấn trụ cổ thần là có thể. Tinh vực trên cô phong, Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân bốn mắt nhìn nhau, bốn phía vẫn như cũng là những cái kia lâm vào ngưng trệ bên trong quân cờ. Ngươi nói cái gì? Hư vô lão nhân vừa rồi một câu, để Diệp Thanh Vân trong lòng có chút giật mình. Cái này lao đăng năm đó vì đánh bại chính mình đã trải qua rất nhiều, cuối cùng cũng không có thành công. Có thể Diệp Thanh Vân cũng không nhớ kỹ chính mình năm đó từng có dạng này một cái đối thủ. Muốn nói thật đối đầu qua nói, không đến nổi ngay cả một tia ký ức đều không có mới lạ. Ngươi không rõ cũng rất bình thường, dù sao ngươi cũng chỉ là tản mát ở bên ngoài một viên hạt giống thôi. Hạt giống? Diệp Thanh Vân bị chỉnh càng thêm mơ hồ. Cái này hư vô lão nhân nói lời, tựa hồ là Diệp Thanh Vân hoàn toàn không biết một ít chuyện. Nếu là ngươi muốn biết càng nhiều nói, liền cùng lão hủ tiếp tục đánh cờ đi. Năm đó lão hủ trên bàn cờ chưa từng thắng ngươi, hôm nay ngược lại là muốn thử xem có thể hay không thắng ngươi một lần. Hư vô lão nhân nói như thế, bốn phía quân cờ giờ phút này cũng cùng nhau rơi xuống. Diệp Thanh Vân lại là đột nhiên ý thức được cái gì, con mắt khẽ híp một cái. Ngươi muốn đem ta vây ở chỗ này? Hư vô lão nhân cũng không che giấu mình ý nghĩ, 10% chú nhẹ gật đầu. Như lão hủ không đem ngươi vây ở nơi đây, chỉ sợ hư vô trong thần điện bí ẩn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi để lộ. Đến lúc đó, toàn bộ hư vô chi giới lớn nhất tai họa lại sẽ giáng lâm. Diệp Thanh Vân không khỏi cười lạnh. Ta lười nhắc quản bí ẩn gì tai họa gì, nơi này đúng vậy thấy có thể vây khốn ta Diệp mỗi người. Hư vô lão nhân một bàn tay cầm tựa ở bên cạnh trúc đồng. Thân là hạt giống, lực lượng của ngươi còn không có khôi phục, mà lão hủ mặc dù cũng chỉ là một bộ thân thể tàn phế, nhưng liều mạng bộ thân thể tàn phế này tiêu tán, cũng đủ để cùng ngươi ở chỗ này quần nhau trăm năm. Vâng. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân vậy mà đồng thời bộc phát ra mãnh liệt khí tức, trong nháy mắt đụng vào nhau. Giữa hai bên khí tức cường đại, đã đạt đến bình thường cường giả căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ. Đừng nói là một phương thiên địa, cho dù là một cái hoàn chỉnh hoàn vũ thế giới, cũng sẽ ở hai người này khí tức dưới sự va chạm hóa thành một biển. Giờ khắc này Diệp Thanh Vân, cơ hồ là thi triển ra chính mình mạnh nhất áp, có thể cái kia nhìn gần đất xa thiên hư vô lão nhân, nhưng cũng có thể ngăn cản được. Khí tức không ngừng va chạm giao thoa, mà hai người dưới chân ngọn núi nhưng như cũng là sừng sững không ngã, chỉ là bốn phía tinh không bị rào loạn không còn hình dáng. Cho đến sau một khắc, Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân không hẹn mà cùng dừng tay. Diệp Thanh Vân khí định tần nhàn, một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế đá, mà đối diện hư vô lão nhân lại là bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, còn xuống thân hình trận trận run rẩy, thậm chí càng dựa vào trúc đồng cường chống đỡ thân thể mới sẽ không ngã xuống. Diệp Thanh Vân không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lão đầu nhi, ngươi cũng hư thành bộ dáng này, còn muốn lấy đem ta kéo ở chỗ này, ngươi thật đúng là không sợ chết nhà. Hư vô lão nhân thở dốc một lúc lâu mới bất đau mà đến. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Lão hủ bộ thân thể tàn phế này coi như không có cũng không sao, chỉ cần có thể giữ vững hư vô thần điện, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi lại lần nữa trà đạp hư vô chi giới. Chương 2695 điên cuồng lão cửu chương 2695 điên cuồng lão cửu hư vô thần điện. Chín đại trên thần tọa, tám vị cổ thần riêng phần mình ngồi ở thuộc về mình thần tọa bên trong. Thiếu khuyết một cái lão lục. Cổ thần bọn họ đều là trầm mặc không nói, riêng phần mình tâm tình đều rất phức tạp. Chỉ có nữ hoa, nàng hiện tại ngược lại thành cổ thần bên trong tâm tình thoải mái nhất một cái. Những này cổ thần bọn họ gấp mắc, bí ẩn đều cùng mình không có liên quan quá nhiều. Hoàn toàn chính là một bộ không đếm xỉa đến đắm chìm thức ăn dưa tư thế. Mà lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu bốn người bọn họ, hiện nay tâm thái đã là phát sinh biến hóa không nhỏ. Có chút không biết nên như thế nào đối mặt lão đại, lão nhị cùng lão tam. Nếu là trước đó không biết mình đám người tồn tại thì cũng thôi đi, một mực bị mơ mơ màng màng ngược lại không có ý tưởng gì. Nhưng là bây giờ, lão tứ mấy người bọn hắn biết mình bọn người là như thế nào đản sinh, cái này tâm tính lập tức liền không giống với lúc trước. Luôn cảm giác nhóm người mình cùng lão đại bọn họ không phải một chuyện. Tuy nói nhìn bề ngoài còn tính là một đoàn hòa thuận, nhưng cái này 8 cái cổ thần đã là chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. Lão đại cùng lão nhị là một lòng, lão tam là nằm thẳng, lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu là một đám, nữ hoa là ăn dưa. 8 người 4 cái tiểu đoàn đội, ký túc xá nữ sinh bất quá cũng như vậy. Bất quá cổ thần lão đại lại là phi thường sách nổi, hắn đem chuyện này nói ra, vì chính là để lão tứ mấy người bọn hắn có thể an phận xuống tới, chớ có lại cùng chính mình làm trái lại. Đây cơ hội là minh bài nói cho bọn hắn 4 cái, nếu là lại xuất hiện giống trước đó như thế nội chiến sự tình, cái kia cổ thần lão đại rất có thể sẽ cướp đi lão tứ bọn hắn hết thể lực lượng, gạt bỏ bọn hắn tồn tại. Khả năng này, cổ thần lão đại mặc dù không có nói rõ, nhưng lão tứ mấy người bọn hắn trong lòng đều đã có thể dự liệu được. Cũng chính là bởi vì ý thức được nhóm người mình sinh tử, hoàn toàn bóp tại cổ thần lão đại trong tay, lão tứ bọn hắn mới có thể triệt để an phận xuống tới. So sánh dưới, nữ hoa tình cảnh ngược lại là tốt hơn tại bọn hắn một cái. Nàng không chỉ có là cổ thần lão đại chủ động mời chào tiền đến, càng có khác biệt hơn tại cổ thần lão tứ mấy người bọn hắn. Lão đại, cái kia Diệp Thanh Vân nhất định sẽ lại đến hư vô thần điện, muốn giữ vững nơi này, hay là phải đem hắn diệt trừ mới được, nếu không hư vô thần điện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cổ thần lão nhị phá vỡ trong thần điện trầm mặc, nói ra chính mình trong lòng ý nghĩ. Đối mặt lão nhị lời nói, lão tam không thèm để ý chút nào cười khẽ một tiếng. Mà lão tứ, lão ngũ, lão thất cùng lão cửu đều không có phản ứng gì. Nữ hoa càng là xem như giống như không nghe thấy. Cái này khiến cổ thần lão nhị trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng thương cảm. Nếu là lão đại chưa từng đem cổ thần ở giữa bí ẩn nói ra, có lẽ liền sẽ không biến thành như bây giờ. Có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đều đã đến loại trình độ kia, cổ thần lão đại cũng chỉ có thể đem việc này nói ra, nếu không liền muốn bại lộ càng lớn bí ẩn. Chỉ có thể nói Diệp Thanh Vân mang cho bọn hắn cổ thần áp lực thật sự là quá lớn. Diệt trừ Diệp Thanh Vân đã không phải chuyện dễ. Cổ thần lão đại từ tốn nói, trừ phi ánh mắt của hắn nhìn về hướng cổ thần lão tam. Cổ thần lão tam đương nhiên minh bạch đây là ý gì, trên mặt không có bao nhiêu thần sắc. Muốn ta xuất lực đương nhiên có thể, bất quá ta không thích có người khoa tay múa chân. Nàng lời nói này tự nhiên là đang nói cổ thần lão nhị. Dù sao trước đó cũng chính là cổ thần lão nhị đối với lão tam thái độ có nhiều bất mãn, thường xuyên phát sinh cãi lộn. Cổ thần lão nhị khuôn mặt có chút run rẩy. Chúng ta cổ thần tự nhiên đồng tâm hiệp lực, không thể lại có khác nhau. Cổ thần lão tam nao nao, tựa hồ không nghĩ tới cho tới nay cái kia vội vàng sao động dễ giận lão nhị lại còn sẽ nói ra loại này lấy đại cục làm trọng lời nói. Cảm giác tựa hồ có chút tiến bộ. Cổ thần lão đại nhìn về hướng lão tứ mấy người bọn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Các ngươi lưu tại trong thần điện, không thể rời đi. Tốt. 4 người bọn họ cùng nhau gật đầu. Cổ thần lão đại lại nhìn nữ hoa một chút. Ngươi cũng theo ta cùng cấp hướng. Hắn cũng không có để nữ hoa lưu tại hư vô thần điện, mà là muốn dẫn lấy nàng cùng đi đối phó Diệp Thanh Vân. Tựa hồ là không yên lòng, lại như là có nguyên do khác. Ngay sau đó, cổ thần lão đại, lão nhị, lão tam tăng thêm nữ hoa cùng nhau rời đi hư vô thần điện. Lưu lại lão cửu 4 người bọn họ tiếp tục trấn thủ. Mà khi lão đại bọn họ rời đi về sau, lưu thủ hư vô thần điện 4 cái cổ thần ai cũng không nói gì, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Có thể cuối cùng vẫn là có không nhịn được. Các ngươi nói, lão đại bọn họ lần này đi có thể giải quyết rơi cái kia Diệp Thanh Vân sao? Cổ thần lão cửu cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện một câu như vậy. Mặt khác 3 cái cổ thần cùng nhau nhìn về phía hắn. Khó. Lão ngũ lên tiếng. Lão tứ cùng lão thất cũng là cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên cũng không thế nào xem trọng cổ thần lão đại bọn hắn lần này hành động. Cái kia nếu là lão đại bọn họ lần này thất thủ, có thể hay không đem chúng ta mấy cái lão cửu lời nói, lập tức liền để mặt khác 3 cái cổ thần đổi sắc mặt. Im ngay lão cửu, đừng muốn hồ ngôn. Lão tứ lập tức quát một tiếng, càng là ánh mắt lăng lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng lão cửu lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tựa hồ từ khi một lần kia lấy dũng khí chất vấn lão đại đằng sau, lão cửu liền đã không còn là trước kia lão cửu. Hắn chi lăng đi lên. Lão tứ, ngươi trừng mắt với ta có cái gì dùng? Ngươi cùng chúng ta đều là giống nhau, người ta lão nhị, lão tam mới là cùng lão đại một dạng. Lão cửu âm dương quái khí mà nói. Thật đến lúc kia, ngươi cho rằng ngươi lão bốn liền có thể chạy trốn được? Còn không phải sẽ cùng chúng ta kết quả giống nhau? Lão ngũ lão thất, hai người các ngươi nói có đúng hay không chuyện như thế? Lão ngũ cùng lão thất hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn nội tâm cũng là cảm thấy lão cửu nói như vậy có chút đạo lý. Bọn hắn nếu đều không phải là chân chính cổ thần, cái kia nói không chừng một ngày nào đó, lão đại liền sẽ đem bọn hắn hết thảy lấy đi. Đến lúc đó bọn hắn liền không tồn tại nữa. Nói trắng ra là, mấy người bọn hắn hiện tại ai lớn ai nhỏ không có gì khác nhau, cũng chỉ là lão đại phân ra tới huyết nục thôi. Lão tứ hít sâu một hơi, tận lực khiến cho tâm tình của mình bình phục lại. Hắn cũng không đốc, có thể minh bạch lão cửu trong lời nói chi ý đã ngươi nói sẽ có một ngày như vậy, vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Lão tứ chủ động hỏi. Lão cửu mặt lộ vẻ do dự, nếu lão đại một mực giấu giếm chúng ta hư vô thần điện bí mật, cái kia dưới mắt bọn hắn nếu đều không ở nơi này, chẳng do chính chúng ta độc thủ. Nhìn xem cái này hư vô thần điện đến cùng ẩn giấu thứ gì, để cho lão đại muốn như thế giấu giếm chúng ta. Lời vừa nói ra, mặt khác 3 cái cổ thần đều kinh hãi, đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cổ thần lão cửu. Khá lắm, cái này lão cửu thật đúng là không giống với lúc trước, đều biết hắn đảm lượng tăng trưởng, không nghĩ tới hắn lá gan thế mà lớn như vậy. Vậy mà muốn thừa dịp lão đại bọn họ mấy cái rời đi thời cơ, chính mình vụng trộm đi mở ra hư vô trong thần điện ẩn giấu bí mật. Lão cửu, ngươi điên rồi sao? Lão ngũ một mặt không thể tin nhìn xem lão cửu. Ta hiện tại tỉnh táo đáng sợ. Cổ thần lão cửu một mặt trấn định nói ra. Chúng ta sống như thế vô số tuế nguyệt, mặc kệ là cái này hư vô thần điện bí mật, hay là chính chúng ta tồn tại, đều bị lao đại trò giấu giếm. Ta cũng không muốn kết quả là đều là công dã tràng. Thà rằng như vậy, chẳng để hư vô thần điện bí ẩn nổi lên mặt nước, có lẽ chúng ta có thể tìm được thoát khỏi lao đại khống chế thời cơ. Nghe nói như thế, lao tứ, lao ngũ cùng lao thất cũng không khỏi tâm động đi lên. Đúng vậy a, vận mệnh vẫn là phải nắm giữ tại trong tay của mình mới tốt. Nếu chúng ta đều không phải là chân chính cổ thần, cái kia luôn có một ngày sẽ bị lao đại cướp đi hết thảy. Không thể đem hy vọng ký thác vào lao đại trên thân. Vậy cũng chỉ có thể hạ ngoan tâm đi đào móc hư vô thần điện bí mật. Nếu không chúng ta thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Chương 2696 trầm ổn lão nhị chương 2696 trầm ổn lão nhị tam đại cổ thần, mang theo một cái nữ hoa, xuyên thẳng qua tại hư vô trì giới bên trong. Trừ nữ hoa bên ngoài, ba cái cổ thần mỗi người có tâm tư riêng. Cho đến cựu thiên thập địa các loại bảy đại hoàn vũ thấy ở xa xa, tam đại cổ thần cùng nữ hoa tề tề ngừng lại. Xa xa đã thấy một bóng người, đứng sừng sững ở bảy đại hoàn vũ bên ngoài, đứng chắp tay, mặt mỉm cười, tựa hồ đang chờ mấy người bọn hắn đến. Người này chính là Diệp Thanh Vân. Tam đại cổ thần lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thời khắc này Diệp Thanh Vân khí tức cường hãn kinh người, tràn đầy thâm trầm cảm giác áp bách, tựa hồ đã làm tốt toàn lực cùng bọn hắn tam đại cổ thần một trận chiến chuẩn bị. Tuy là lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, lại phảng phất có thể trấn áp hết thảy hai ách. Cho dù là bọn hắn mạnh nhất tam đại cổ thần cùng một chỗ hiện thân nơi này, cũng không khỏi bị Diệp Thanh Vân khí thế làm chấn kinh. Liền ngay cả nữ hoa cũng là đôi mắt đẹp thất sắc, phi thường ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh Vân. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khí thế khủng bố như thế Diệp Thanh Vân. Trong thoáng chốc, nữ hoa phảng phất nhìn thấy trước đó toàn lực đại chiến áo bào tím Diệp Thanh Vân lúc cái kia đỉnh phong Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không xuất thủ, cũng không có chủ động tới gần tam đại cổ thần. Nhưng càng là như vậy, thì càng để tam đại cổ thần trong đầu ẩn ẩn cảm thấy bất an. Trong lúc nhất thời vẫn thật là có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra hắn sớm đã ngờ tới ta sẽ chờ đến, vậy liền riêng phần mình dốc sức một trận chiến đi. Cổ thần lão đại không có quá nhiều do dự, liền muốn đánh tính ra tay. Lão đại, hay là cẩn thận một chút đi. Nhưng không ngờ cổ thần lão nhị ngược lại là mở miệng khuyên can. Hắn lời nói này nói, cổ thần lão đại, cổ thần lão tam cùng nữ hoa đều là tề tề nhìn về hướng hắn. Ánh mắt đều tương đương cổ quái. Tựa hồ là có chút không biết cổ thần lão nhị. Lão nhị, ngươi thế mà lại nói ra cẩn thận hai chữ này. Cổ thần lão tam một bộ không thể tin bộ dáng. Cũng khó trách cổ thần lão tam như vậy giật mình. Phải biết cổ thần lão nhị dị vãng vẫn luôn là táo bạo xúc động tính tình, gặp chuyện gần như không sẽ thêm muốn, mang đi lên chính là làm. Chỉ có lão đại mới có thể trấn được hắn. Cái này nếu là cổ thần lão đại không ở tại chỗ, cổ thần lão nhị vậy thì thật là hoàn toàn sẽ không quản cái gì bây giờ, hung hiểm cái gì, trực tiếp đánh. Thậm chí răng ba câu, liền có thể đem cổ thần lão nhị kích thích nổi trận lôi đình. Trước đó hoàn vũ thế giới giao chiến thời điểm, cổ thần lão nhị liền mấy lần bị kích thích nổi giận hơn mất khống chế, đều là cổ thần lão đại đem hắn sinh sinh đè ép xuống. Mà bây giờ cổ thần lão nhị lại ngược lại là trở nên thận trọng lên, thậm chí còn nói ra cẩn thận hai cái này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại trong miệng hắn chứ mà. Thật bất khả tư nghị, tựa như là một cái cao lớn thô kệch trắng hán, trong lúc bất chợt lắc mông nói một câu ngươi thật là xấu á tình hình. Đối mặt lao tam trêu chọc, cổ thần lão nhị cũng hiếm thấy không có cùng lao tam so đo cái gì, vẫn như cũng là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa Diệp Thanh Vân. Hắn nếu biết chúng ta sẽ đến, còn bày ra điệu bộ như vậy, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Lão đại, người này luôn luôn xảo trá, chúng ta đã nếm qua hắn rất nhiều lần thua lỗ, cũng không thể lại để cho hắn đạt được. Cổ thần lão đại một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi coi đúng như này cảm thấy. Cổ thần lão nhị rất tán thành gật gật đầu. Cùng người này giao phòng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu là tùy tiện liều lĩnh sẽ chỉ rơi vào trong bẫy của hắn. Cổ thần lão đại kinh ngạc sau khi, càng là có chút vui mừng đi lên. Chính mình cái này nhất là xúc động thân đệ đệ, không chỉ có trở nên cẩn thận, thậm chí còn học xong dùng đầu óc. Cái này tiến bộ cũng quá lớn rồi. Cổ thần lão nhị cũng đúng là tiến bộ, trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm. Có lẽ là trước đó cổ thần riêng phần mình nội chiến sự tình, đối với cổ thần lão nhị sinh ra ảnh hưởng rất lớn, để hắn rốt cuộc hiểu rõ trầm ổn cùng cẩn thận tầm quan trọng. Nếu là giống như dĩ vãng như thế lộ mãng xúc động, sẽ chỉ làm bọn hắn cổ thần tình cảnh càng bất lợi. Cho nên lần này, cổ thần lão nhị tại mắt thấy Diệp Thanh Vân cả rảnh mà đợi thời điểm, liền cảnh giác đại thăng, chủ động khuyên can cổ thần lão đại tùy tiện động thủ. "Lão nhị, ngươi trưởng thành." Cổ thần lão đại vui mừng không thôi. Lão nhị thần sắc phức tạp cười khổ một tiếng, muốn nói trưởng thành cũng là không chính xác, hắn càng nhiều hay là không hy vọng nhìn thấy cổ thần ở giữa phát sinh càng lớn nghiêm khích. "Ngươi nói không sai." Cái này Diệp Thanh Vân có thể nhiều lần đùa bỡn thủ đoạn, để cho chúng ta khắp nơi ăn thiệt thòi, lần này cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng. Hắn tất nhiên chuẩn bị gì chúng ta không biết thủ đoạn. Cổ thần lão đại rõ ràng là bị lão nhị lời nói thuyết phục, giờ phút này cũng lấy cực kỳ cẩn thận thái độ để suy nghĩ. Cùng lúc đó, nơi xa Diệp Thanh Vân bên cạnh lại tăng thêm một bóng người, rõ ràng là Hàng Gia. Mà Hàng Gia vừa xuất hiện, chính là dùng kích động ánh mắt nhìn qua đối diện tam đại cổ thần cùng nữ hoa. Nó một đôi bút chó đã là biến thành xích hồng chi sắc, phản phất có huyết hỏa tại trên bút tiêu đốt. Cái kia tràn ngập mà đến khí tức khủng bố, là đủ để phá vỡ cổ thần chi lực đồng thời tổn thương đến cổ thần thân thể cực hạn lực lượng. Con chó vàng này cũng không thể khinh thường. Cổ thần lão nhị trầm giọng nói ra. Lão tứ trước đó chính là nhất thời vô ý, bị con chó vàng này phá vỡ thân thể, còn bị cướp đi cổ thần chi tâm. Lực lượng của nó đối với chúng ta cổ thần có chút khắc chế. Cho dù là đối mặt thực lực cũng không như chính mình Hàng Gia, cổ thần lão nhị cũng vẫn như cũ biểu hiện ra đầy đủ kiên kỵ cùng cẩn thận. Hắn hiện tại thật quá ổn rồi. ổn làm cho người buồn nôn. Ta cảm thấy không cần khẩn trương như vậy, không bằng trực tiếp xuất thủ thăm dò một chút cho thỏa đáng. Nữ hoa gặp bọn họ cả đám đều co đầu rụt cổ, còn đặt chỗ này phân tích ra, nhịn không được nói một câu. Nhưng không ngờ nữ hoa lời vừa nói ra, cổ thần lão nhị lập tức lắc đầu liên tục. Không được, tuyệt đối không được. Hiện tại nhất định phải bước vàng, tuyệt không thể tùy tiện thăm dò, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, các loại cái kia Diệp Thanh Vân mất đi kiên nhẫn liền sẽ chủ động xuất thủ. Khi đó mới là chúng ta thời cơ tốt nhất. Nữ hoa đều nghe mộng. Ngươi mẹ nó thật là cổ thần lão nhị, không phải là bị cái gì quái đồ vật cho đoạt xá đi. Ngươi cái này vững vàng trình độ, đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người. Ta cảm thấy, lão nhị nói có lý. Lần này, liền ngay cả luôn luôn cùng cổ thần lão nhị làm trái lại cổ thần lão tam, cũng đồng ý lão nhị ý nghĩ. Cổ thần lão đại càng là một mặt công nhận nhẹ gật đầu. Lão nhị nói không sai, chúng ta không cần xuất thủ trước, cũng đủ để mang đến cho hắn áp lực. Mục đích của hắn chính là hy vọng chúng ta xuất thủ trước, rơi vào trong bẫy của hắn, chúng ta hết lần này tới lần khác không xuất thủ, liền sẽ không để hắn thoại nguyện. Đến lúc đó gấp sẽ là hắn, mà không phải chúng ta. Trong lúc nhất thời, ba cái cổ thần xưa nay chưa thấy ý kiến thống nhất lại. Một bộ tương thân tương ái tốt huynh muội dáng vẻ. Trình nữ hoa sửng sốt một chút. Ba các ngươi cái này tinh minh bộ dáng, sẽ có vẻ lão nương có chút ngốc được không? Ngay tại tam đại cổ thần dự định địch không động ta không động thời điểm, cổ thần lão đại trong lúc bất chợt sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Không tốt. Sau một khắc, cổ thần lão đại liền như là như bị điên, trong nháy mắt hướng phía hư vô thần điện phương hướng mau chóng bay đi. Chương 2697 thanh đồng cửa điện, chương 2697 thanh đồng cửa điện, cổ thần lão đại cái này đột nhiên phát đỉnh giống như trở về chạy, đem cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam cùng nữ hoa đều cho chỉnh ngộng. Thế nào đây là? Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao trong lúc bất chợt liền chạy ngược về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Còn không đợi ba người bọn hắn kịp phản ứng, lão đại thanh âm dồn dập đã từ tại chỗ rất xa truyền đến. Tranh thủ thời gian về hư vô thần điện. Lão cửu mấy người bọn hắn muốn tự tiện mở ra thần điện phong ấn. Nghe nói như thế, cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam cũng là không chút do dự, trực tiếp quay đầu rời đi. Nữ hoa tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn một chút nơi xa vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân cùng hàng ra, sau đó hay là hướng phía hư vô thần điện mà đi. Không thích hợp. Nơi xa lăng không ngồi xổm hàng ra thấy vậy một màn, trong lòng cũng là nổi lên mấy phần hồ nghi. Mấy cái này cổ thần rõ ràng không phải là bị chính mình cùng một điêu dọa cho đi. Nếu là dọa đi, sẽ không đột nhiên như vậy. Mà lại vừa rồi bọn hắn còn một bộ muốn cùng chính mình rằng co ngắm nhìn tư thái, kết quả sau một khắc quay đầu liền chạy. Thậm chí là có chút rối tung lên dáng vẻ. Cái này quá kỳ quái. Xảy ra chuyện gì có thể làm cho cổ thần lão đại mấy người bọn hắn trong lòng đại loạn? Sợ là chỉ có một cái khả năng hư vô thần điện xảy ra chuyện. Hư vô thần điện nếu là xảy ra chuyện, lại là người nào cách làm? Hẳn không phải là chủ nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, để mấy cái này cổ thần không dành bận tâm nơi này. Hàng gia quay người lại, đem một điêu Diệp Thanh Vân mang về Cửu Thiên Thập Địa, đồng thời lại lưu lại một nắm lớn lông chó, phân tán tại bảy đại hoàn vũ các nơi. Nhìn chằm chằm hư vô chi giới từng cái phương hướng động tĩnh, để phòng cổ thần ngóc đầu trở lại, cũng hoặc là còn có những thứ chưa biết khác nguy cơ đến. Tinh không trên cô phòng, Diệp Thanh Vân cùng cái kia hư vô lão nhân vẫn như cũ ngồi đối diện nhau, trước đó ván cờ đã bị Diệp Thanh Vân cho làm rối loạn, quân cờ còn bị hắn rớt khắp nơi đều là, còn kém đem hư vô lão nhân chúc đồng cho ném đi. Mà hư vô lão nhân một câu, cũng là để Diệp Thanh Vân vì đó khẽ giật mình. Lại lần nữa trà đạp hư vô chi giới. Cái này nói chính là ta Diệp mỗ người sao? Ta Diệp Thanh Vân lúc nào trà đạp qua hư vô chi giới? Nói ta Diệp Thanh Vân giống như là cái diệt thế đại ma đầu giống như, ta có tà ác như vậy sao? Rõ ràng ta Diệp Thanh Vân như vậy thiện lương lại ngây thơ, luôn luôn được hưởng Diệp đại thiện nhân thanh danh tốt đẹp. Làm sao đến ngươi cái này lao đăng mà trong miệng, ta liền thành chuồn phản diện. Ngươi nói ta là một viên hạt giống, hiện tại còn nói ta trà đạp hư vô chi giới, có thể hay không nói rõ hơn một chút? Diệp Thanh Vân ngữ khí cổ quái nói. Hư vô lão nhân có chút trầm mặc, vừa muốn mở miệng, dù sao, ngươi vậy có thể lời còn chưa nói hết, hư vô lão nhân đột nhiên thần sắc kỳ biến. Nguy rồi. Sau một khắc, hắn cái kia còn xuống thân thể lập tức liền đứng thẳng lên, cầm lên trúc đồng liền muốn bước ra rời đi. Có thể Diệp Thanh Vân sao lại để hắn tùy tiện rời đi? Trước đó tự mình muốn đi, đều bị cái này hư vô lão nhân xình xình kéo lại, hiện tại ngươi còn muốn chạy. Vậy cũng không có cửa đâu. Diệp Thanh Vân lập tức bắt lại hư vô lão nhân, lấy tự thân chi lực xình xình đem hư vô lão nhân cho nhấn tại trên mặt ghế đá. Ngươi. Hư vô lão nhân quá sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thanh Vân thế mà lại đảo khách thành chủ, ngược lại là cưỡng ép đem chính mình lôi tại nơi đây. Nguyên bản nơi này là hắn hư vô lão nhân dùng để vây khốn Diệp Thanh Vân không gian đặc thủ, bây giờ lại dùng tại trên người mình. Tinh khiết lớn im lặng. Hư vô lão nhân cũng không phải không có khả năng cưỡng ép tránh thoát, nhưng như thế đại giới chính là cùng Diệp Thanh Vân tiến hành một trận thông suốt dốc hết toàn lực đại chiến. Chính mình thân thể này vốn là tàn phá, một khi cùng Diệp Thanh Vân toàn lực giao chiến, vô cùng có khả năng tình hình chiến đấu chưa phân liền tự hành tan rã. Sớm biết như vậy, nên sớm đi để cổ thần lão đại đem hắn phân hóa đi ra huyết nhục nhanh chóng giải quyết hết. Hư vô lão nhân trong lòng âm thầm hối hận. Hắn cùng cổ thần lão đại một dạng, đều đã phát giác được hư vô thần điện muốn xảy ra chuyện. Mấy cái kia lưu thủ tại trong thần điện thẳng cờ hó quả thực là nhàn không có chuyện làm, lại muốn nếm thử mở ra hư vô thần điện phong ấn. Rõ ràng bọn hắn cổ thần chức trách là trấn thủ hư vô thần điện, bây giờ lại phản muốn chính mình mở ra hư vô thần điện. Quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Người khác trộm nhà tự mình tính, nơi đó có người một nhà đem nhà mình cho trộm. Mắt thấy chính mình không cách nào thoát thân, hư vô lão nhân không thể làm gì, chỉ có thể là nắm lên một bên trúc đồng, liền muốn hướng nơi xa ném đi. người vô pháp rời đi, chỉ có thể là để cho mình bảo vật đi giải quyết chuyện này. Thật không nghĩ đến, Trúc Đồng vừa mới ném ra, Diệp Thanh Vân thuận tay liền bắt được. Người già không có khả năng tùy tiện ném loạn rác rưởi, phải có lòng công đức. Diệp Thanh Vân nắm lấy Trúc Đồng, chững chạc đàng hoàng đối với hư vô lão nhân nói ra: "Ngươi cái này cây gậy cũng rất rắn chắc, cái này ném xuống vạn nhất đập trúng tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Nện không đến tiểu bằng hữu, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt thôi." "Hư vô lão nhân, ngươi có phải hay không có bệnh?" Diệp Thanh Vân cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao Diệp Thanh Vân chính là muốn để cái này hư vô lão nhân không có cách nào bước ra mà đi. Ngay cả một cây gậy cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. "Ngươi không phải muốn đem ta vây ở chỗ này sao? Cái kia tốt lắm, hai ta ở chỗ này một khối hao tổn thôi. Xem ai hao tổn từng chiếm được ai." Hư vô lão nhân cũng là thật bị chỉnh không còn cách nào khác. Sự tình phát triển có chút vượt quá hư vô lão nhân dự liệu. Vốn cho rằng đem Diệp Thanh Vân vây ở chỗ này, hư vô thần điện liền sẽ không có vấn đề gì. Các loại cổ thần đem bên ngoài cùng Diệp Thanh Vân có liên quan hết thảy đều xóa đi đằng sau, chính mình liền có thể cùng Diệp Thanh Vân đồng quy vô tận. Thật không nghĩ đến, lúc này mới cũng không lâu lắm, cổ thần chính mình liền xảy ra vấn đề. Hiện tại là muốn ra ngoài cũng ra không được, chỉ có thể là để cổ thần lão đại đi giải quyết chuyện bên ngoài. "Thôi, lão hủ hay là cùng ngươi ở trong này cứ an tâm đánh cờ đi." Hư vô lão nhân thu liễm tự thân khí tức, một mặt thở dài bất đắc dĩ đạo: "Cái này đúng nha." Diệp Thanh Vân lộ ra dáng tươi cười: "Nhìn ngươi cũng cao tuổi rồi, đừng cả ngày muốn những cái kia có không có, ở chỗ này đánh chút cờ hung đúc thể xác tinh thần tốt bao nhiêu." Hư vô lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân một chút: "Ngươi xác thực quá không giống nhau." Câu nói này hư vô lão nhân trước đó cũng đã nói, mà lần này giọng nói chuyện càng là mang theo vài phần kinh dị. "Đánh cờ đi." Diệp Thanh Vân khí định thần nhàn, một lần nữa là tử. Hư vô lão nhân cau mày, chỉ có thể phục hồi. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân quan hệ tốt giống như triệt để điên đảo. Chân chính bị vây ở chỗ này người, vậy mà thành hư vô lão nhân. Hư vô thần điện. Cổ thần lao cửu bốn người bọn họ đã là đứng ở thần điện chỗ sâu nhất vị trí. Nơi đó tồn tại một cánh cực kỳ quỷ dị cửa điện. Cửa điện hiện ra thanh đồng chi sắc, trên đó có 9 đạo đường vân màu đen, tựa hồ đại biểu cho 9 đại cổ thần tồn tại. Cái này phiến thanh đồng cửa điện tại lao cửu mấy người bọn hắn trong trí nhớ, từ đầu đến cuối đều là cái dạng này, chưa từng có bị mở ra qua. Đồng thời bọn hắn 9 đại cổ thần cũng chưa từng tiếp cận qua cái này phiến thanh đồng cửa điện. Trước đó một mực chưa từng suy nghĩ sâu xa qua cái này phiến thanh đồng cửa điện tồn tại ý nghĩa, nhưng bây giờ lão cửu mấy người bọn hắn đều ý thức được. Nếu nói hư vô thần điện bên trong tồn tại bí ẩn, chỉ sợ ngay tại cái này phiến thanh đồng cửa điện đằng sau. Tứ đại cổ thần đứng tại thanh đồng cửa điện trước đó, thần sắc đều là có chút khẩn trương. "Lão cửu, thật muốn mở sao?" Lão ngũ còn có chút tâm thần bất định bất an. "Mở? Đều đến phân thượng này, chẳng lẽ còn có lựa chọn sao?" Lão cửu rõ ràng đã không phải là lúc trước lão cửu, hiện tại tinh khiết ngon nhân, thái độ càng kiên quyết. Chỉ gặp lão cửu đưa tay, nếm thử đi tiếp xúc cái này thanh đồng cửa điện. Cơ hồ là đồng thời, trên cửa kia một đạo đường vân màu đen sáng lên. Mà lão cửu thể nội cổ thần chi lực cũng tại thời khắc này không bị khống chế hiện lên mà ra, bị hút vào cái kia thanh đồng trong cửa điện. Lão cửu khẽ giật mình, lập tức ý thức được cái gì. "Mở ra cánh cửa này cần lực lượng của chúng ta, các ngươi cũng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ." Lão ngũ, lão thất cùng lão tứ nghe vậy, nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau đưa tay ra. "Con con con con." Chỉ một thoáng, thanh đồng trên cửa điện bốn đạo đường vân màu đen cùng một chỗ sáng lên. Tứ đại cổ thần lực lượng cũng đang điên cuồng tràn vào cái này thanh đồng trong cửa điện. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, cái này phiến đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng thanh đồng cửa lớn, vậy mà từ từ mở ra một đạo thật nhỏ khe cửa. Bên trong tràn ngập ra trận trận đủ mọi màu sắc khói bụi. Càng có trận trận quỷ dị khó lường nói nhỏ âm thanh từ trong cửa điện truyền ra. "Không tốt." Thần điện bên ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về cổ thần lão đại đã phát giác được cửa điện được mở ra một chút, lập tức phát ra tức giận giống to thanh âm. Hắn đã là gắng sức đuổi theo, không dám có một lát trì hoãn, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái này bốn cái tổn hại sắc mà đã đem thanh đồng cửa điện mở ra. Ngay tại cổ thần lão cửu bốn người bọn họ hưng phấn không thôi, tràn ngập chờ mong thời khắc. Một đạo ánh sáng màu đen trong lúc đó từ trong khe cửa hiện lên mà ra, trực tiếp xuyên thủng cổ thần lão cửu tim. Cổ thần lão cửu thân thể đột nhiên run lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Sau một khắc, hắn cổ thần chi tâm vậy mà cấp tốc khô héo, tất cả lực lượng đều bị ánh sáng màu đen kia cho cưỡng ép cắt đoạn. Chương 2698 bao dung lão đại, chương 2698 bao dung lão đại lão cửu. Cái này khiếp sợ một màn, đem lão tứ, lão ngũ cùng lão thất đều sợ ngây người. Ba cái cổ thần trong lúc nhất thời hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Mà lão cửu viên kia mất mà được lại còn không có bao lâu cổ thần chi tâm, đã là cấp tốc khô quắc khô héo, hắn một thân lực lượng cũng không cầm được sói mòn. Mấy cái nháy mắt, cổ thần lão cửu lực lượng liền cơ hồ hoàn toàn mất đi. Ngay cả hắn cổ thần chi thể, giờ phút này cũng xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất đụng một cái liền sẽ bể nát đồ sứ. Mau lui lại về bại suy sụp, cổ thần lão cửu phát ra hư nhược thanh âm, chính hắn đã vô lực tránh thoát, lại tại mở miệng nhắc nhở lão tứ mấy người bọn hắn tranh thủ thời gian tối lui. Lão tứ ba người bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đã thấy môn kia trong khe đồng thời có ba đạo ánh sáng đối với ba người bọn hắn gào thét mà đến. Một đạo quang hoa màu vàng, một đạo màu đỏ ánh sáng, còn có một đạo màu xanh lá ánh sáng. Tựa hồ cùng ánh sáng màu đen kia một dạng, muốn đoạt lấy cái này ba tôn cổ thần hết thể lực lượng. Không tốt. Trong lúc nguy cấp, lão tứ, lão ngũ đều kịp thời kịp phản ứng, thân hình trong nháy mắt lui về sau đi, nhưng lão thất nhưng vẫn là chậm một chút, bị cái kia màu đỏ ánh sáng cuốn lấy thân thể. Lao Thất hoảng sợ không thôi, muốn dây rủa lại chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đã không nhận khống chế của mình, muốn chủ động hướng cái này màu đỏ trong quang hoa chạy tới. Ngay tại cái này màu đỏ ánh sáng cũng muốn xuyên thủng Lao Thất cổ thần chi tâm lúc, cổ thần Lao Đại rốt cục xông vào hư vô trong thần điện. Chỉ gặp cổ thần Lao Đại gầm thét một tiếng, đem cái kia lôi cuốn lấy Lao Thất màu đỏ ánh sáng đánh tan, lại bắt lại vẻ bại cổ thần Lao Cửu, đem nó thân thể cùng ánh sáng màu đen kia tách ra. Cùng lúc đó, Lão Nhị cùng Lao Tam cũng xông vào hư vô thần điện, hai người cơ hồ không có chút gì do dự, cùng nhau dùng thân thể hung hăng va chạm cái kia hư vô thần điện cửa điện. Nguyên bản bị mở ra một cái khe hở cửa điện, bị hai đại cổ thần ngạnh sinh sinh liền đóng lại. Phanh. Dù là như vậy, cái kia thanh đồng cửa điện đằng sau đã truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh, tựa hồ có cái gì to lớn cự vật đâm vào trên cửa. Cửa điện vì đó chấn động, kém chút không có đem tựa ở trên cửa cổ thần Lão Nhị cùng cổ thần Lao Tam chấn động đến bay rất ra ngoài. Bất quá cửa cuối cùng là đóng lại. Trên cửa phong ấn cũng chưa nhận ảnh hưởng gì, chỉ là bị tạm thời mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Theo cửa điện đóng lại, phong ấn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cổ thần Lao Đại sắc mặt thiết thanh không gì sánh được, hắn nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn Lao Thất, lại đem ánh mắt quét về thối lui đến xa xa Lão Tứ cùng Lão Ngũ. Hai người này sợ đến trắng bệnh cả mặt, cùng nhau cúi đầu, căn bản không dám cùng cổ thần Lao Đại ánh mắt đối mặt. Cuối cùng cổ thần Lao Đại mới nhìn hướng về phía bị chính mình xách trong tay cổ thần Lão Cửu. Thời khắc này Lão Cửu, so với trước kia mất đi cổ thần chi tâm lúc còn muốn hề bại suy sụp, đơn giản liền cùng bị hút khô không sai biệt lắm. Trên thân thể tràn đầy vết rách, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lão Nhị, Lão Tam nhìn xem biến thành bộ dáng này Lão Cửu, đều không có nói cái gì. Mà cổ thần Lão Đại cũng không còn nếu muốn tượng bên trong như vậy nổi giận, ngược lại là lộ ra một tia không đành lòng. Lão Cửu, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Cổ thần Lão Đại trầm giọng hỏi. Ta Lão Cửu hữu khí vô lực muốn trả lời, nhưng căn bản không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể vô lực cúi đầu xuống. Cổ thần Lão Đại lại tựa hồ như nhìn ra Lão Cửu mấy người bọn hắn ý nghĩ, hết lửa giận cuối cùng vẫn bị hắn sinh sinh ép xuống, cuối cùng biến thành một tiếng có chút thở dài bất đắc dĩ. Toàn bộ hư vô chi giới, chúng ta là cô độc, có thể dựa vào nhau, cũng chỉ có lẫn nhau mà thôi, không cần thiết nghi kỵ đến tận đây. Nói xong, chỉ gặp cổ thần Lão Đại trực tiếp đào ra chính mình một khối huyết nục, đem nó đặt ở cổ thần Lão Cửu tim bên trong. Lão Đại, cổ thần Lão Cửu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được cổ thần Lão Đại không chỉ có không có trách cứ chính mình, còn phân ra huyết nục đến vì chính mình sáng tạo cổ thần chi tâm. Ngay tại vừa rồi, cổ thần Lão Cửu nhìn thấy cổ thần Lão Đại nổi giận mà đến, còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lương mình lấy hắn khuyến khích mặt khác mấy cái huynh đệ mở ra thanh đồng cửa điện, muốn tìm kiếm cái này hư vô thần điện bí ẩn, kém chút dẫn xuất nhiều loạn lớn. Không nghĩ tới Lão Đại cũng không có muốn đem chính mình như thế nào, thậm chí đều không có nói một câu trách cứ nói như vậy. Cái này khiến Lão Cửu cực kỳ xúc động. Cổ thần Lão Đại đem huyết nhục của mình đặt ở Lão Cửu tim, đoàn huyết nhục này có thể thay thế cổ thần chi tâm tác dụng, mà chỉ cần thai nghén một đoạn thời gian, liền có thể biến thành chân chính cổ thần chi tâm. Phương pháp này là tại mất đi cổ thần chi tâm sau duy nhất có thể bù đắp phương thức. Khuyết điểm chính là cần thai nghén thời gian rất dài, nhưng chỉ cần có thể sống qua một đoạn thời gian, liền có thể hoàn mỹ khôi phục, không có bất kỳ thiếu hụt. Mà đối với cổ thần Lão Đại mà nói, hắn làm như vậy cũng sẽ để chính mình lực lượng có chỗ hao tổn. Nhưng hắn hay là làm như vậy, bởi vì tại cổ thần Lão Đại xem ra, Lão Cửu cố nhiên có lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là cổ thần một phần tử. Chính mình thân là cổ thần đứng đầu, vẫn là phải bao dung lỗi lầm của bọn hắn. Mắt thấy Lão Cửu đã chậm quá mức mà đến, cổ thần Lão Đại lúc này mới đem nó buông ra. Người sau cúi thấp đầu, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt cổ thần Lão Đại. Lão Tứ, Lão Ngũ cùng Lão Thất tâm tình cũng đều là không sai biệt lắm. Bọn hắn đều coi là cổ thần Lão Đại một khi trở về, tất nhiên sẽ không cho phép mấy người bọn hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Có thể Lão Đại thái độ thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tựa hồ đang Lão Đại trong mắt cũng không có khinh thị qua mấy người bọn hắn, thậm chí ngay cả luôn luôn táo bạo dễ giận cổ thần Lão Nhị, giờ phút này cũng đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bốn người bọn họ, cũng không có bất kỳ lửa giận bạo phát đi ra. Nữ Hoa đứng ở một bên, nhìn xem mấy cái này cổ thần phản ứng, trong lòng cũng là nổi lên từng tia dị dạng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đánh giá thấp những này cổ thần ở giữa tình nghĩa. Lão Đại, ta không có gì đáng nói, ngươi muốn như thế nào trách cứ ta đều có thể. Lão Cửu cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói một câu. Lão Đại, ngươi không nên trách Lão Cửu, chuyện này chúng ta cũng có phần. Đúng vậy a Lão Đại, là chúng ta bốn người ban đầu mới có thể làm ra chuyện như vậy. Muốn nói trách phạt, chúng ta bốn người cùng nhau gánh chịu. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Thất lần lượt mở miệng, mà thái độ của bọn hắn cũng làm cho cổ thần Lão Đại thật sâu thở dài. Lão Đại sẽ không trách phạt các ngươi, thật muốn nói đến cũng là chúng ta trước đó không để ý đến cảm thụ của các ngươi. Cổ thần Lão Nhị mở miệng nói ra. Lão Cửu bốn người bọn họ khiếp sợ không thôi nhìn xem cổ thần Lão Nhị. Khá lắm, muốn nói Lão Đại thái độ như vậy còn có thể tiếp nhận, không nghĩ tới ngay cả Lão Nhị đều rất giống vòng vo tính. Đây là thế nào? Bốn người các ngươi, còn có Lão Lục, mặc dù đều là dùng của ta huyết đục phân hóa đi ra, nhưng ở trong mắt ta các ngươi cùng Lão Nhị, Lão Tam không có gì khác nhau. Mặc dù các ngươi đúc xuống ngập trời sai lầm, các ngươi cũng vẫn như cũng là của ta đệ đệ. Lão Đại những lời này, nói Lão Cửu bốn người bọn họ cùng nhau đỏ cả bánh mắt. Lão Nhị, Lão Tam cũng là thần sắc cảm khái không gì sánh được. Chỉ có Nữ Hoa, gặm hạt dưa đồng thời cảm thấy mình như cái ngoại nhân. Các ngươi cảm thấy là ta có trô dấu giếm, nếu như thế, vậy ta liền đem cánh cửa này sau bí mật nói cho các ngươi biết. Cổ thần Lão Đại chỉ hướng cái kia thanh đồng cửa điện. Cánh cửa này sau, phong ấn chính là hư vô chi giới cái trước trụ nguyên hết thảy. Chương 2699 ngóc đầu trở lại, chương 2699 ngóc đầu trở lại như thế nào trụ nguyên? Một phương tiên địa 129, 600 năm, liền bị một cái tiểu kỷ nguyên. Một phương hoàn vũ thế giới, thì là trăm vạn năm làm một cái lớn kỷ nguyên, bởi vì chín đại hoàn vũ chín đại cổ thần, đều là tại không sai biệt lắm trăm vạn năm điểm thời gian hủy diệt tái tạo chính mình hoàn vũ thế giới. Mà trụ nguyên, thì là toàn bộ hư vô chi giới một cái đại thời đại cân nhắc. Giống như hoàn vũ thế giới hủy diệt cùng tái tạo, được xưng là một cái kỷ nguyên. Hư vô chi giới bên trong một cái đại thời đại sinh ra cùng kết thúc, chính là một cái trụ nguyên. Hư vô chi giới cái trước trụ nguyên hết thảy. Đây cũng là hư vô thần điện chỗ phong ấn chân chính bí ẩn. Cổ thần lao đại cuối cùng vẫn là không tiếp tục giấu giếm mặt khác cổ thần, lựa chọn đem cái này cái cọc bí ẩn nói cho bọn hắn. Vì có thể làm cho cổ thần ở giữa đồng tâm hiệp lực, đã không còn ngờ vực vô căn cứ cùng hiếm khích. Hắn quả nhiên là toàn tâm toàn ý bởi vì cổ thần ở giữa đoàn kết mà cân nhắc. Mà hắn nói ra cái này cái cọc bí ẩn thời điểm, cũng chưa cố kỵ nữ hoa ở đây, tựa hồ cũng là đem nữ hoa xem như cổ thần một phần tử. Các ngươi hẳn là vẫn không rõ như thế nào trụ nguyên. Cổ thần lão đại nói tiếp, toàn bộ hư vô chi giới đã từng phát sinh qua một lần dung chuyển, đó là tại cực kỳ tuế nguyệt xa xôi trước đó, chúng ta cổ thần cũng không từng sinh ra, càng thật nhiều hoàn vũ thế giới tồn tại ở hư vô chi giới bên trong. Khi đó hư vô chi giới có vô số so chúng ta cổ thần càng thêm cổ lao tuyên cổ sinh linh, kẻ cường đại càng là vô số kể, hiện tại hư vô chi giới cùng khi đó so sánh, trên lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mà tại năm tháng dài đằng đẵng đằng sau, trận kia dung chuyển quét sạch toàn bộ hư vô chi giới, đạp vỡ vô số hoàn vũ thế giới, cơ hồ tất cả sinh linh đều bị một cái tồn tại kinh khủng mà khống chế. Hư vô chi giới lâm vào to lớn tuyệt vọng cùng khủng bố phía dưới, cho đến hư vô thần điện xuất hiện, đem hết thảy tất cả đều phong ấn tại hư vô thần điện bên trong một chỗ khác thế giới. Đến tận đây, chính là hư vô chi giới cái trước trụ nguyên kết thúc. Cổ thần lão đại nói tới những này, rung động thật sâu lão cửu bốn người bọn họ, cùng nữ hoa. Nhất là nữ hoa. Nàng trước đó đã đoán hư vô thần điện bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Hư vô chi giới cái trước trụ nguyên hết thảy đều bị phong ấn ở cái này phiến thanh đồng cửa điện đằng sau. Không chỉ có cái trước trụ nguyên vô số sinh linh, còn có đã từng quét sạch toàn bộ hư vô chi giới tồn tại kinh khủng. Khó trách cổ thần lão đại đối với hư vô thần điện coi trọng như thế. Cái này đích xác là quá là quan trọng. Vậy tại sao chúng ta cổ thần muốn trông coi cái này hư vô thần điện? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cổ thần lão tứ có chút nghi ngờ hỏi. Đối mặt vấn đề này, cổ thần lão đại lại là rơi vào trầm mặc. Mà cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam cũng đều là lộ ra một vòng không cách nào hình dung vẻ phức tạp. Đây là chúng ta sứ mệnh, cũng là chúng ta cổ thần tồn tại ý nghĩa. Cổ thần lão đại từ tốn nói. Thế nhưng là lão tứ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cổ thần lão tam lại ngăn trở hắn. Không cần hỏi nữa, thủ hộ hư vô thần điện là chúng ta chuyện ắt phải làm, từ chúng ta sinh ra mới bắt đầu, tín niệm này liền khắc sâu tại chúng ta tâm thần ở giữa. Lão tam nói tới khắc sâu tại tâm thần ở giữa, tự nhiên là chỉ có ba người bọn hắn chân chính cổ thần mới có thể cảm nhận được. Lão tứ đến già chín mấy cái này cổ thần cũng không có cảm thụ như vậy. Nữ hoa lại là ý thức được cái gì, cái này thủ hộ hư vô thần điện tín niệm có lẽ là như là lạc ấn một dạng, bị đánh tại cổ thần lao đại ba người bọn hắn tâm thần bên trong. Nói cách khác, là có người giao phó bọn hắn tam đại cổ thần dạng này sứ mệnh, mới khiến cho bọn hắn đem trông coi hư vô thần điện coi là chuyện trọng yếu nhất. Cái này có chút kinh khủng. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể đối với cổ thần sứ đến loại chuyện này. Hiện tại các ngươi biết những này, về sau cũng chớ có lại tăng lên cái gì nhìn trộm chi ý, cái này thanh đồng cửa điện là tuyệt đối không thể mở ra. Lần này may mắn là ta kịp thời gấp trở về, nếu không hậu quả khó mà tưởng nổi. Cổ thần lao đại giọng nói vô cùng là nghiêm túc nói. Lão đại, chúng ta biết. Cổ thần lão cửu bốn người bọn họ giờ phút này đều biến thành nghe lời bén ngoan, cùng nhau gật đầu đáp lại. Nhất là lão cửu, trước đó gọi là một cái phản nghịch đầu sắt, hiện tại bị thiệt lớn đằng sau cũng coi là triệt để tỉnh ngộ lại. Người ta lão đại dặn đi dặn lại không thể đụng vào đồ vật, ngươi nhất định phải tìm đường chết đầu sắt dây vào đụng một cái, hiện tại chỉnh nửa cái mạng cũng bị mất. Vậy thì thật là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, cũng chỉ có bị thua thiệt đằng sau mới biết được chính mình trước đó hành vi đến cỡ nào khờ phê. Cũng may không có ủ thành sai lầm lớn. Cái này thanh đồng trên cửa điện phong ấn, cần đầy đủ lực lượng mới có thể hoàn toàn mở ra, bất quá cho dù chỉ có một bộ phận lực lượng, cũng có khả năng dẫn đến phong ấn hoàn toàn phá hư. Các ngươi tiếp tục lưu thủ thần điện, Thiết Mạc lại tới gần cánh cửa này. Lão nhị, lão tam, còn có ngươi, cùng ta lại đi ra một chuyến. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Giải quyết nội ưu, tự nhiên là nên tiếp tục xử lý ngoại hoạn. Cổ thần lão đại dự định tiếp tục đi đối phó Diệp Thanh Vân, nhất định phải đem tất cả khả năng uy hiếp được hư vô thần điện tai họa ngầm hết thảy diệt trừ. Đây là cổ thần chuyện ắt phải làm. Càng là hư vô lão nhân đánh vào bọn hắn cổ thần trên thân một đạo không thể xóa đi là cấn. Thủ hộ hư vô thần điện, bất luận cái gì có khả năng phá hư vô thần điện bí ẩn tồn tại, bất kể là ai đều muốn xóa đi. Tam đại cổ thần tăng thêm nữ hoa lại lần nữa rời đi hư vô thần điện. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, cổ thần lão cửu bốn người bọn họ riêng phần mình ngồi ở trên thần tọa, đã không còn bất kỳ suy nghĩ. Nhất là lão cửu, hắn đạt được lao đại huyết nục làm đền bù, dưới mắt cần thời gian đến đem đoàn huyết nục này hóa thành cổ thần chi tâm. Tự nhiên càng thêm không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Tuy nói bốn người bọn họ cũng không có thủ hộ hư vô thần điện lạc ấn tồn tại, nhưng ở minh bạch lão đại đối bọn hắn tình nghĩa đằng sau, cũng đem phần trách nhiệm này chủ động gánh tại trên thân, bảo vệ dị thường chăm chú. Cùng lúc đó, cổ thần lão đại bốn cái lại lần nữa tới gần lấy cựu thiên thập địa cầm đầu bảy đại hoàn vũ thế giới. Hàng gia lưu tại hư vô chi giới phân thân lập tức liền đã nhận ra tình huống này. vội vàng lại đem một điêu Diệp Thanh Vân mang ra ngoài, bày ra trước đó không có sợ hãi tư thế, chờ đợi cổ thần lão đại bọn hắn đến. Tam đại cổ thần cùng nữ hoa lại lần nữa đến, liếc nhìn lại lại là trước đó nhìn thấy cái kia tình hình. Lão đại, chúng ta vẫn là phải thận trọng, lão nhị vẫn như cũ muốn khai thác cẩn thận làm việc phương thức, nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo mở mịt vô tung thanh âm tại tam đại cổ thần bên thai cùng nhau vang lên. Diệp Thanh Vân cũng không ở đây, các ngươi có thể trực tiếp xuất thủ, xóa đi tới có liên quan hết thảy. Đạo thanh âm này càng giàn mua, rõ ràng là hư vô lão nhân thanh âm. Tam đại cổ thần cùng nhau chấn động, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút. Mặc dù bọn hắn không biết chủ nhân của thanh âm này là ai, nhưng bản năng sẽ chọn tuân theo đạo thanh âm này. Thì ra là thế. Biết được Diệp Thanh Vân căn bản không ở nơi này, tam đại cổ thần cũng biết xa xa cái kia Diệp Thanh Vân khẳng định là giả. Đây đều là con chó vàng kia kế nghi mình, muốn cho giả Thanh Vân dọa đi thật cổ thần. Tam đại cổ thần cùng nữ hoa lần này trực tiếp áp sát tới, không chần chờ chút nào chi sắc. Thấy vậy một màn, Hàn gia ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Những này cổ thần sứ sao đống nhiên biến thông minh? Sau một khắc, nó trực tiếp cùng một điêu Diệp Thanh Vân xuống tới. Hiên Viên, Hình Thiên, Ngụy Hoàng, Simu, Phục Hy, Tuệ Không cùng Thái Hy thần chiếu cùng nhau bay ra trợ trận. Mặc dù bọn hắn không phải cổ thần đối thủ, nhưng chỉ cần vận dụng tốt riêng phần mình trí cao đại đạo chi lực, vẫn là có thể đối với cổ thần tạo thành một chút uy hiếp, chí ít có thể phát huy ra tác dụng. Đồng thời nơi xa còn có một vệt kim quang gào thét mà tới, rõ ràng là Diệp Thanh Vân thuần kim ghế bành. Thuần kim ghế bành uy lực cực kỳ cường đại, trên đó càng xuất hiện Diệp Thanh Vân thân ảnh. Cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam lập tức liền bị cái này thuần kim ghế bành cùng hàng ra ngăn lại. Mà cổ thần lão đại thì là cùng cái kia một điêu Diệp Thanh Vân chính diện giao phong. Mặc dù một điêu Diệp Thanh Vân có thể ngắn ngủi có được Diệp Thanh Vân thực lực, nhưng cũng không thể lâu dài tồn tại. Chẳng mấy chốc sẽ lực lượng hao hết mà khôi phục một điêu dáng vẻ. Tình thế cực kỳ không ổn. Tam đại mạnh nhất cổ thần đến, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn được. Liền xem như có hàng gia tọa trấn cũng không được. Nữ hoa mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng chưa tương trợ Cửu Thiên Thập Địa bên này, nàng lựa chọn quan sát. Ngay tại một điêu lực lượng kịch liệt tiêu hao, mắt thấy đã trèo chống không được bao lâu thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm tại hàng gia vang lên bên hai. Còn chờ cái gì? Nhanh chóng mở ra phong ấn. Tên kia không tại, hiện tại có thể ngăn trở những này cổ thần cũng chỉ có ta. Chương 2700 nữ hoa lựa chọn chương 2700 nữ hoa lựa chọn cái này đột ngột xuất hiện tại đại ma bên thai trêu tức thanh âm, cùng Diệp Thanh Vân thanh âm không khác nhau chút nào. Nhưng đại ma rất rõ ràng, đây không phải chủ nhân của mình thanh âm, mà là gia hỏa kia bị phong ấn ở cổ thần lão bắt trong thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân. Đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân ngôn ngữ mê hoặc, đại ma đáp lại cũng là rất đơn giản hữu lực. Xéo đi. Ha ha, dưới mắt trừ để cho ta xuất thủ bên ngoài, các ngươi căn bản không có lựa chọn khác. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh âm mang theo đùa cợt cùng kinh miệt. Đối với tình huống ngoại giới, hắn mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ được. Nhất là mấy cái kia cổ thần cường hành khí tức, tức thì bị áo bào tím Diệp Thanh Vân cảm thụ nhất thanh nhị sở. Hắn biết chắc là cổ thần đánh tới, mà lại lần này tới cổ thần là chín đại cổ thần bên trong mạnh nhất ba cái. Như vậy nguy cơ, Diệp Thanh Vân lại cũng không ở chỗ này, chỉ dựa vào đại ma bọn hắn không cách nào ngăn cản cái kia tam đại cổ thần. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cảm thấy đây là chính mình cơ hội tuyệt hảo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu là không đem chính mình thả ra lời nói, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản cổ thần. Nếu là đem giá hỏa này thả ra, nguy hại không thể so với cổ thần nhỏ. Đại Mao lại là hết sức rõ ràng, áo bào tím Diệp Thanh Vân là tuyệt đối không có khả năng được thả ra. Nhất là ở dưới loại tình huống này, để áo bào tím Diệp Thanh Vân đi ra chỉ có thể là uống rượu độc giải khát, càng biết để tình thế lập tức không thể tưởng tượng trình độ chuyển biến xấu. Không có thời gian nghĩ nhiều, Đại Mao đã là triển lộ ra chính mình giờ phút này mạnh nhất tư thái, thí thánh chi lực bao phủ toàn thân. Từ cầu đầu đến đuôi chó, đều là biến thành xích hồng chi sắc. Chỗ sức mạnh bùng lên đã là đạt đến làm cho cổ thần đều muốn vì đó biến sắc trình độ. Đây là đại mao chính mình lĩnh ngộ lực lượng, là hắn đang đuổi theo Diệp Thanh Vân cái này từ từ tuế nguyệt phía dưới một chút xíu cảm ngộ đến cảnh giới. Nhất là đang đối kháng với cổ thần quá trình bên trong, đại mao sâu sắc ý thức được cổ thần cường đại, mới xác định chính mình muốn sáng tạo ra sức mạnh cỡ nào mới có thể đối kháng cổ thần. Thí thánh chi lực có đủ để phá hư cổ thần thân thể lực lượng kinh khủng, cho dù là cổ thần chi lực cũng vô pháp cách trở. Trước đó đại mao liền dựa vào lấy thí thánh chi lực đánh lén cổ thần lão tứ, trực tiếp đem hắn cổ thần chi tâm cho cướp đi. Nhưng giờ phút này đối đầu cái này tam đại cổ thần, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Cái này tam đại cổ thần thân thể, so với mặt khác cổ thần rõ ràng là muốn mạnh hơn một cái cấp độ, cho dù là lấy đại mao thí thánh chi lực, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Cho dù là đại mao nương tựa theo không gì sánh được quỷ mị thân hình, cưỡng ép vọt tới cổ thần lao tam trước mặt, lấy xích hồng tay cho chính diện đối cứng, cũng vẫn như cũng là bị cổ thần lao tam một trường chấn động đến bay rất ra ngoài. Ân. Cổ thần lao tam nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lại bị đại mao lưu lại một đạo vết cào, đồng thời không có tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía đại mao, mà cái sau cũng đã là hướng về phía cổ thần lão nhị mà đi. Trong nháy mắt, lông chó tung bay tại bốn phía, trong nháy mắt biến hóa ra vô số cái đại mao, cùng nhau phát ra gầm gừ chó sủa. Cái này liên tiếp dậy đặc ồn ào tiếng chó sủa, lại là chấn động đến cổ thần lão nhị có chỉ chốc lát tâm thần hoảng hốt. Mà đại mao chính là thừa dịp này thời cơ, đột ngột xuất hiện ở cổ thần lão nhị hậu phương. Chó vàng móc tim, xích hồng tay chó hung hăng cào tại cổ thần lão nhị hậu tâm chỗ, nhưng cổ thần lão nhị thể phách thật sự là mạnh kinh người. Đại mao một chảo này đã là dốc hết toàn lực, cũng không có giống trước đó đánh lén cổ thần lão tứ như thế đắc thủ. Dưới một chảo, chỉ có thể bổ xuống cổ thần lão nhị hậu tâm một khối huyết đục, không có cách nào đem nó tim xuyên thủng, càng không cách nào cướp đi hắn cổ thần chi tâm. muốn chết. Cổ thần lão nhị đột nhiên trở lại, như là nộ trào bình thường cổ thần chi lực trong nháy mắt đánh nát tất cả đại mao phân thân. Đồng thời sắc bén nhất một đạo cổ thần chi lực càng là trùng điệp đánh vào đại mao bản thể phía trên. Đại mao dựa vào thí thánh chi lực, cưỡng ép xé mở cổ thần chi lực trong nháy mắt bỏ chạy. Hiên Viên, Tuệ Không mấy người cũng đang cật lực tương trợ đại mao, từng đạo chí cao đại đạo lực lượng của tới, muốn hạn chế lại cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Căn bản là khốn không được cái này hai đại cổ thần, nhiều lắm là cũng chỉ là kéo dài một lát. Gian nan như vậy thời khắc, Hiên Viên cũng là lấy ra thân là thập đại đệ tử đứng đầu toàn bộ thực lực, nó quanh thân kim mang lóa mắt phi thường, rõ ràng là ba loại chí cao đại đạo chi lực: Tuế Nguyệt đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo, Tín Ngưỡng đại đạo. Hiên Viên là thập đại đệ tử bên trong, một cái duy nhất lĩnh ngộ ba loại chí cao đại đạo người, lấy ba loại khác biệt chí cao đại đạo chi lực sáng tạo ra tam trọng đại đạo thánh thể. Đại đạo thánh thể là có thể cùng cổ thần chi thể chống lại thể phách, mà đơn nhất đại đạo thánh thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu được lấy cổ thần chi lực, mà làm không được trong chính diện giao phong đối kháng. Đây cũng là thập đại đệ tử trên cơ bản đều không thể cùng cổ thần chính diện giao chiến nguyên nhân. Đơn nhất chí cao đại đạo chỗ tạo nên đại đạo thánh thể hay là so ra kém cổ thần chi thể. Nếu là lĩnh ngộ chí cao đại đạo càng nhiều, lấy khác biệt chí cao đại đạo chi lực đúc thành đại đạo thánh thể liền càng phát ra cường đại. Như dưới mắt Hiên Viên, thực lực chân chính của hắn chính là tam trọng đại đạo thánh thể. Mặc dù vẫn như cũng không phải cái này tam đại cổ thần đối thủ, nhưng lại đã có thể miễn cưỡng làm đến cùng cổ thần lao tam chính diện quần nhau một phen. Đây đã là thập đại đệ tử bên trong duy nhất có thể đạt tới cảnh giới như thế người. Dù sao cũng là đã từng thay thế áo trắng Diệp Thanh Vân tọa trấn qua tương lai Tuế Nguyệt một đoạn thời gian người, cuối cùng vẫn là có chút tài năng. Hiên Viên thôi động tự thân tam trọng đại đạo thánh thể, vận chuyển ba loại khác biệt chí cao đại đạo chi lực, rốt cục trở thành kế Diệp Thanh Vân cùng đại mao đằng sau, cái thứ ba có tư cách ngồi lên cái kia thuần kim ghế bành tồn tại. Đồng thời có thể phát huy ra cái này thuần kim ghế bành chân chính uy lực. Cái này thuần kim ghế bành chính là Diệp Thanh Vân tự tay rèn đúc, đồng thời một mực sử dụng bảo vật một trong, uy lực của nó xa không phải những bảo vật khác có thể so sánh được. Cho dù là mặt khác một tấm đồng dạng xuất từ Diệp Thanh Vân chi thủ tiên tôn bảo tọa, so với thuần kim ghế bành cũng muốn kém một bậc. Hiên Viên thử khắc thay thời xuất chiến, ngồi ở cái kia thuần kim trên ghế bành, lập tức liền cảm nhận được tấm bảo tọa này bên trong lực lượng không ngừng ra chỉ tại chính mình quanh thân, khiến cho Hiên Viên lực lượng đã đột phá tự thân cực hạn, đi tới độ cao mới. Đối mặt cổ thần lão tam chạm mặt tới bàng bạc cự trường, Hiên Viên toàn lực xuất thủ, ngạnh sinh sinh đem nó ngăn cản xuống tới. Tôn này cổ thần giao cho vạn bối đến ứng phó, đại mao tiền bối không cần phân tâm nơi này. Đại mao vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết Hiên Viên thử khắc đã được đến thuần kim ghế bành tán thành, nhưng đối diện cổ thần lão tam tựa hồ cũng chưa toàn lực xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Cái kia một điêu Diệp Thanh Vân lực lượng đã còn thừa không nhiều, lại có trong một lát liền muốn hiện ra nguyên hình. Cái này ba tôn cổ thần các ngươi là không ngăn nổi, hay là sớm đi để cho ta xuất thủ, miễn cho hối tiếc không kịp. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh âm vẫn tại đại mao bên tai không ngừng vang lên. Đại mao vẫn không có đáp lại, càng thêm không có bất kỳ cái gì muốn thả ra ý nghĩ của hắn. Có thể sự tình hay là xuất hiện không thể đoán được biến hóa. Một mực quanh tay đứng nhìn nữ hoa, giờ phút này lại là thần không biết quỷ không hay tiến vào cửu thiên thập địa bên trong. Đồng thời đã là đứng ở phủ Vân Sơn trên không, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía dưới phủ Vân Sơn. Sau một khắc, nữ hoa vận chuyển tự thân chi lực, từng đạo màu đen cổ thần lực lượng xông vào phía dưới mặt đất. Rất nhanh chính là tìm được bị phong tồn tại sâu trong lòng đất cổ thần thân thể. Hư Vô Thần Điện ẩn giấu đi lớn lao bí ẩn, ngươi như thoát khốn, phải tất yếu tiến về Hư Vô Thần Điện. Chương 2701 áo bào tím phá phong, chương 2701 áo bào tím phá phong. Nam Hoang đại địa cực sâu chỗ. To lớn cổ thần thân thể lặng lặng nằm thẳng tại đất trong nội tâm, tùy ý cực nóng nham tương tại trên thân thể tùy ý chảy xuôi. Ba cỗ đồng nguyên lại lực lượng cường đại, hình thành phong ấn chi lực trải rộng tại cổ thần trên thân thể, làm cho cả cổ thần thân thể trở thành một tòa không thể đánh vỡ lồng giam. Mà ở bộ này cổ thần trong thân thể, một thân áo bào tím Diệp Thanh Vân chính ngồi xếp bằng, quanh thân tràn đầy khủng bố mà thâm trầm khí tức. Tựa hồ đã là ấp ủ đã lâu, liền đợi đến một đoạn thời khắc đem tiếp tục lực lượng đều bạo phát đi ra. Hắn đang đợi, các loại một cái có thể triệt để thoát khốn thời cơ. Bị vĩnh viễn phong ấn tại trong bộ thân thể này, là áo bào tím Diệp Thanh Vân tuyệt đối không thể chịu được. Nhất là vừa nghĩ tới phía sau cái kia đáng chết Tuệ Không sẽ còn tiếp tục tiến đến cùng chính mình giảng kinh, áo bào tím Diệp Thanh Vân đã cảm thấy chính mình một khắc cũng không thể ở lại. Sớm muộn muốn chạy trốn ra ngoài, mà bây giờ, cơ hội này rốt cục bị hắn chờ đến. Khi nữ hoa thanh âm truyền vào cổ thần trong thân thể lúc, áo bào tím Diệp Thanh Vân chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Trong mắt đều là hào quang sáng chói. Hư Vô Thần Điện sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tựa hồ đối với nơi này tương đương cảm thấy hứng thú. Giờ phút này, nữ hoa lực lượng đã đến, trùng kích tại phía ngoài phong ấn phía trên. Phong ấn chi lực lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Cái này cổ thần trên người phong ấn, chính là tập hợp đi qua, hiện thế, tương lai ba cái Diệp Thanh Vân lực lượng, có thể nói là từ xưa đến nay cường đại nhất phong ấn chi lực. Nếu là ngày trước nữ hoa, căn bản dung chuyển không được phong ấn chi lực này mảy may. Nhưng là hiện tại, nữ hoa thực lực đã là xưa đâu bằng nay, mặc dù nàng vẫn như cũ không cách nào bằng tự thân chi lực mở ra phong ấn, nhưng chỉ cần có thể đối với phong ấn sinh ra một chút ảnh hưởng như vậy đủ rồi. Dù sao chân chính mở ra phong ấn người, hay là áo bào tím Diệp Thanh Vân chính mình. Nàng bất quá là phải cùng nội ứng ngoại hợp thôi. Cảm nhận được ngoại giới phong ấn chi lực biến hóa, áo bào tím Diệp Thanh Vân không khỏi cười ha hả. Tốt. Vâng. Chỉ gặp hùng hậu không gì sánh được chí cao đại đạo chi lực, trong nháy mắt từ áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội dâng lên mà ra, đối cứng phía ngoài phong ấn chi lực. Áo bào tím Diệp Thanh Vân biết đây là chính mình cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Một khi thác thất lương cơ, về sau chỉ sợ sẽ không còn có tốt như vậy cơ hội bỏ trốn. Mà lại, giờ phút này mình muốn phá phong mà ra hành vi, nhất định đã là bị Diệp Thanh Vân biết. Không phải một cái Diệp Thanh Vân, mà là thực hiện phong ấn ba cái Diệp Thanh Vân, khẳng định đều đã cảm giác được. Mặc dù hiện thế Diệp Thanh Vân khả năng không cách nào chạy đến, nhưng quá khứ cùng tương lai hai cái Diệp Thanh Vân, rất có thể từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp chạy đến xem xét tình huống. Thời gian cũng là tương đương gấp gáp. Nếu là hai cái này Diệp Thanh Vân chạy đến, cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân muốn thoát khốn cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Ta nổi lên lâu như thế, coi như các ngươi muốn từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà chạy đến, cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cực kỳ quả quyết, hắn cơ hồ là đem toàn bộ lực lượng của mình trong nháy mắt chút xuống. Ầm ầm long, toàn bộ Nam Hoang đại địa trong lúc đó chấn động không ngớt. Cổ thần trên người phong ấn chi lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, nữ hoa thấy thế cũng là tăng lớn cường độ, dốc hết toàn lực tương trợ áo bào tím Diệp Thanh Vân. Cửu Thiên thập địa bên ngoài, hỗn loạn đại chiến vẫn tại kéo dài. Đồng thời tình thế đã chuyển tiếp đột ngột. Mục tiêu Diệp Thanh Vân tại cổ thần lão đại mãnh liệt không gì sánh được tiến công phía dưới, cuối cùng vẫn là hao hết cuối cùng một tia lực lượng, biến thành nguyên bản mục tiêu bộ dáng. Quả nhiên là giả. Cổ thần lão đại hừ lạnh một tiếng, một cước liền đem mục tiêu dẫm đến vỡ nát. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tuyệt Không, Nghệ Hoàng mấy người cũng là tại cổ thần lão nhị trong tay bị thương nặng. Nhất là Nghệ Hoàng, Simu, Hình Thiên ba người, thân thể đã tại chỗ phá toái khó khôi phục, phục hy dựa vào tiên tiên bắt quái huyền diệu tác dụng miễn cưỡng bảo vệ chính mình, nhưng cũng vô lực cứu giúp Nghệ Hoàng ba người. Mắt thấy cổ thần lão nhị muốn trực tiếp gạt bỏ ba người bọn họ hư vách, Tuệ Không liều mạng nguy hiểm to lớn, ngạnh sinh sinh đoạt lại ba người bọn họ hư vách. Nhưng hắn chính mình cũng là bị trọng thương, Phật Đà Kim thân bị trực tiếp đánh nát, Phật y nhuốm máu, may mắn Tuế Nguyệt đại đạo chi lực kịp thời vận chuyển, để Tuệ Không có ngay tại chỗ chết. Nhưng như thế đến một lần, bọn hắn đã không cách nào lại cùng cổ thần lão nhị của nhau. Trên lệnh cuối cùng vẫn là quá lớn. Về phần Hiên Viên bên này, cũng vẫn như cũng bị chưa từng toàn lực xuất thủ cổ thần lão tam hoàn toàn áp chế, bị thua cũng chỉ là tại trong chốc lát thôi. Duy nhất còn có thể chèo chống cũng chỉ có Hàn Gia. Nương tựa theo tự thân cường ngạnh thực lực, cùng thí thánh chi lực tồn tại, Hàn Gia đối với cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam nhiều lần đánh lén xuất thủ. Tại hai đại cổ thần trên thân đều lưu lại thương thế, có thể nó có thể làm được cũng chỉ có như vậy, cũng không thể chân chính đánh lui bất luận cái gì một tôn cổ thần. Chớ nói chi là cổ thần lão đại rồi. Hàn Gia không có đi đối với cổ thần lão đại xuất thủ, bởi vì nó rất rõ ràng cổ thần lão đại khủng bố, một khi tự mình ra tay rất có thể sẽ bị trọng thương. Mắt thấy một điêu hao hết lực lượng, những người khác cũng vô lực tái chiến, Hàn Gia tâm tình cũng là trở nên nặng dị thường đứng lên. Chỉ bằng ngươi một cái, ngăn không được chúng ta. Cổ thần lão đại đạp vỡ một điêu đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào Hàn Gia trên thân. Tồn tại như ngươi vậy, không chỉ có thể so sánh chúng ta cổ thần, cũng có thể tại cái kia cái trước trụ nguyên bên trong tung hoành một phương. Đáng tiếc, ngươi bị cái kia Diệp Thanh Vân trói liên lụy, nhất định là muốn bị gạt bỏ. Lời còn chưa dứt thời khắc, cổ thần lao đại một cái vô biên cự thủ đã hướng phía Hàn Gia ầm vang giáng lâm. Cái này vô biên cự thủ cũng không phải là đơn thuần cổ thần chi lực, mà là cổ thần lao đại thực chính một bàn tay. Không chỉ là chặn đánh giết Hàn Gia, càng là muốn đem Hàn Gia sau lưng Cửu Thiên Thập Địa đánh nát. Chỉ cần để Cửu Thiên Thập Địa biến mất, cái kia cùng Diệp Thanh Vân có liên quan hết thảy liền cũng không còn tồn tại. Cũng coi là hoàn thành bọn hắn cổ thần sứ mệnh. Về phần mặt khác mấy đại hoàn vũ thế giới, cùng Diệp Thanh Vân cũng không có bao sâu liên lụy, vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đồng thời trở lại riêng phần mình cổ thần khống chế phía dưới. Đối mặt cái kia quần quật đè xuống cổ thần cự thủ, Hàn Gia thân thể lập tức căng cứng, toàn thân lông chó đều dựng đứng như châm. Bành! Không có lùi bước, càng không có do dự thời gian. Hàn Gia một chảo trực tiếp huy động mà ra, sinh hồng tay chó ngang nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Đối cứng cổ thần cự thủ, song phương uy thế đều cực kỳ cường đại. Nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, một kích này căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Hàn Gia tuyệt đối ngăn không được cổ thần lão đại một bàn tay này. Có thể mặc dù biết do ngăn không được, Hàn Gia cũng là thông suốt lấy hết toàn lực. Nếu như nói cổ thần có thủ hộ hư vô thần điện sứ mệnh, cái kia Hàn Gia cũng có được chủ nhân bản giao cho nó sứ mệnh, thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa. Thân là một con chó, thay mình chủ nhân bảo vệ tốt gia viên của mình, đó là khắc sâu tại trong lòng sự tình. Mặc dù đối mặt kẻ xâm nhập mạnh hơn, cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình, huy động chính mình lợi trảo, phấn khởi phản kích. Xích hồng tay chó uy lực kinh người, vậy mà thật ngăn trở cái kia cổ thần cự thủ. Còn không đợi đám người lộ ra một tia hy vọng chi sắc, cái kia cổ thần cự thủ chính là từng khúc đè xuống, đem xích hồng tay chó một chút xíu ma diệt, cho đến một tiếng vang thật lớn. Xích hồng tay chó lực lượng bị triệt để ma diệt, mà cổ thần cự thủ thì là uy thế không giảm, trùng điệp rơi xuống. Hàng gia tiền bối, nơi xa trọng thương Tuệ Không, cùng bị cổ thần lão tam đánh lui Hiên Viên thấy vậy một màn, cùng nhau khàn cả giọng quát to lên. Ngay tại Hàng gia đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, thân hình sắp bị cái kia cổ thần cự thủ nuốt hết thời khắc, một bóng người từ hậu phương mà đến, trong nháy mắt chính là đứng ở Hàng gia phía trước. Hàng gia nhìn về phía trước cái kia đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc, nhưng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại là trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Áo bào tím chập chờn, khí thế kinh khủng tứ tán bừng bừng phân chấn, tựa hồ là đang hướng hư vô chi giới tuyên cáo chính mình phá phong mà ra. Là thánh tử. Xa xa Tuệ Không nhìn xem đạo thân ảnh kia, có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia cũng không phải là thánh tử Diệp Thanh Vân, mà là không nên nhất xuất hiện ở nơi này người áo bào tím Diệp Thanh Vân. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia thân ảnh áo bào tím một tay phụ sau, một tay hời hợt nâng lên. Tuy là độc ảnh độc thân, là được một tay sắn quân thiên. Vâng, cái kia thế không thể đỡ cổ thần cự thủ, vậy mà liền như thế bị hắn một tay ngăn cản xuống tới. Mặc dù đã đến phụ cận, nhưng cũng khó tiến thêm nữa mảy may.
Ân,
ngươi là ai? Cổ thần lão đại ánh mắt ngưng tụ, có chút khó có thể tin nhìn xem thân ảnh áo bào tím kia.
Ha ha,
áo bào tím Diệp Thanh Vân mặt lộ tà dị cười lạnh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm cổ thần lão đại. Diệp Thanh Vân sẽ cùng các ngươi những này vụng về đồ vật lằng nhà lằng nhằng, ta cũng sẽ không. Ta muốn đem các ngươi hết thảy nuốt lại, vĩnh viễn nô dịch các ngươi. Chương 2702 thập trọng phong thần ấn, chương 2702 thập trọng phong thần ấn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân xuất hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiên Viên miễn cưỡng trèo chống tại thuần kim trên ghế bành, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua áo bào tím Diệp Thanh Vân.
A Di Đà Phật.
Trọng Thương Tuệ không niệm một tiếng Phật hiệu, trong lúc nhất thời cũng không thể nào tin nổi áo bào tím Diệp Thanh Vân vậy mà trốn ra được. Muốn nói uy hiếp, áo bào tím Diệp Thanh Vân uy hiếp không chút nào tại cổ thần phía dưới, thậm chí còn tại cổ thần phía trên. Dù sao áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng Diệp Thanh Vân có hoàn toàn tương đương thực lực, trừ cái kia cải biến hiện thực siêu thoát chi lực bên ngoài, áo bào tím Diệp Thanh Vân có thể thi triển ra Diệp Thanh Vân hết thể lực lượng. Đồng thời, hiện tại áo bào tím Diệp Thanh Vân khả năng còn càng mạnh hơn Diệp Thanh Vân. Lúc trước vì phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân vô luận là quá khứ, tương lai hay là hiện thế, ba cái Diệp Thanh Vân đều hao phí một nửa lực lượng. Hiện nay, Diệp Thanh Vân cho dù đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Có thể áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là ở vào đỉnh phong. Lực lượng của hắn không có chút nào hao tổn, không chút nào khoa trương. Hiện tại mặc kệ là hiện thế Diệp Thanh Vân hay là quá khứ cùng tương lai Diệp Thanh Vân, chỉ sợ đều không phải là bây giờ áo bào tím Diệp Thanh Vân đối thủ. Cho nên khi áo bào tím Diệp Thanh Vân hiện thân ở đây thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nặng nề vô cùng lực áp bách. Dù cho là thực lực đồng dạng cường hoành kinh khủng cổ thần lão đại, cũng từ áo bào tím Diệp Thanh Vân trên thân ngửi được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nhất là áo bào tím Diệp Thanh Vân cái kia cùng Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc khuôn mặt, lại hoàn toàn khác biệt khí chất, càng là làm cho cổ thần lão đại càng kiêng kỵ. Cuồng vọng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân vừa hiện thân lời nói, trực tiếp liền chọc giận cổ thần lão nhị, trong nháy mắt hiện lộ ra hắn cổ thần bản thể, lấy to lớn vô cùng thân thể trùng điệp ép hướng về phía áo bào tím Diệp Thanh Vân. Cổ thần lão tam đồng thời xuất thủ, hai đại cổ thần đều lấy cổ thần bản thể tư thái, đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân vung ra một trường. Hai đại cổ thần bàn tay cùng nhau rơi xuống, uy thế cường đại có thể trực tiếp đánh nổ mấy cái hoàn vũ thế giới. Có thể áo bào tím Diệp Thanh Vân đối mặt cái này cường hành không gì sánh được thế công, lại cũng chỉ là đáp lại khinh miệt cười lạnh. Chỉ có lực lượng, lại không biết công dụng. Sau một khắc, áo bào tím Diệp Thanh Vân hữu quyền trực tiếp vung ra. Đây là thập trọng đại đạo thánh thể chỗ đánh ra một quyền. Một quyền chi uy, có thể đem thập trọng chí cao đại đạo lực lượng đồng thời ẩn chứa ở bên trong. Một quyền này huyền diệu, hoàn toàn không phải cổ thần có khả năng tưởng tượng. Mười màu quyền ấn gào thét thẳng lên, lại là đem cái kia hai đại cổ thần bàn tay ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, đồng thời chí cao đại đạo lực lượng càng là trong nháy mắt lan tràn đến hai đại cổ thần trên thân thể. Trong nháy mắt tạo thành 10 đầu khác biệt xiềng xích, đem hai đại cổ thần thân thể sinh sinh khóa lại.
Cái gì?
Cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam đều là quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân thủ đoạn lợi hại như vậy. Vừa lên đến liền muốn cường thế phong ấn hai người bọn họ cổ thần. Thập trọng chí cao đại đạo biến thành 10 đầu xiềng xích, lẫn nhau lực lượng nối liền lẫn nhau, hình thành phong ấn chi lực chính là cùng Diệp Thanh Vân dùng để phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân phong ấn cực kỳ tương tự. Cũng chính là bản nguyên tụ thần tọa cảnh giới tối cao thập trọng tụ thần ấn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tại bị phong ấn trong khoảng thời gian này, đem đạo phong ấn này chi thuật cho hoàn toàn học xong. Đồng thời áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng ý thức được, đây là đối phó cổ thần phi thường hữu hiệu một loại thủ đoạn. Cổ thần không cách nào vận dụng thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, bởi vậy đối với thập trọng chí cao đại đạo ứng đối liền mười phần có hạn. Mặc dù thực lực mạnh nhất tam đại cổ thần đều có biện pháp có thể đối kháng thập trọng chí cao đại đạo, nhưng nếu là đến Diệp Thanh Vân cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân tầng thứ này, chỗ thi triển ra thập trọng chí cao đại đạo cũng đủ để đối với cái này tam đại cổ thần sinh ra tác dụng cực lớn. Đây cũng là thập trọng tụ thần ấn tồn tại. Mặc kệ cái này tam đại cổ thần thực lực như thế nào cường đại, ta vừa lên đến liền đem thập trọng chí cao đại đạo lực lượng toàn bộ đặt ở các ngươi trên thân, để cho các ngươi căn bản không có biện pháp đi từng cái hóa giải. Đáng giận. Cổ thần Lao Tam Hoa dung thất sắc, trong ánh mắt của nàng lần đầu xuất hiện kinh hoàng luống cuống. Trước đó nàng không phải là không có cùng Diệp Thanh Vân đã từng quen biết, nhưng từ đầu đến cuối đều là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Nhưng bây giờ đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân vừa lên đến liền ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Điều này không khỏi làm cổ thần Lao Tam cảm thấy, Diệp Thanh Vân thật sự là quá ôn hòa. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thanh Vân liền không có muốn đưa bọn hắn cổ thần vào chỗ chết suy nghĩ, hoặc là nói Diệp Thanh Vân càng nhiều hay là muốn biết cổ thần cùng hư vô thần điện bí mật, bởi vậy xuất thủ từ đầu đến cuối có chỗ giữ lại. Có thể áo bào tím Diệp Thanh Vân nhưng căn bản liền không có phương diện này cân nhắc. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia đối với cổ thần chi lực cực kỳ theo đuổi áo bào tím Diệp Thanh Vân. Hoặc là nói, áo bào tím Diệp Thanh Vân tại thua với Diệp Thanh Vân đằng sau liền đã ý thức được, chính mình trước đó truy cầu là bực nào bực người. Cổ thần lực lượng, quả thực là chuyện tiểu lâm. Thân là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm hóa thần, áo bào tím Diệp Thanh Vân đã minh bạch chính mình có lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Căn bản không cần theo đuổi cái gì cổ thần lực lượng, càng không cần đem bực này cái gọi là cổ thần quá một chuyện. Cái gì cổ thần không cổ thần, lão tử mới là thiên hạ đệ nhất sâu. Phá phong mà ra áo bào tím Diệp Thanh Vân hiện tại chính là ý nghĩ như vậy. Cho nên vừa lên đến liền trực tiếp muốn nói nô dịch những này cổ thần, đồng thời dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình cũng không phải là tại phát ngôn bừa bãi. Để cái kia hai đại cổ thần bị thiệt lớn. Cổ thần lão nhị, cổ thần lao tam cùng nhau vận chuyển tự thân lực lượng kinh khủng, ý đồ tránh thoát áo bào tím Diệp Thanh Vân thập trọng tụ thần ấn. nhưng bọn hắn lực lượng càng là vật chuyển, cái này thập trọng tụ thần ấn mang tới áp chế liền càng cường đại. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ cổ thần chi lực đều có chút không bị khống chế muốn tụ hợp vào cái kia thập trọng tụ thần ấn bên trong. Đây cũng là áo bào tím Diệp Thanh Vân thủ đoạn. Hắn đã từng đem cổ thần lao bát thân thể chiếm thành của mình, đối với cổ thần lực lượng thế nhưng là khá hiểu. Như thế nào đi cướp đoạt cổ thần chi lực, điểm này hắn thật sự là quá thông thạo. Thập trọng tụ thần ấn, tụ không chỉ là bọn hắn cổ thần thân thể, càng là bọn hắn cổ thần chi lực. Một khi ngươi muốn dây dưa, càng là vận chuyển cổ thần chi lực thì càng gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay trái, vậy mà đã xuất hiện cổ thần lão nhị cùng cổ thần lao tam lực lượng. Chỉ gặp hắn nuốt nuốt cái này hai cỗ cổ thần chi lực, trên mặt vẻ trêu tức càng sâu. Lực lượng của các ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc các ngươi một cái so một cái ngu xuẩn, căn bản sẽ không dùng. Liền các ngươi bực ngu xuẩn này, cũng xứng tự xưng cái gì cổ thần? Hay là ngoan ngoãn bị ta nô dịch, để cho ta tới ra dòi các ngươi? Chỉ có ta mới có thể để cho lực lượng của các ngươi phát huy ra vốn có giá trị. Nói xong, áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam, ánh mắt lại chuyển hướng một mặt âm trầm cổ thần lão đại. Đầu tiên là hai người bọn họ, sau đó chính là ngươi. Chương 2703 quanh có chiến thuật, chương 2703 quanh có chiến thuật. Áo bào tím Diệp Thanh Vân phá phong ra lại đồng thời, hư vô thần điện nơi đó cũng xuất hiện một chút tình huống. Nam đạo lén lén lút lút thân ảnh, lặng yên không tiếng động tới gần hư vô thần điện. Không sai, từ trước tới giờ không vắng mặt yêu thú tiểu phân đội lại một lần xuất động. Tam đại cổ thần tới gần Cửu Thiên Thập Địa, lớn như thế nguy cơ nhưng không thấy bọn hắn ngũ tiểu con thân ảnh, khẳng định là có vấn đề. Nếu là đổi lại trước kia, tam đại cổ thần mới vừa đến đến Dương Đỉnh Thiên Giá hỏa này liền khẳng định ngao ngao xương số một cái xông ra. Mà giờ khắc này, yêu thú tiểu phân đội trực tiếp đánh một cái quanh co chiến thuật, lặng lẽ mẹ mẹ đi tới hư vô thần điện, dự định trộm nhà. Các ngươi không phải muốn tới tiến đánh Cửu Thiên Thập Địa sao? Vậy chúng ta liền trực tiếp đi lấy hang ổ của ngươi, liền nhìn các ngươi tam đại cổ thần có thể hay không kịp thời gấp trở về. Khi hư vô thần điện xuất hiện tại ngũ đại thánh thú trong tầm mắt lúc, bọn chúng năm cái lúc này ngừng lại. Khoảng cách này nắm chắc tương đương vi diệu, lại hướng phía trước một chút lời nói, liền sẽ trong chăn đầu lưu thủ cổ thần cảm thấy được khí tức của bọn hắn. Bên trong hiện tại có 4 cái cổ thần, bằng vào ta chờ hiện tại thực lực chính diện giao phong vẫn như cũ không phải là đối thủ. Long đại nhìn về phía mặt khác tứ đại thánh thú, rất là trầm ổn nói ra. Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn cùng Rùa Biển Tiên Nhân đều là gật đầu tán đồng. Chỉ có Dương Đính Thiên mặt lộ thần sắc bất mãn. Sợ cái rắm, cũng còn không có đánh đâu làm sao biết đánh không lại. Nó căn bản không quản Long đại nói cái gì, hơi ngửa đầu liền trực tiếp xông về phía trước đi. Vô Hổ, ra tới rồi. Long đại bọn chúng 4 cái đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này cũng bao nhiêu năm, Dương Đính Thiên Giá hỏa này vẫn là không đổi được nó nhị bức bản sắc. Bất quá cũng may bọn chúng mấy cái cũng đều quen thuộc, có thể làm sao xử lý thôi. Dương Đính Thiên đều xông ra, hiện tại bọn chúng cũng chỉ có thể cùng theo một lúc xông thôi. Ngũ đại thánh thú khí tức lập tức liền bị lưu thủ tại hư vô thần điện bên trong tứ đại cổ thần cho đã nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Tứ đại cổ thần đều có chút kinh hãi không hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người ở thời điểm này chạy tới đánh lén. Ta đi ra xem một chút. Lao Thất xung phong nhận việc, dẫn đầu bay ra hư vô thần điện. Kết quả hắn mới vừa ra tới, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, một cái gật gù đắc ý Kỳ Lân cũng đã là đạp trên âm dương chi hỏa hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Ra tới rồi. Cổ thần Lao Thất một mặt kinh ngạc, gia hỏa này thế nào thấy có chút đầu óc không bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn bất thật là bị Dương Đính Thiên điên bộ dáng hù dọa, không tự chủ được lui về sau một chút, sau đó một trường hướng phía Dương Đính Thiên đối diện đè xuống. Dương Đính Thiên không tránh không né, nổi giận gầm lên một tiếng chính là một đầu đục vào. Vâng. Nương theo lấy một tiếng chấn động bát phương tiếng vang thanh âm, cổ thần Lao Thất một trường này lại là bị Dương Đính Thiên cho sinh sinh đỉnh nát. Quá yếu, bản đại gia đầu cũng không phải bùn nặng. Dương Đính Thiên đầu một bên nào hạt ra bên ngoài thử máu, một bên không thèm để ý chút nào nói ra. Cổ thần Lao Thất ánh mắt cổ quái nhìn xem Dương Đính Thiên, chưa từng thấy kỳ quái như thế ra hỏa. Đầu ngươi đều bị ta đánh phun huyết, còn đặt chỗ này nói nhảm đâu. Nhưng vào lúc này, Long đại, Bá Thiên Hổ cùng nhau hiện thân, Long Hổ chân thân lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt tới gần cổ thần Lao Thất. Ẩn chứa phá diệt đại đạo chi lực Long Chảo cùng Hổ Chảo cùng nhau rơi xuống cổ thần Lao Thất trên đỉnh đầu. Không tốt. Cổ thần Lao Thất trong lòng siết chặt, cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, lập tức vận chuyển tự thân cổ thần chi lực, muốn cưỡng ép đẩy lui Long đại cùng Bá Thiên Hổ. Nhưng không ngờ, Long đại cùng Bá Thiên Hổ chọi cứng lấy cổ thần Lao Thất lực lượng, sinh sinh đem riêng phần mình thế công chúng đích cổ thần Lao Thất. Ầm ầm. Đem như mực phá diệt đại đạo chi lực, trực tiếp đánh xuyên cổ thần Lao Thất hộ thân chi lực, mà tại trong lúc nguy cấp, cổ thần Lao Thất đội vàng nâng lên hai đầu cánh tay ngăn cản. Sau một khắc, chỉ gặp cổ thần Lao Thất hai đầu cánh tay bị Long đại cùng Bá Thiên Hổ riêng phần mình xé rách xuống tới, trực tiếp bị tháo hai cánh tay. Mà Dương Đính Thiên càng là vọt thẳng tới, bốn vó cùng nhau rơi xuống, đối với cổ thần Lao Thất chính là một trận đập mạnh. Phanh 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 phanh. Cổ thần Lao Thất phẫn nộ giống to, quanh thân chi lực đột nhiên xuất hiện, cuối cùng là đem Long đại bọn chúng ba cái cho chấn khai. Nhưng hắn chính mình cũng là thương không nhẹ, hai đầu bị xé rách xuống cánh tay khôi phục rất là chậm chạp. Chí cao đại đạo lực lượng, đối bọn hắn cổ thần ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mau tới giúp ta. Lao Thất không có khinh thường, ý thức được đối thủ thực lực rất cứng, lập tức liền kêu gọi mặt khác cổ thần đến đây trợ trận. Sau một khắc, cổ thần Lao Ngũ cùng cổ thần Lao Tứ cùng nhau xuất hiện ở Lao Thất bên cạnh. Bọn hắn nhìn thấy Lao Thất dáng vẻ, trong lòng cũng đều là âm thầm nghiêm nghị. Làm sao mới ba cái? Nhìn thấy ba cái cổ thần đi ra, Dương Đính Tiên tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nhiều. Không phải còn có một cái sao? Cùng một chỗ kêu đi ra thôi, bản đại gia trực tiếp đem các ngươi cùng một chỗ đóng gói thu thập. Cổ thần lao tư ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long đại bọn chúng ba cái, không biết sống chết, dám chạy đến nơi đây đến tìm cái chết. Và anh, cổ thần lao tư cực kỳ quả quyết, lập tức dùng tự thân chi lực đem hư vô thần điện bốn phía đều bao phủ lại. Không chỉ là che lại hư vô thần điện, càng là muốn đem Long đại bọn chúng ba cái vây ở chỗ này. Bản đại gia trước vọt lên, Dương Đính Thiên không nói hai lời, lại là trực tiếp mãng đi lên. Long đại, Bá Thiên Hổ cũng không dám để nó lại đơn đả độc đấu, đối phó một cái cổ thần còn có thể hơi làm cản một chút. Có thể ba cái cổ thần ở chỗ này, bọn chúng cũng không phải đối thủ, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, để gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân có thể đắc thủ. Cổ thần lao tứ cùng cổ thần lao ngũ vừa ra tay, quả nhiên cùng lao thất không giống nhau lắm. Long đại bọn chúng ba cái chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, chính diện giao phong đã cực kỳ cố hết sức, liền xem như đầu sắt như Dương Đính Thiên, bị liên tiếp mấy cái cổ thần mũi to đấu đằng sau, cũng là có chút điểm đầu góc choáng váng, không phân rõ phương hướng, kém chút đụng đầu vào Bá Thiên Hổ trên thần. Bên này tam đại thánh thú bị đánh đến chạy trối chết, bên kia gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân cũng đã là lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến hư vô thần điện hậu phương. Chỉ gặp rùa biển tiên nhân thi triển ra nhân quả đại đạo chi lực, đem chính mình cùng gà trống lớn vây kín mít tại đại đạo chuỗi nhân quả bên trong, ngăn cách cổ thần hết thể cảm giác. Đây là nhân quả đại đạo chi lực sử dụng chi pháp, có thể bằng vào nhân quả chi lực đi truy tìm hết thể nhân quả, cũng có thể ngăn cách nhân quả. Không tại nhân quả bên trong, liền có thể tránh cho bị cổ thần phát giác đến bọn chúng tồn tại. Rùa biển tiên nhân là ngũ đại thánh thú bên trong một cái duy nhất lĩnh ngộ nhân quả đại đạo chi lực, năng lực của nó ở lúc mấu chốt có thể phát huy ra vốn có tác dụng. Tiến. Rùa biển tiên nhân chờ đúng thời cơ, lợi dụng đại đạo chuỗi nhân quả cưỡng ép mở ra một đầu nhân quả chi lộ, mang theo gà trống lớn lập tức xông vào hư vô thần điện bên trong. Thật vừa đúng lúc, cái này hai lập tức liền vọt tới cổ thần lão cựu trước mặt. Tới vừa đối mặt, trong lúc nhất thời, cổ thần lão cựu ngây ngẩn cả người. Gà trống lớn, rùa biển tiên nhân cũng ngây ngẩn cả người. Chán, quấy rầy. Rùa biển tiên nhân còn 10 phần có lễ phép lên tiếng chào. Ngoại tào ngươi không đợi cổ thần lão cựu lên tiếng kinh hô, rùa biển tiên nhân một cái mai rùa lớn liền trực tiếp đâm vào lão cựu trên khuôn mặt. Chương 2704 trong nhà già xảy ra chuyện, chương 2704 trong nhà già xảy ra chuyện a. Cổ thần lão cựu hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không nói võ đức, đi lên còn cùng chính mình chào hỏi đâu. Làm sao một giây sau trực tiếp vung lên mai rùa lớn đập tới? Có thể hay không có chút võ đức? Xuất thủ đánh lén ta lão cựu còn chưa tính, còn cần mai rùa còn đánh người. Cái này coi như có chút quá vũ nhục ta lão cựu. Cái này một mai rùa đánh cho cổ thần lão cựu tại chỗ liền lâm vào ngơ ngơ bên trong, còn không có tỉnh táo lại, gà trống lớn đã là một cái cánh lớn phiến tại cổ thần lão cựu trên đầu, đem cổ thần lão cựu đánh cho sửng sốt một chút. Gia hỏa này rất yếu a. Rùa biển tiên nhân cùng gà trống lớn vừa ra tay này, lập tức liền phát giác cổ thần lão cựu căn bản cũng không cầm đánh, mà lại tựa hồ còn có thương tại thân, một bộ hể bại suy sụp dáng vẻ, ngay cả vận chuyển lại cổ thần chi lực đều có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Tinh khiết hư bước một cái, khó trách mặt khác ba cái cổ thần đều đi ra, cũng chỉ có gia hỏa này đốn tại bên trong. Tình cảm là nhất giác một cái. Ý thức được điểm này, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân vậy coi như là một chút cũng không khách khí. Mặt khác cổ thần ta không đúng. Đánh ngươi lao chín vậy liền trọng quyền xuất kích. Cổ thần lao cựu đúng là bị cái này hai không nói võ đức đồ chơi cho đánh thảm rồi. Nguyên bản lao cựu cũng bởi vì vụ trộm mở thanh đồng cửa điện, dẫn đến không có nửa cái mạng, mặc dù đạt được cổ thần lao đại một khối huyết đục đến bổ sung, nhưng muốn khôi phục cũng không phải một lát có thể làm được. Ít nhất phải tu dưỡng số lượng trăm năm mới được. Dưới mắt hắn, quả nhiên là hư lợi hại, thực lực căn bản cũng không có bình thường bá thành. Mà liền xem như cổ thần lão cựu thực lực hoàn chỉnh, nhiều lắm là cũng chính là có thể đỡ nổi gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân thôi. Muốn đánh bại hai bọn chúng trên cơ bản không thể nào. Ngũ đại thánh thú đều đã xưa đâu bằng nay, bọn chúng một đường phát triển đến bây giờ tình trạng, riêng phần mình huyết mạch chi lực sớm đã khai phát đến siêu việt cực hạn trình độ. Cho dù là bọn chúng riêng phần mình huyết mạch lão tổ tông, từ lâu bị bọn chúng năm cái vượt qua. Chớ nói chi là bọn chúng còn riêng phần mình nắm giữ chí cao đại đạo lực lượng. Đây là một loại cực lớn giá trị, có thể làm cho bọn chúng nguyên bản liền chiến lực mạnh mẽ càng hoàn mỹ hơn phát huy ra. Rùa biển tiên nhân trực tiếp dùng đại đạo chuỗi nhân quả, đem cổ thần lão cựu thân thể trấn áp xuống. Dù là cổ thần lão cựu kiệt lực dãy rùa, nhưng cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Nơi này có chỗ quái dị, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới. Tốt. Chế phục cổ thần lão cựu đằng sau, rùa biển tiên nhân cùng gà trống lớn lập tức ngay tại hư vô thần điện bên trong tìm kiếm, cho đến phát hiện cái kia phiến thanh đồng cửa điện. Hai đại thánh thú hai mặt nhìn nhau, tê tê đứng ở thanh đồng cửa điện trước đó, mà trông thấy một màn này cổ thần lão cựu thì là cực kỳ hoảng sợ, muốn mở miệng ngăn lại, đáng tiếc hắn liền âm thanh đều bị phong bế. Căn bản không có cách nào hét lên. Trên cánh cửa này có phong ấn. Rùa biển tiên nhân meo lại ánh mắt của mình, quan sát tỉ mỉ lấy thanh đồng trên cửa điện chín đạo đường vân màu đen. Lập tức nhìn ra trò. Đây là cổ thần chi lực hình thành phong ấn. Khá lắm, muốn mở ra phong ấn, ít nhất cũng phải 4-5 đạo cổ thần chi lực quán chu trong đó mới được. Gà trống lớn xem xét nó một chút. Ngươi nhân quả đại đạo không có khả năng trực tiếp phá vỡ phong ấn sao? Rùa biển tiên nhân cười cười xấu hổ. Theo lý thuyết hẳn là có thể, chỉ là ta khả năng còn kém chút hòa hậu. Này môn chúng ta là không mở được. Có lẽ vậy. Vậy liên phóng hỏa đi. Gà trống lớn đã sớm không nhẫn lại được. Nếu mở không ra cái này phiến thần bí thanh đồng cửa điện, vậy liền trực tiếp đem cái này hư vô thần điện quấy đến long trời lở đất, để bọn hắn cổ thần không được an bình. Phóng hỏa, nhất định phải phóng hỏa. Trực tiếp gà trống lớn hai cánh chấn động, trực tiếp hiện lộ ra nó chu tức chân thần, vô số hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Chu Tước thần hỏa trổ đến, lập tức liền giấy lên lửa cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời, hư vô thần điện khắp nơi đều là ánh lửa hiện lên. Cổ thần lão cửu cả một cái cây ngay ngây dại. Vốn cho rằng cái này hai muốn đối với thanh đồng cửa điện có ý đồ gì, không nghĩ tới vừa quay đầu trực tiếp liền bắt đầu tại hư vô thần điện bên trong phóng hỏa. Mà lại hỏa thế này cũng quá nhanh. Một cái chớp mắt, hư vô thần điện các nơi đều bốc cháy. Đi, ga trống lớn, rùa biển tiên nhân phóng hỏa thành công, sau đó liền đem cổ thần lão cửu cho bắt đi. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa đối phó Long đại bọn chúng mấy cái tam đại cổ thần, giờ phút này tề tề giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư vô thần điện đại hỏa hừng hực, mắt nhìn thấy liền bị hỏa diễm triệt để nuốt sống. Cái gì? Tam đại cổ thần tề tề kinh hãi, cũng không lo được lại đối với Long đại bọn chúng xuất thủ, tranh thủ thời gian liền hướng hư vô thần điện mà đi. Cần phải đi. Long đại nói một tiếng, Bá Thiên Hổ lập tức liền theo sau dự định rút đi. Nhưng Dương Đính Thiên nhưng lại mắc bệnh. Đi mẹ nó đâu? Bản đại gia còn không có cách nào lực đi cái gì đi. Cho ra sông. Dương Đính Thiên căn bản không quản Long đại chào hỏi, trực tiếp liền ngao ngao kêu hướng hư vô thần điện mà tới. Rất có lẽ loi một mình lật tung toàn bộ hư vô thần điện tư thế. Nó là một chút đều không mang theo do dự, đi theo cái kêu ba cái cổ thần liền mãng tiến vào hư vô thần điện. Long đại cùng Bá Thiên Hổ cũng hoàn toàn không có muốn để ý tới Dương Đính Thiên ý tứ, quay đầu bước đi. Cửu Thiên thập địa bên ngoài, cổ thần lão đại đã cùng cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân chiến tại một chỗ. Hai đại cường giả ở giữa giao phòng, có thể nói là vang dội cổ kim. Hoàn toàn không thua gì lúc trước Diệp Thanh Vân cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân trận kia quyết đấu đỉnh cao. Cổ thần lão đại cũng là cho thấy thực lực chân chính của mình, đem không gì sánh được cổ thần chi lực vận dụng đến cực hạn. Nó quanh thân hiện hiện con mắt đường vân càng là có thể đối kháng áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ thi triển ra chí cao đại đạo. Điều này cũng làm cho áo bào tím Diệp Thanh Vân mười phần cảm thấy hứng thú, không ngừng xuất thủ bức bách cổ thần lão đại thi triển ra con mắt đường vân. Mà những người khác thì là thối lui đến hàng ra bên cạnh. Tuy nói áo bào tím Diệp Thanh Vân vừa ra tay liền chấn áp hai tôn cổ thần, còn cùng cổ thần lão đại đấu khó phân thắng bại, nhưng mọi người trong đầu nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại là rất cảm thấy nặng nề. Áo bào tím Diệp Thanh Vân đối với Cửu Thiên thập địa thậm chí toàn bộ hư vô chi giới, nguy hại thật sự là quá lớn. Lúc trước như vậy tốn sức mới đem hắn phong ấn, bây giờ lại phá phong mà ra, còn muốn đem hắn chấn áp xuống dưới chỉ sợ sẽ so với lúc trước khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tình thế bây giờ, liền ngay cả hàng gia đều có chút không thể nào đón trước. Có chút quá phức tạp đi. Cổ thần cũng tốt, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng được, đều là địch nhân của bọn hắn. Hiện tại cái này hai địch nhân đánh nhau, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Vâng, đương theo lấy hai cố lực lượng kinh khủng va chạm, còn lại uy chút xuống mà đến, chấn động bảy đại hoàn vũ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại riêng phần mình lui lại ra. Ha 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 ha. Cổ thần đứng đầu quả nhiên có chút bản lĩnh. Ta nhất định phải đem ngươi bắt, để cho ngươi vì ta hiệu lực. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cảm nhận được cổ thần lão đại cường hành thực lực, càng hưng phấn lên. Cổ thần lão đại không nói gì, hắn nghĩ đến như thế nào cứu ra lão nhị cùng lão tam, đồng thời muốn đem trước mắt kình địch này đánh lui. Nhưng lại tại lúc này, cổ thần lão đại đầu ông một chút, hắn đã cảm ứng được hư vô thần điện lại xảy ra chuyện. Cổ thần lão đại có chút không kiềm được. Này làm sao trong nhà luôn xảy ra chuyện a? Lão tứ mấy người bọn hắn là làm ăn gì? Thật sự liền nhìn nhà chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được sao? Chương 2705 tẩy não, chương 2705 tẩy não. Cổ thần lão đại giờ phút này lâm vào cực lớn xoắn xuýt bên trong. Hắn muốn lập tức chạy về hư vô thần điện, nhưng lão nhị cùng lão tam đã là bị cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân cho phong ấn lại, dưới mắt vẫn là phải dựa vào chính mình mới có thể đem bọn hắn cứu ra. Đến cùng là trở về hay là cứu người? Nhưng rất nhanh, cổ thần lão đại liền tỉnh táo lại. Cái này nhất định là đối phương lưu kế, cố ý tại hư vô thần điện làm ra động tĩnh, muốn đem chính mình cho lừa gạt trở về. Loại chiêu số này, trước đó đã trải qua một lần, cho nên lần này, cổ thần lão đại không tiếp tục dính chiêu này. Huống hồ hắn đã cảm giác được, thanh đồng cửa điện bản thân cũng không có xảy ra vấn đề gì. Cái này đầy đủ, chỉ cần thanh đồng cửa điện không có bị mở ra, hư vô thần điện xảy ra chuyện gì đều còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Cổ thần lão đại quyết định thật nhanh, sẽ không tiếp tục cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân dây dưa không ngớt, trực tiếp liền đi tới cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam phụ cận. Cái này hai đại cổ thần đều bị thập trọng phong thần ấn trói buộc, quanh thân chi lực khó mà vận chuyển, chỉ có thể gửi hy vọng ở lão đại tới cứu ra hai người bọn họ. Cổ thần lão đại song quyền cùng nhau vung ra, không có vận chuyển cổ thần chi lực, mà là lấy chí cường thể phách đến cưỡng ép đánh nát hai đại cổ thần trên người phong ấn. Mặc dù làm như vậy rất có thể sẽ làm bị thương lão nhị cùng lão tam, nhưng giờ phút này căn bản là không cố được những này. Đồng thời lão nhị cùng lão tam đều đủ cường đại, liền xem như bị chính mình gây thương tích cũng sẽ không có trở ngại. Ầm ầm, bàng bạc vô biên lực lượng đánh vào hai đại cổ thần trên thân. Quả nhiên, quấn quanh ở hai đại cổ thần trên người mười màu xiềng xích lập tức trở nên ảm đạm đứng lên. Cổ thần lão đại lực lượng đầy đủ dung chuyển thập trọng phong thần ấn. Nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân há lại sẽ nhìn xem cổ thần lão đại đi cứu người. Buồn cười, áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp đưa tay, từ nó trong lòng bàn tay lập tức bay ra từng đạo mười màu xiềng xích, một phần trong đó hướng về cổ thần lão đại mà đến, một phần khác thì là lại rơi xuống lão nhị cùng lão tam trên thân. Cổ thần lão đại sau lưng trong lúc đó xuất hiện từng đạo quỷ dị đồng tử đường vân, đem mười màu xiềng xích đều ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, cổ thần lão đại ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đánh vào lão nhị, lão tam trên thân thể. Mười màu xiềng xích hoàn toàn tan vỡ ra. Lão nhị, lão tam tại thời khắc này có thể thoát khốn. Còn không chờ bọn họ hai cái có một lát vui vẻ, chỉ gặp từng đạo mười màu xiềng xích vậy mà từ trong cơ thể của bọn hắn chui ra, như là từng đầu khủng bố dữ tợn nhuyễn trùng. lại một lần đem hai đại cổ thần cho gắt gao không trụ.
Cái gì?
Một màn này, ngay cả cổ thần lão đại đều hoàn toàn không hề nghĩ tới. Lão nhị, lão tam cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể của bọn hắn vậy mà cũng bị gieo thập trọng phong thần ấn. Cho dù là ngoại bộ xiềng xích bị đánh nát, thể nội xiềng xích lại sẽ lại lần nữa dọc theo người ra ngoài, tiếp tục phong ấn cái này hai đại cổ thần. Đây cũng là thập trọng phong thần ấn chân chính địa phương kinh khủng. Tại chúng chiêu một khắc này, hai đại cổ thần thể nội liền bị gieo thập trọng đại đạo chi lực lạc ấn. Chỉ cần lạc ấn còn tại, cái này thập trọng phong thần ấn liền không cách nào chân chính hóa giải. Đây cũng là áo bào tím Diệp Thanh Vân có can đảm nói ra nô dịch cổ thần lực lượng chỗ. Hắn là thật có thực lực, cũng có thủ đoạn có thể nô dịch những này cổ thần. Liền xem như cổ thần lão đại, một khi bị gieo cái này thập trọng đại đạo chi lực lạc ấn, cũng giống vậy khó mà tránh thoát. Mắt thấy lão nhị, lão tam lại lần nữa bị mười màu xiềng xích trói buộc, cổ thần lão đại một trái tim hoàn toàn chìm xuống dưới. Hắn mặc dù có biện pháp có thể hóa giải lão nhị, lão tam thể nội chí cao dấu ấn đại đạo, nhưng cũng không phải một lát có thể làm được. Cần trước tiên đem hai người bọn họ mang về hư vô thần điện mới được. Nhưng bây giờ tình huống, muốn đem hai người bọn họ mang đi đã là thành hy vọng xa vời. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tuyệt đối sẽ không chớ mắt nhìn xem cổ thần lão đại đem lão nhị, lão tam cho mang đi. Cổ thần lão đại lại lần nữa cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân chiến tại một chỗ, cả hai thực lực tựa hồ tương đương, một mực không cách nào phân ra cao thấp. Nhưng hai đại tâm thái của người mạnh cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Áo bào tím Diệp Thanh Vân không hề cố kỵ, trong lòng không có chút nào lo lắng, càng là đã phong ấn lại cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, lấy một loại người thắng tư thái đang đối mặt cổ thần lão đại. Mà cổ thần lão đại lại là tâm tình tương đương nặng nề, một phương diện lo lắng đến hư vô thần điện, một phương diện vừa lo lắng muốn mang đi lão nhị cùng lão tam. Mặc dù cổ thần lão đại muốn khiến cho chính mình bình tĩnh ứng đối cũng khó có thể làm đến. Lại thêm áo bào tím Diệp Thanh Vân không ngừng mang tới áp lực, để cổ thần lão đại càng đội vàng sao động, muốn đánh vỡ bực này cục diện bất lợi. Xem ra chỉ có cuối cùng này một cái biện pháp. Cổ thần lão đại cắn răng một cái, đã là hạ quyết tâm, đem cuối cùng thủ đoạn cuối cùng thi triển đi ra. Nhưng ngay lúc giờ phút này, lão nhị cùng lão tam lại cùng nhau mở miệng hô to. Trước tiên lui về hư vô thần điện. Không chỉ có như vậy, càng có một đạo giản mua mà mơ hồ thanh âm tại cổ thần lão đại vang lên bên tai. Thủ hộ hư vô thần điện là các ngươi chức trách, hết thảy lấy hư vô thần điện làm trọng. Đạo này thanh âm giản mua vang lên, tựa như là xúc động cổ thần lão đại tâm thần ở giữa một loại nào đó vô cùng kiên định tín niệm. Lập tức liền bỏ đi cổ thần lão đại dự định buông tay đánh cược một lần ý nghĩ. So sánh với liều lĩnh cứu lão nhị cùng lão tam, mình còn có càng trọng yếu hơn sứ mệnh thủ hộ hư vô thần điện. Tại loại sứ mạng này tẩy nao phía dưới, cổ thần lão đại vốn nên cấp tốc rời đi trở lại hư vô thần điện. Nhưng lúc này đây, cổ thần lão đại lại do dự. Tâm thần ở giữa lạc ấn đang thúc giục gấp rút lấy hắn nhanh chóng trở lại hư vô thần điện, nhưng cổ thần lão đại lại không bỏ xuống được lão nhị cùng lão tam. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng lão nhị cùng lão tam. Giờ phút này, vô luận lão nhị hay là lão tam chỉ cần nói một câu lão đại cứu ta như vậy, cổ thần lão đại tất nhiên sẽ cưỡng ép kháng cự tâm thần ở giữa lạc ấn, lựa chọn cứu đệ đệ của mình muội muội. Có lẽ tại cổ thần lão đại xem ra, thủ hộ hư vô thần điện cố nhiên là khắc vào trong lòng sứ mệnh, nhưng mình đệ đệ muội muội một dạng mười phần trọng yếu, không thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng vô luận là lão nhị hay là lão tam đều không có mở miệng để cho lão đại cứu chính mình, ngược lại là hy vọng lão đại mau chóng rời đi. Cổ thần lão nhị tạm thời tránh thoát thập trọng phong thần ấn trói buộc, gian nan phát ra âm thanh: "Đi mau." Cổ thần lão đại nghiến răng nghiến lợi, cố nén lửa giận biến mất ngay tại chỗ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ không nghĩ tới cổ thần lão đại sẽ như vậy quả quyết rời đi. Xuất ra bọn hắn cổ thần chi tâm, nếu không cổ thần lão đại có thể dùng hư vô thần điện đem bọn hắn cứu trở về đi. Lúc này, nữ hoa ở bên mở miệng nhắc nhở: "Thì ra là thế." Áo bào tím Diệp Thanh Vân phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đi tới lão nhị cùng lão tam trước mặt. Không đợi cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam có bất kỳ phản ứng, chỉ gặp áo bào tím Diệp Thanh Vân hai tay cùng nhau nô ra, trực tiếp xuyên thủng lòng của hai người miệng. "Ngươi!" Hai đại cổ thần trong nháy mắt thất sắc, ánh mắt kinh hai trừng mắt áo bào tím Diệp Thanh Vân. Phốc phốc. Sau một khắc, hai viên khổng lồ giữ tận cổ thần chi tâm liền bị áo bào tím Diệp Thanh Vân nắm ở trong tay. Đã mất đi cổ thần chi tâm, lão nhị cùng lão tam lập tức liền lực lượng đại giảm, thần sắc trở nên hể bại suy sụp đứng lên. Mặc dù lão nhị cùng lão tam chính là chân chính cổ thần, nhưng cổ thần chi tâm vẫn như cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Bây giờ cổ thần chi tâm đều bị áo bào tím Diệp Thanh Vân cắt đoạn, bọn hắn liền càng thêm vô lực phản kháng. Còn có một cái cổ thần lão lục, hẳn là tại Diệp Thanh Vân sáng tạo cái nào đó trong thiên địa. Nữ hoa lại lần nữa mở miệng, đem chính mình biết tình huống nói cho áo bào tím Diệp Thanh Vân. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là nghiêng qua nữ hoa một chút. "Ngươi đang dạy ta làm việc." Chương 2706 ý chí phản kháng, chương 2706 ý chí phản kháng. Khi cổ thần lão đại chạy về hư vô thần điện lúc, ga trống lớn thả lửa đã là bị cổ thần lão tứ mấy người bọn hắn cho dập tắt. Không quá mặc dù dập tắt, nhưng nguyên bản rộng lớn nghiêm túc hư vô thần điện cũng là bị đốt hơi khó coi. Khắp nơi đều là hun khói lửa cháy, còn có rất nhiều địa phương nhận lấy tổn hại. Nhưng cũng may thần điện đại thể không có hư hao, chín đại thần tọa vẫn như cũ sừng sững tại phía trên thần điện, đồng thời mấu chốt nhất thanh đồng cửa điện càng là lông tóc không tổn hao gì. Tuy nói là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng vẫn như cũng là để cổ thần lão đại một trận mồ hôi đầm đìa. Quá nguy hiểm. Chính mình liên tiếp đi ra hai lần, lần đầu tiên là người một nhà muốn gây sự, lần thứ hai là có người chui vào tiến đến gây sự. Quả thực là không được căn bình. Cái này còn phải. Cảm giác mình mấy cái này đệ đã là triệt để không đáng tin cậy, không phải chính mình chấn thủ ở này mới được. Lao cửu đâu? Cổ thần lão đại nhìn xem trước mặt ủ rũ cúi đầu ba cái cổ thần, có chút căm tức hỏi: "Lão cửu hắn bị bắt đi?" Cổ thần lão tứ có chút cả lăm nói: "Tuy nói sớm đã đoán được, nhưng chính thai nghe được lão tứ đem sự tình nói ra, vẫn là đem cổ thần lão đại tức giận đến cầm bốc lên năm đấm." "Lão tứ, lão ngũ cùng lão thất đều rất gấp gáp bất an, từng cái cúi thấp đầu, không còn mặt mũi đối với cổ thần lão đại. Bọn hắn cũng đúng là rất xấu hổ. Không nghĩ tới sẽ như vậy tùy tiện liền chúng phải đối phương kế, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ có biện pháp vượt qua bọn hắn cổ thần chỗ bố trí kết giới tiến vào thần điện." Trước đó ba người bọn hắn nhìn thấy thần điện lửa cháy vội vàng hướng trở về, dập lửa đồng thời mới phát hiện lão cửu không thấy. Lúc này mới ý thức được lão cửu có thể là bị người cho bắt đi. Đáng tiếc bọn hắn muốn đi đuổi cũng không có cách nào đuổi, một khi đi hư vô thần điện lại lần nữa trống rỗng, chỉ sợ mấy tên kia lại sẽ xuất hiện thừa lúc vắng mà vào. Chỉ có thể chờ lão đại trở về làm tiếp định đoạn. Có thể lão đại về là trở về, nhưng cũng là một thân một mình trở về. Lão nhị cùng lão tam cũng không có đi theo cổ thần lão đại đồng thời trở về. Cái này rất lúng túng. Chúng ta để ở nhà ném đi một cái, ngươi đi ra trực tiếp ném đi hai. Đây cũng là cổ thần lão đại nhịn không được muốn nắm tay đầu nguyên nhân. Thật có thể nói là mọi chuyện không thuận. Cổ thần lão đại nhìn xem ủ rũ cúi đầu ba cái đệ đệ, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm trách cứ nói như vậy. Tình huống hiện tại đã không cho phép cổ thần lão đại lại đi nổi giận. Nhất định phải tỉnh táo đối đãi mới được. Ba người các ngươi, đằng sau vô luận chuyện gì phát sinh đều không được rời đi hư vô thần điện. Cổ thần lão đại dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí đối bọn hắn ba cái nói ra. Ba cái cổ thần liên tục gật đầu. Mà cổ thần lão đại thì là đi tới chín đại thần tọa trước đó, lấy tự thân chi lực thôi động toàn bộ hư vô thần điện, muốn lập lại chiêu cũng dùng lưu tại chín đại trên thần tọa cổ thần lạc ấn, đem lão nhị cùng lão tam truyền tống về đến. Có thể vừa mới thôi động lạc ấn, cổ thần lão đại sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Hắn đã phát giác được, lão nhị cùng lão tam cổ thần chi tâm bị đoạt đi, mặc dù thần tọa chi sơn còn có lạc ấn tồn tại, nhưng cũng không cách nào đem bọn hắn hai cái trực tiếp truyền tống về đến. Duy nhất có thể cứu hai người bọn họ biện pháp cũng vô pháp thực hiện. Đáng giận, cổ thần lão đại nghiến răng nghiến lợi. Hắn không khỏi nhìn phía thanh đồng cửa điện, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ bực bội, rất muốn đem đạo này đáng chết cửa phá hủy. Nếu không phải là nhận cái này thanh đồng cửa điện cản trở, mới có thể khiến cho bọn hắn mấy đại cổ thần hoàn cảnh trở nên gian nan như vậy. Nếu là không có bực này lo lắng, mấy đại cổ thần liên thủ phía dưới, toàn bộ hư vô chi giới người nào có thể ngăn cản bọn hắn? Diệp Thanh Vân cũng không được. Có thể thủ hộ hư vô thần điện, lại là khắc sâu tại cổ thần lão đại tâm thần ở giữa là cấn, là một loại cưỡng chế ý niệm, cũng không phải là cổ thần lão đại có thể phản kháng. Hoặc là nói, đây cũng không phải là hắn tự thân ý niệm, mà là đạo lạc cấn này đang điều khiển lấy cổ thần lão đại thậm chí mặt khác cổ thần đi làm chuyện này. Cái này dài dằng dặc không gì sánh được tuyết nguyệt, cổ thần lão đại đều tại tuần hoàn theo đạo lạc cấn này ý chí, lấy thủ hộ hư vô thần điện là lớn nhất sứ mệnh. Có thể hiện nay, cổ thần lão đại tựa hồ đã tại cùng thể nội đạo lạc cấn này sinh ra một tia kháng cự. Mà sở dĩ sẽ như thế, ở mức độ rất lớn chính là cổ thần ở giữa tình nghĩa. Nói ngắn gọn, cổ thần lão đại đã càng ngày càng coi trọng mặt khác cổ thần. Từ lão cựu bọn người muốn một mình mở ra phong ấn, cùng dùng huyết nhục của mình để đền bù lão cựu cũng có thể thấy được điểm này. Trước đó lão nhị, lão tam bị áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ phong ấn, cổ thần lão đại liền một lần dự định không để ý hư vô thần điện tới cứu ra bọn hắn. Đây cũng là cổ thần lão đại đang chủ động đối kháng tâm thần ở giữa dấu ấn kia. Nhưng đạo lạc ấn này lực lượng cực kỳ cường đại, lại là tại cổ thần lão đại sinh ra mới bắt đầu liền đã trồng ở trên người hắn. Coi như hắn có phản kháng ý niệm, cũng căn bản không phản kháng được đạo lạc ấn này. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lão tứ một mặt phiền muộn mà hỏi. Mặt khác hai cái cổ thần cũng đều là đang nhìn cổ thần lão đại. Mà đối mặt mờ mịt bất lực ba cái đệ đệ cổ thần lão đại trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói gì. Hiện nay bọn hắn cổ thần tình thế xác thực phi thường không ổn. Mặc dù Diệp Thanh Vân không biết thân ở nơi nào, nhưng lại xuất hiện một cái thực lực đồng dạng kinh khủng áo bào tím Diệp Thanh Vân. Lão nhị, lão tam đều rơi xuống trong tay của hắn. Lão lục đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Lão cửu còn bị người cho trộm nhà cướp đi. Nữ hoa càng là làm việc quỷ dị khó dò, hoàn toàn không biết nàng đến cùng thuộc về phương nào, hoặc là có tính toán gì không. Hiện nay, chín đại cổ thần cũng chỉ còn lại có lão đại, lão tứ, lão ngũ cùng lão thất còn tại hư vô trong thần điện. Cùng lúc trước chín đại cổ thần tề tụ hư vô thần điện lúc rầm rộ so sánh, hiện tại không thể nghi ngờ là cô đơn rất nhiều. Nếu không phải trước đó mượn hoàn vũ thế giới giao phong cơ hội, lợi dụng hư vô thần điện cứu trở về mấy cái cổ thần, không phải vậy chỉ sợ cổ thần lão đại đã thành người cô đơn. Các ngươi bắt ở sinh linh kia đâu? Cổ thần lão đại đột nhiên mở miệng hỏi. Ở chỗ này. Chỉ gặp lão tứ khoát tay, bị từng đạo cổ thần chi lực trôi chân áp Dương Đính Thiên liền xuất hiện ở hư vô trong thần điện. Dương Đính Thiên giá hỏa này quả nhiên vẫn là bị bắt. Nó lúc đó không có đi theo Long Đại bọn chúng cùng một chỗ rút lui, mà là vọt thẳng tiến vào lửa cháy hư vô trong thần điện. Kết quả tự nhiên là biến thành cổ thần tù binh. Có thể nó cho dù là đồ có dụng, cũng vẫn như cũng là một bộ kẻ lỗ mãng dáng vẻ, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Không ngừng kêu gào muốn cùng cổ thần lão đại đơn đấu. Cổ thần lão đại nhìn xem Dương Đính Thiên cái kia rõ ràng không quá bình thường bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng là rơi vào trầm tư. Hắn thật có điểm hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không cố ý bị bắt lại? Sẽ không lại là cái kia Diệp Thanh Vân âm như quỷ cái gì? Nhưng bây giờ cổ thần lão đại cũng không có lựa chọn khác, chí ít trong tay đầu còn nắm Dương Đính Thiên thẻ bạc này, có thể đi tìm thử dùng Dương Đính Thiên đổi về đệ đệ của mình muội muội. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có thể toàn bộ đổi lại, nhưng liền xem như có thể đổi về một cái cũng là tốt. Cửu Thiên thập địa bên ngoài, áo bào tím Diệp Thanh Vân đã là thuận tay liền đem vừa trở về Long Đại bọn chúng cho thu thập. Từng cái bị thương nặng, nhưng tính mệnh đều không ngại. Long Đại bọn chúng mấy cái căn bản không biết áo bào tím Diệp Thanh Vân phá phong mà ra, mang theo bị bọn chúng bắt được cổ thần Lao Cửu vừa mới trở về, liền cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân đụng thẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổ thần Lao Cửu cũng rơi vào áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay. Hắn lập lại chiêu cũ, lợi dụng thập trọng phong thần ấn nhốt cổ thần Lao Cửu. Quá yếu. Nhìn vẻ mặt suy yếu bộ dáng cổ thần Lao Cửu, áo bào tím Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Nếu không có ngươi bao nhiêu cũng coi như cái cổ thần, ngươi ngay cả bị ta nô dịch tư cách đều không có. Áo bào tím Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về hướng hàng ra cả đám. Bọn hắn giờ phút này đều là dáng vẻ như lâm đại địch, đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân lộ ra cực kỳ kiên kỵ thân sắc. Tựa hồ đang hàng ra bọn hắn xem ra, áo bào tím Diệp Thanh Vân uy hiếp còn muốn tại cổ thần lao đại phía trên. Ha ha. Nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân lại tựa hồ như không có muốn đối với hàng ra bọn chúng ý xuất thủ, chỉ là phát ra một đạo hơi có vẻ nghiền ngẫm tiếng cười. Nếu hắn phong ấn ta, vậy ta cũng đem các ngươi hết thảy phong ấn. Đến lúc đó, liền ở trước mặt của hắn đem bọn ngươi từng cái ma diệt, xem hắn sẽ lộ ra cỡ nào thân sắc. Đợt, hôm nay giao thừa, năm chương ngay cả càng. Canh một. Chương 2707 nô dịch cổ thần. Chương 2707 nô dịch cổ thần. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp đối với đại ma bọn người xuất thủ, vô số đạo xiển xích từ phía sau hắn lan tràn ra, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán xem ra. Thách ra trốn. Đại ma hét lớn một tiếng, thân hình dẫn đầu chia vô số đạo, nhưng lại chưa đào tẩu, mà là nhằm vào hướng về phía những xiển xích kia. Nó muốn vì đám người đào tẩu tranh thủ thời gian, tận khả năng kìm chân áo bào tím Diệp Thanh Vân. Chỉ gặp vô số cái đại ma cùng những cái kia đánh tới xiển xích đụng vào nhau, vậy mà đích thực đem những xiển xích kia cho ngăn cản xuống tới. Cứ việc phân thân vẫn diệt không ít, nhưng cũng đích thật là ngăn cản lại áo bào tím Diệp Thanh Vân. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mặt lộ một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức có chút thưởng thức nhìn về phía đại mao. Lúc trước ngươi sống tiếp được, không nghĩ tới còn có điều tăng lên, thật không hổ là ngươi nha đại mao. Lời tuy như vậy, nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân xuất thủ lại là không có bất kỳ cái gì lưu tình. Từng cái bàn tay to lớn từ bốn phương tám hướng đối với đại mao mà đến. Đại mao cũng không sợ hãi, sinh hồng tay chó đối với đánh tới bàn tay to lớn huy động mà ra, thí thánh chi lực huy sái ở giữa, cưỡng ép phá vỡ đánh tới bàn tay. Mà thừa dịp này thời cơ, đám người khác đã thoát đi nơi đây. Nữ hoa cũng không xuất thủ ngăn cản những người này đào tẩu, cũng chưa từng tường trợ áo bào tím Diệp Thanh Vân đối phó đại mao. Nàng phảng phất là một người đứng xem, nhưng không ít chuyện nhưng đều là bởi vì nàng mà thúc đẩy. Nó mục đích lộ ra càng quỷ dị khó lường. Mà đại mao mắt thấy mọi người đã đào tẩu, nó cũng biết mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ bỏ lỡ đào tẩu thời cơ. Sau một khắc, đại mao toàn bộ thân thể hóa thành vô số lông chó phiêu tán ra. Bản thể của nó liền tiềm ẩn tại cái này vô số lông chó bên trong, cấp tốc biến mất tại bốn phía. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhưng lại không có bất kỳ để ý, càng không có đối với bất kỳ một người nào theo đuổi không bỏ. Bởi vì hắn muốn làm, không chỉ có riêng chỉ là trấn áp cùng Diệp Thanh Vân có liên quan cả đám người, mà là toàn bộ bảy đại hoàn vũ. Ầm ầm. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lúc nhấc tay, nơi xa kia bảo vệ lấy Cửu Thiên Thập Địa Lục Đại Hoàn Vũ thế giới, cùng nhau bị áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng bao phủ. Ngay sau đó, cái này Lục Đại Hoàn Vũ thế giới liền bị trực tiếp thu nhập áo bào tím Diệp Thanh Vân trong thân thể. Hắn hoàn toàn là lấy tự thân là lồng giam, để cái này Lục Đại Hoàn Vũ triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu sinh linh, bọn hắn sinh diệt đều chỉ tại áo bào tím Diệp Thanh Vân một ý niệm, mà Cửu Thiên Thập Địa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng là bị áo bào tím Diệp Thanh Vân thu nhập thể nội. Đến tận đây, cái này bảy đại hoàn vũ thế giới đã đều bị áo bào tím Diệp Thanh Vân phong ấn đồng thời khống chế. Bảy đại hoàn vũ bên trong hết thảy sinh linh cũng đều biến thành áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay khôi lỗi. Chỉ có đại mao cùng trước đó ở bên ngoài số ít người trốn qua một kiếp, không có lựa chọn tiến vào bảy đại hoàn vũ, mà là trốn hướng về phía hư vô trì giới chỗ sâu. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn về hướng nữ hoa, người sau không nói gì, thân hình lặng yên bay về phía phương xa. Sau một khắc, áo bào tím Diệp Thanh Vân thi triển ra nhân quả đại đạo chi lực, rất nhanh liền tìm được Diệp Thanh Vân giam giữ cổ thần lao lục vùng thiên địa kia. Một bước phóng ra ở giữa, áo bào tím Diệp Thanh Vân thân hình biến mất ngay tại chỗ, nhưng cũng đồng thời xuất hiện ở một chỗ khác độc lập thiên địa bên trong. Cổ thần lao lục liền bị giam giữ nơi này, trên người hắn bị từng đạo bản nguyên tù thần tỏa xuyên thủng, nhất là cổ thần chi tâm phía trên, tức thì bị thập trọng phong thần ấn một mực giam cầm. Mà nhìn thấy áo bào tím Diệp Thanh Vân xuất hiện, cổ thần lao lục đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Diệp Thanh Vân, hắn còn tưởng rằng cái này đột nhiên người xuất hiện chính là Diệp Thanh Vân, có thể lại cảm thấy cái này Diệp Thanh Vân có chút kỳ quái. Ngươi tại cổ thần bên trong xếp hạng lao lục. Áo bào tím Diệp Thanh Vân ánh mắt xem kỹ lấy cổ thần lão lục, mở miệng hỏi một câu. Đây càng để cổ thần lão lục có chút không nghĩ ra được. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đều đem ta nhốt tại chỗ này đã lâu như vậy, ngươi còn không biết ta xếp hạng hàng. Trước ngươi móc trong ngực ta thời điểm không trả một bộ cùng ta rất quen bộ dáng sao? Ngươi không đợi cổ thần lão lục nói chuyện, áo bào tím Diệp Thanh Vân liền đem lão nhị, lão tam cùng lão cửu đều phóng ra. Tam đại cổ thần cùng nhau xuất hiện nơi này, trực tiếp liền đem lão lục dọa cho ngộng. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Lão cửu cái này không có tiền đồ đồ chơi còn chưa tính. Làm sao ngay cả lão nhị, lão tam đều rơi xuống trong tay người này? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình bị giam ở chỗ này đoạn này thế giới, bên ngoài đã là lòng trời lở đất sao? Lão nhị, lão tam, lão cửu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lão lục. Tứ đại cổ thần giờ phút này đều có một loại cảnh còn người mất cảm giác, trong lòng cực kỳ bi thương. Đã từng khi nào, sừng sững tại hư vô chi giới nhìn xuống hết thảy sinh linh cổ thần, bây giờ lại là luân lạc tới mức độ này. Cỡ nào thế thảm? Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi chính là nô lệ của ta. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh âm băng lãnh băng lên. Các ngươi hết thảy cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ta, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Lời vừa nói ra, tứ đại cổ thần cùng nhau tức giận nhìn về phía áo bào tím Diệp Thanh Vân. Nhưng hắn căn bản sẽ không để ý những này cổ thần ý nghĩ, càng không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại, chỉ có đơn giản nhất thô bạo phương thức nô dịch. Lúc trước áo bào tím Diệp Thanh Vân cực kỳ truy cầu cổ thần lực lượng, mà tại nhận rõ hiện thực đằng sau, hắn đối với cổ thần loại sinh linh này liền tràn đầy chán ghét. Hắn thấy những này cổ thần liền nên nhận nô dịch, căn bản không có tư cách tự xưng cái gì thần. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp đào ra lão nhị, lão tam cùng lão lục cổ thần chi tâm, đem thập trọng chí cao đại đạo lực lượng đánh vào cổ thần trong lòng. Mà trong đó lực lượng nhiều nhất một loại chí cao đại đạo chính là tín ngưỡng lực. Hắn phải dùng tín ngưỡng đại đạo chi lực nô dịch mấy cái này cổ thần, để bọn hắn đem chính mình phụng làm tín ngưỡng, bị chính mình trô ra roi. Mặt khác chí cao đại đạo chính là đưa đến tác dụng phụ trợ. Đây là tàn khốc nhất nô dịch phương thức, dùng tín ngưỡng để đem bọn hắn một mực giam cầm. Chỉ cần tín ngưỡng tồn tại, bọn hắn không chỉ có sẽ không phản kháng áo bào tím Diệp Thanh Vân, sẽ còn cam tâm tình nguyện bị áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ nô dịch. Đây chính là tín ngưỡng chỗ kinh khủng. Siêu việt hết thể có thể lý giải phạm chủ, hoàn toàn khống chế lại ý chí cùng tư tưởng. Nhưng cổ thần dù sao không phải hạng người tầm thường, đầu óc của bọn hắn mặc dù đơn giản, nhưng ý chí lực hay là cực kỳ cường đại. Nếu không Diệp Thanh Vân cũng sẽ không hao phí 5 tháng dài đằng đẵng thời gian, đi ma diệt cổ thần lao bát ý chí. Cho dù là muốn nô dịch cổ thần, đem tín ngưỡng lực đánh vào bọn hắn cổ thần chi tâm, cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể làm đến. Mà đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân mà nói, hiện tại hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thoát khốn đằng sau hắn, có vô cùng vô tận thời gian cùng lòng dạ thanh thản, làm chuyện mình muốn làm. Ngươi quá yếu, ngay cả cổ thần chi tâm cũng còn chưa tái tạo đi ra. Áo bào tím Diệp Thanh Vân một bên hướng mặt khắc tam đại cổ thần thể nội đánh vào tín ngưỡng lực, một bên lại từ thể nội đem Thái Hy thần chiếu phóng ra. Thái Hy thần chiếu trước đó ngay tại Cửu Thiên thập địa bên trong, chưa từng tới kịp chạy ra, liền ngay cả cùng Cửu Thiên thập địa cùng một chỗ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân thu nhập thể nội. Hiện tại tự nhiên cũng bị áo bào tím Diệp Thanh Vân nắm trong tay. Là ngươi? Thái Hy thần chiếu nhìn thấy áo bào tím Diệp Thanh Vân sắc mặt biến, ánh mắt sợ hãi. Ta lúc đầu sáng tạo ngươi, chính là muốn dùng ngươi để thay thế cổ thần chi tâm, chỉ tiếc vô dụng bên trên. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem Thái Hy thần chiếu. Nhưng ngươi dù sao cũng là ta sáng tạo, ngươi hết thảy đều thuộc về ta, hiện tại cũng nên phát huy ra giá trị của ngươi. Không cho Thái Hy thần chiếu bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp đem luyện hóa thành một viên cổ thần chi tâm. Sau đó cưỡng ép đánh vào cổ thần lão cựu thể nội. DS, canh 2. Chương 2708 không chịu đi ra, chương 2708 không chịu đi ra. Thái Hy thần chiếu tại bị áo bào tím Diệp Thanh Vân luyện hóa thành cổ thần chi tâm một khắc này, cũng không có bao nhiêu sợ hãi cùng không cam lòng, chỉ có chút bi thương đắng chát. Từ nàng sinh ra mới bắt đầu, chính là một viên bị lợi dụng quân cờ, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính. 5 tháng dài đằng đẵng nuôi nốt, chỉ là vì sẽ có một ngày trở thành cổ thần chi tâm vật thay thế. Vĩnh Viễn cũng nhìn không thấy hy vọng gì. Vận mệnh của mình sớm tại sinh ra mới bắt đầu liền đã chú định. Mà nàng đời này duy nhất ánh dạng đông, chính là bị Diệp Thanh Vân tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà tìm tới, đồng thời lộ ra chỗ kia vây khốn chính mình vô số Tuế Nguyệt độc vật. Tại trở thành Diệp Thanh Vân đệ tử đoạn Tuế Nguyệt này bên trong, Thái Hy thần chiếu mới cảm nhận được cái gì mới thật sự là còn sống. Nàng có được còn sống ý nghĩa, cũng thấy được thế gian mỹ hảo. Đó là Thái Hy thần chiếu vui sướng nhất thời gian. Mặc dù sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng Thái Hy thần chiếu vẫn như cũ không oán không hối đi theo Diệp Thanh Vân. Đó là tín ngưỡng của nàng, cũng là nàng sinh mệnh ánh sáng. Có thể cuối cùng, vận mệnh của mình hay là về tới nguyên điểm, trở thành cổ thần chi tâm, chính là mình mệnh trung chú định kết cục. Khi Thái Hy thần chiếu hóa thành cổ thần chi tâm, dung nhập cổ thần lão cựu thể nội một khắc này, cổ thần lão cựu cũng cảm nhận được một cỗ mạnh mà hữu lực lực lượng ở trong cơ thể mình khuyết tán ra đến. Nơi ngực đoàn huyết nục kia, cấp tốc đạt được bổ sung, rất nhanh chính là nhúc nhích làm một khỏa hoàn toàn mới cổ thần chi tâm. Cổ thần lão cựu khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy liền khôi phục cổ thần chi tâm, mà lại không chỉ là khôi phục, thậm chí có thể nói là thực lực tăng nhiều. Nguyên bản trong cơ thể của hắn liền có cổ thần lão đại một khối huyết nục đến làm thai nghén cổ thần chi tâm căn cơ. Hiện tại lại lấy được Thái Hy thần chiếu biến thành hoàn chỉnh cổ thần chi tâm, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để cổ thần lão cựu một thân lực lượng cùng lúc trước so sánh tăng lên mấy lần không chỉ. Không chút nào khoa trương, hiện tại cổ thần lão cựu luận chiến lực nên cùng lão ngũ, lão lục không sai biệt lắm. Đối với lão cựu mà nói, lần này thật có điểm nhân họa đắc phúc ý tứ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Khôi phục cổ thần chi tâm lại thực lực tăng nhiều lão cựu, vẫn như cũng là chạy không khỏi bị áo bào tím Diệp Thanh Vân trốn nô dịch hạ tràng. Quần quần không dứt tín ngưỡng lực, tiếp tục không ngừng đánh vào cái này tứ đại cổ thần ý chí bên trong. Ngay tại không ngừng phá hủy bọn hắn tự thân ý chí, cải biến tâm thần của bọn họ. Tinh không cô phong. Trên bàn đá ngồi đối diện hai bóng người lẫn nhau trừng trong mắt. Diệp Thanh Vân trừng mắt mặc dù trừng mắt, nhưng thần sắc lại tương đương bình tĩnh, còn có mấy phần vẻ của cận. Mà đối diện hư vô lão nhân thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hai đầu lông mày càng là mang theo hết sức rõ ràng ưu sầu chi sắc. Hắn thua. Không gần như chỉ ở trên bàn cờ thua liền Diệp Thanh Vân ba cục, mà ngoại giới chuyện xảy ra cũng hoàn toàn vượt quá hư vô lão nhân đoán trước. Hắn thua quá hoàn toàn. Nói thế nào lao đầu nhi, cái này ba ván cờ ngươi cũng bị thua ta. Ván đầu tiên ta để cho ngươi tiên cơ, ngươi trung bàn liền bị thua ta. Ván thứ hai ta tiên cơ, nhưng ta để cho ngươi hối hận một nước cờ, kết quả vẫn chưa tới trung bàn ngươi liền còn rơi nhận thua. Ván thứ ba hay là ngươi tiên cơ, còn để cho ngươi đi lại hai bước, thu quan cục ngươi vẫn thua. Diệp Thanh Vân trong tay nắm nuốt hai viên quân cờ, ánh mắt dị dạng nhìn xem hư vô lão nhân. Bằng không lại đến một ván, ta có thể cho ngươi ở giữa đi lại ba bước. Lời này vừa ra, lập tức liền để hư vô lão nhân trên mặt một trận nóng bỏng khó chịu, một gương mặt mo nhất thời liền nhịn không được rồi. Giết người chu tâm a, chính mình thua liền ba thanh tâm tính vốn là muốn không kiềm được. Diệp Thanh Vân những lời này để tâm tình của hắn trực tiếp nổ tung, mà lại nhất làm cho hư vô lão nhân để ý, hay là ngoại giới phát sinh hết thảy. Vốn cho rằng đem Diệp Thanh Vân viên này đặc thù hạt giống cưỡng ép lưu tại nơi này, liền có thể để cổ thần bọn họ xóa đi hết thảy cùng Diệp Thanh Vân có liên quan sự vật. Lại không nghĩ rằng, còn xuất hiện một cái áo bào tím Diệp Thanh Vân thực lực như vậy khủng bố, hoàn toàn làm rối loạn hư vô lão nhân ý nghĩ. Thậm chí ngay cả mình lợi dụng cái trước trụ nguyên sức mạnh còn sót lại sáng tạo ra được hai đại chân chính cổ thần, đều bị áo bào tím Diệp Thanh Vân bắt được. Tình thế có thể nói là tương đương không ổn. Tại hư vô lão nhân trong mắt, cái kia hoàn toàn không cố kỵ gì, làm việc bá đạo cấp tiến áo bào tím Diệp Thanh Vân giờ phút này đã là trở thành so chân chính Diệp Thanh Vân càng thêm có uy hiếp tồn tại. Nhất là tại hư vô lão nhân cảm ứng được cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam đều bị áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ phong ấn lúc, hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không cả xóa bổ. Cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân mới thật sự là hạt giống. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng tình huống bên ngoài sao? Hư vô lão nhân mắt thấy Diệp Thanh Vân bình tĩnh như thế, nhịn không được mở miệng hỏi. Lo lắng cái gì? Diệp Thanh Vân một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ngươi tốn sức tâm lực phong ấn ra ngoài kia, bây giờ đã phá phong ra lại, hắn sẽ trở thành hư vô chi giới lớn nhất nguy hại. Cùng ngươi có liên quan người, cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ. Hư vô lão nhân trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân giang tay ra. Dù vậy, nhưng ta hiện tại cũng ra không được nha. Hư vô lão nhân, nói rất hay có đạo lý, lão phu trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Hai người bọn họ hiện tại thuần túy là lẫn nhau tại lôi kéo. Mặc kệ là Diệp Thanh Vân hay là hư vô lão nhân, ai muốn đi ra ngoài đều sẽ bị đối phương ngăn cản. Không bằng ngươi ta cùng nhau rời đi nơi đây. Hư vô lão nhân chủ động đề nghị. Diệp Thanh Vân lập tức lắc đầu. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, phong cảnh không sai, cũng rất an tĩnh nhàn nhã, còn có ngươi lão đầu nhi này theo giúp ta đánh cờ. Ra ngoài làm gì? Nghe nói như thế, hư vô lão nhân khỏe miệng trận trận run rẩy. Khá lắm, hắn còn nghỉ ngơi nghiện, thế mà không chịu đi ra. Vấn đề là Diệp Thanh Vân hiện tại không muốn ra ngoài, hắn hư vô lão nhân muốn đi ra ngoài a, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện bên ngoài, đều cao tuổi rồi, hay là tại nơi này đánh chút cờ dưỡng dưỡng tinh thần. Coi như bên ngoài quấy long trời lở đất, vậy cũng cùng thế nào hai không có gì quan hệ. Ngươi nói có đúng hay không? Hư vô lão nhân không nói gì, thân hình của hắn trong nháy mắt vậy mà tiêu tán ra. Muốn thừa dịp Diệp Thanh Vân thư giãn thời khắc rời đi nơi đây. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân căn bản cũng không có một lát thư giãn, tại hư vô lão nhân có hành động trong nháy mắt liền xuất thủ ngăn cản. Ông, đạo đạo quang hoa màu vàng bao phủ toàn bộ sân phòng, đem vô số bay ra ra điểm sáng đều ngăn cản xuống đến. Ai? Bốn phía truyền đến hư vô lão nhân thở dài bất đắc dĩ âm thanh, tản ra điểm sáng một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, biến thành hư vô lão nhân dáng vẻ. Bực này nếm thử, hư vô lão nhân đã tiến hành qua vài lần, có thể mỗi một lần đều bị Diệp Thanh Vân cho ngăn trở. Căn bản không có biện pháp tại Diệp Thanh Vân không coi vào đâu rời đi nơi đây. Một ván nữa đi, ta sẽ nhường ngươi. Diệp Thanh Vân vung tay lên, Hắc Kỳ, Bạch Kỳ riêng phần mình bay trở về đến trong một đá. Hư vô lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Vân. Nếu là tùy ý ngươi ba đầu độc thân tùy ý làm vậy, hư vô trong thần điện phong ấn sớm muộn sẽ bị hắn mở ra. Hậu quả khó mà lường được. Ngươi hẳn là ngăn cản hắn. Tựa như lúc trước như thế đem hắn triệt để phong ấn. Nếu ngươi nguyện ý xuất thủ, lão hủ có thể giúp ngươi một tay. Vốn cho rằng Diệp Thanh Vân sẽ xem xét một phen, thật không nghĩ đến Diệp Thanh Vân trả lời để hư vô lão nhân trực tiếp cả một cái lớn một bước. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật ta thật muốn để hắn làm một ít chuyện đi ra đâu. DS, canh 3. Chương 2709 trụ nguyên bí ẩn chương 2709 trụ nguyên bí ẩn ngươi thật sẽ nghĩ như vậy. Hư vô lão nhân có chút không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Đương nhiên. Diệp Thanh Vân khỏe miệng nổi lên một tia đường cong. Ngươi không phải nói ta là một viên hạt giống sao? Còn nói ta sẽ mở ra hư vô thần điện phong ấn, lần nữa trà đạp toàn bộ hư vô chi giới, cái kia đã như vậy, liền để tên kia đi làm ổ nào đi. Xem hắn cuối cùng có thể hay không đem hư vô thần điện cho lật tung, đem bên trong đồ vật đem thả đi ra. Hư vô lão nhân trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh hãi. Hắn rốt cục ý thức được, Diệp Thanh Vân đích đích xác xác là đang cố ý mặc dù đây hết thảy phát sinh. Nó mục đích chính là vì để áo bào tím Diệp Thanh Vân không ngừng cấp tiến làm việc, cuối cùng đem hư vô lão nhân bước đến tuyệt cảnh. Không sai, chỉ cần áo bào tím Diệp Thanh Vân ở bên ngoài không ngừng gây sự, không ngừng đi uy hiếp hư vô thần điện, như vậy nhức đầu nhất người tất nhiên sẽ là hư vô lão nhân. Bởi vì chỉ có hư vô lão nhân là rõ ràng nhất hư vô thần điện bí ẩn người, cũng là hắn một tay sáng tạo ra hư vô thần điện cùng mấy đại cổ thần. Một khi hư vô thần điện có bị phá hư phong hiểm, như vậy hư vô lão nhân liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc kia, quyền chủ động liền hoàn toàn ở Diệp Thanh Vân trong tay. Hắn hư vô lão nhân có thể hay không rời đi nơi này, liền đều xem hắn Diệp Thanh Vân sắc mặt. Tình thế này liền có chút vi diệu. Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân tựa như là hai cái loay hoay hết thảy chúa tể, kiềm chế lẫn nhau ngăn được. Ai cũng không có cách nào trực tiếp xuất thủ, đi can dự chuyện ngoại giới. Mà tại ngoại giới, áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng cổ thần bọn họ tựa như là cả hai trong tay đầu lợi kiếm, lẫn nhau chém giết ở giữa, liền xem ai kiếm càng thêm sắc bén. Rất hiển nhiên, áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh kiếm này trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, đã là để cổ thần bị trước nay chưa có trọng thương. Tại hư vô lão nhân không cách nào trực tiếp xuất thủ tình huống dưới, hắn chỉ có thể là gửi hy vọng ở cổ thần lao đại rồi. Chỉ có cổ thần bên trong mạnh nhất lao đại mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu là lúc trước, Hư Vô lão nhân đối với cổ thần lão đại đó là tương đương yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chút sầu lo. Nhưng cổ thần lão đại trước đó tựa hồ có kháng cự thủ hộ Hư Vô thần điện phần này ý chí dấu hiệu. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng cái này đủ để chứng minh cổ thần lão đại cũng không phải là không có thoát ly chính mình trưởng không khả năng. Đây là một cái thai hoàng ẩm, cũng là để Hư Vô lão nhân cực kỳ nghi ngờ một chút. Vì sao cổ thần lão đại sẽ có ý đồ phản kháng chính mình ý chí dấu hiệu? Đến tột cùng là ảnh hưởng gì cổ thần lão đại cho tới nay tín niệm? Tại ý thức đến Diệp Thanh Vân chân chính ý nghĩ đằng sau, Hư Vô lão nhân ngồi trên băng ghế đá trầm mặc hồi lâu, không lúc đích, thậm chí liền hô hấp đều phản phất đình chỉ, liền cùng nguyên địa qua đời một dạng. Diệp Thanh Vân cũng không có để ý, tự mình cầm lấy một quân cờ đặt ở bàn đá trên bàn cờ. Đối diện Hư Vô lão nhân tay giơ lên, cũng từ trong hộp đá cầm lên một quân cờ tùy theo rơi xuống. Hư Vô chi giới đã từng có một cái không gì sánh được huy hoàng, cực kỳ bao la hùng vĩ cổ lao thời đại. Toàn bộ Hư Vô chi giới ra đời đến không hết hoàn vũ thế giới, mỗi một phe hoàn vũ thế giới đều có rất nhiều thiên địa, ít nhất đều nắm chắc thập trọng thiên. Càng có vô số cường giả đản sinh tại thời đại kia, hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh chủng tộc trải rộng các đại hoàn vũ. Như cổ thần cường đại như vậy sinh linh, cũng không phải số ít. Hai người không ngừng lạc tử, mà Hư Vô lão nhân cũng phát ra chết lặng lại đắng chắc thanh âm, chậm rãi nói Hư Vô thần điện bên trong ẩn giấu bí mật. Diệp Thanh Vân ánh mắt tiến tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nghe. Phản phất chỉ là đang nghe một chút xa xưa trước cổ lão nghe đồn, cũng không có cỡ nào để ý bộ dáng. Trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, Hư Vô lão nhân lời nói cũng càng ngày càng nhiều, đã sớm bị vùi lấp tại mênh mông tuế nguyệt phía dưới cổ lão bí ẩn, cũng nhất nhất bị Diệp Thanh Vân biết được. Đoạn kia huy hoàng tuế nguyệt phát sinh hết thảy, chính là Hư Vô chi giới cái trước trụ nguyên. Mà lên một cái trụ nguyên tiêu vong, chính là bắt nguồn từ một tôn cường giả khủng bố xuất hiện. Tôn này cường giả khủng bố, nắm giữ Hư Vô chi giới nhất căn nguyên, toàn diện nhất lực lượng, siêu việt qua lại hết thảy tồn tại, đồng thời ở tại dã tâm phía dưới, dày xéo Hư Vô chi giới vô số hoàn vũ thế giới. Hắn dưới trướng, càng là nắm giữ một nhóm lớn cường giả, vì đó vượt mọi chông gai, chịu chết hiệu mệnh, rất nhanh liền thành lập nên một cái thế lực to lớn. Cái kia thế lực to lớn, được xưng là Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Vì đối kháng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, toàn bộ Hư Vô chi giới tất cả hoàn vũ thế giới sinh linh đều liên thủ lại, bạo phát từng tràng không cách nào tưởng tượng kịch liệt giao phong. Cuối cùng lấy vẫn diệt Hư Vô chi giới một nửa sinh linh đại giới, rốt cục đánh bại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, nhưng này cái thành lập Vĩnh Hằng Thần Đỉnh tồn tại kinh khủng cường đại như trước không gì sánh được, không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Cho đến lão hủ cùng mặt khác bốn vị trụ cổ tuế nguyệt cường giả liên thủ, đánh bạc tính mệnh làm đại giá, mới đưa tồn tại kinh khủng kia, tính cả Vĩnh Hằng Thần Đỉnh còn sót lại cường giả đều phong ấn. Khi nói đến đây, Hư Vô lão nhân ngữ khí không còn chết lặng, mà là nhiều vẻ run rẩy. Tựa hồ là nhớ lại năm đó trận kia không thể tưởng tượng đại chiến, để hắn bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới. Mà Diệp Thanh Vân vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ánh mắt thậm chí cũng không từng đi xem Hư Vô lão nhân, chỉ là chuyên chú nhìn qua trên bàn cờ bắn cờ. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, tồn tại kinh khủng kia cho dù là bị phong ấn, nhưng chỉ cần có người nhớ kỹ hắn tồn tại, hắn liền có thể từ bất luận sinh linh gì trong trí nhớ hiện thân lần nữa. Cho nên lão hủ chỉ có thể là đem lên một cái trụ nguyên còn sót lại xuống toàn bộ sinh linh, cùng nhau phong ấn tại Hư Vô thần điện bên trong, tự tay kết thúc những năm tháng ấy. Vì thủ hộ Hư Vô thần điện, lão hủ mượn nhờ cái trước trụ nguyên còn sót lại cổ linh chân nguyên sáng tạo ra tam đại cổ thần, đáng tiếc lão hủ chân thân cũng dung nhập vào trong phong ấn, còn sót lại thân thể tàn phế lực lượng có hạn, không cách nào sáng tạo càng nhiều cổ thần. Lão hủ vốn cho rằng, đi qua như vậy dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, cho nên mới sẽ để cổ thần một lần nữa mở hoàn vũ thế giới, muốn để yên lặng vô số tuế nguyệt hư vô chi giới một lần nữa tỏa ra sự sống. Có thể lão hủ hay là tính sai, sẽ có một viên hạt giống đản sinh tại cái này trụ nguyên. Hư Vô lão nhân ngôn ngữ không ngừng, nhưng đánh cờ tay nhưng lại chưa dừng lại. Hắn trên bàn cờ cũng không mất đi lực chuyên chú. Tương phản, lần này hắn càng thêm chuyên chú, càng là dốc hết toàn lực muốn trên bàn cờ thắng được Diệp Thanh Vân. Dù là một lần. Đùng. Diệp Thanh Vân một con rơi xuống, sau đó trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đại thế đã mất, ngươi thật giống như lại thua. Hư Vô lão nhân kinh ngạc nhìn xem bàn cờ, sau đó ngẩng đầu lên, một đôi đục ngầu mắt già tràn ngập oán hận, không cam lòng thậm chí sợ hãi. Ngươi cùng cái kia Vĩnh Hằng Thần Đình người sáng tạo, dây xéo cái trước trụ cổ tuế nguyệt tồn tại kinh khủng, có giống nhau lực lượng, có giống nhau dung mạo thân hình, thậm chí ngay cả tục danh cũng hoàn toàn tương tự. Có thể lão hủ không rõ, cái kia vô số hạt giống đều bị lão hủ triệt để diệt tuyệt, vì sao ngươi sẽ còn quật khởi đến tận đây? Cho tới giờ khắc này, Diệp Thanh Vân mới chậm rãi nhìn về hướng Hư Vô lão nhân. Hạt giống? Ngươi xác định ta thật chỉ là một viên hạt giống sao? DS, canh 4. Chương 2710 dùng cổ thần đến đánh cổ thần, chương 2710 dùng cổ thần đến đánh cổ thần. Một bóng người lặng yên đi tới Hư Vô thần điện bên ngoài. Mà liên tại đạo thân ảnh này xuất hiện đồng thời, có khác một bóng người từ Hư Vô thần điện bên trong bay ra. Hai bóng người trong nháy mắt đứng đối mặt nhau. Người trước chính là nữ hoa, người sau thì là cổ thần lão đại. Ngươi còn dám tới này? Cổ thần lão đại nhìn thấy nữ hoa vậy mà hiện thân nơi này, sắc mặt có chút băng lãnh nhìn xem nàng. Đây là ta lần thứ ba chủ động tới đến Hư Vô thần điện. Nữ hoa không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cũng không có nửa điểm làm việc trái với lương tâm dáng vẻ, lộ ra càng bình tĩnh. Lần thứ nhất, ta là vì tìm kiếm các ngươi cổ thần mà đến. Lần thứ hai, ta trở thành cổ thần, cũng đã trở thành một phần của các ngươi con. Lần thứ ba này, ta là tới cứu các ngươi. Nữ hoa nói như thế, nàng làm cho cổ thần lão đại mười phần kinh ngạc. Tới cứu chúng ta, đơn giản giống như là một chuyện cười. Là ngươi thả ra ra hoặc kia, để lão nhị, lão tam đều rơi vào nó tay, trước đó cũng chưa từng xuất thủ tương trợ qua chúng ta mảy may. Ta nếu muốn giết ngươi, cũng chỉ tại trong chốc lát thôi. Hiện tại ngươi lại nói tới cứu chúng ta, không cảm thấy có chút buồn cười không? Cổ thần lão đại trầm giọng nói ra. Nữ hoa nhìn thoáng qua cổ thần lão đại sau lưng hư vô thần điện, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ thương hại. Nàng tại đối với cổ thần lão đại biểu thị thương hại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói có chút hoang đường. Thân là cổ thần đứng đầu mạnh nhất cổ thần, không cần bất luận người nào thương hại. Bị cổ thần số mệnh cầm giữ vô số tuế nguyệt, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tỉnh ngộ lại sao? Nữ hoa lời vừa nói ra, lập tức liền để cổ thần lão đại rơi vào trong trầm mặc. Hắn lập tức minh bạch nữ hoa trong lời nói chi ý, trước đó cổ thần lão đại để nữ hoa trở thành chân chính cổ thần, ngồi lên chín đại thần tọa một trong, tiếp xúc đến hư vô thần điện bí ẩn. Bản ý là muốn cho nữ hoa tiếp nhận cổ thần số mệnh, trở thành bọn hắn một thành viên, cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh vác lên trấn thủ hư vô thần điện sứ mệnh. Có thể nữ hoa không chỉ có không có trở thành một thành viên trong bọn họ, ngược lại là sinh ra muốn đem hư vô thần điện phong ấn mở ra suy nghĩ. Có lẽ là nhận lấy một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng, hoặc là nữ hoa bản thân liền muốn làm trên một cái trụ nguyên huy hoàng tái hiện vào hôm nay. Nói tóm lại, nữ hoa đúng là hướng về mục tiêu này mà hành động. Mà cổ thần lão đại nhưng lại có thủ hộ hư vô thần điện ý chí, mặc dù là bị áp đặt ở trên người hắn, nhưng phần này ý chí vẫn như cũ kiên định, không phải tùy tiện liền sẽ dao động. Giống như nữ hoa lời nói, phần này ý chí liền như là cổ thần bọn họ số mệnh, cầm giữ bọn hắn vô số tuế nguyệt. Từ cổ thần sinh ra mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là vì thủ hộ hư vô thần điện mà tồn tại. Làm hết thảy cũng hoàn toàn là vây quanh chuyện này. Bọn hắn cũng không có chân chính bản thân, càng không có thuộc về mình ý chí. Thủ hộ hư vô thần điện là chúng ta sứ mệnh chỗ. Cổ thần lão đại ngữ khí trầm thấp nói ra, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư vô thần điện bên trong phong ấn. Nữ hoa một mặt đồng tình lắc đầu, có thể trước ngươi, tựa hồ đang cứu lão nhị, lão tam cùng chạy về hư vô thần điện ở giữa có dao động. Lão đại, ngươi để ý nhất thật sự là tòa này hư vô thần điện sao? Cổ thần lão đại trong lúc nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới nữ hoa vậy mà chú ý tới chính mình ngay lúc đó do dự. Chính như nữ hoa lời nói, như cổ thần lão đại coi trọng nhất chính là hư vô thần điện, vậy hắn sẽ không ở hẳn là chạy về hư vô thần điện thời điểm mà sinh ra do dự. Hắn hẳn là không chút do dự bỏ qua lão nhị cùng lão tam, trực tiếp chạy về hư vô thần điện mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu cổ thần lão đại vào lúc đó có do dự, đã nói lên tại cổ thần lão đại trong suy nghĩ, hư vô thần điện cũng không phải giống hắn nói tới trọng yếu như vậy. Ngươi tới đây, chỉ là vì muốn loạn tâm thần của ta sao? Cổ thần lão đại đột nhiên mở miệng, đồng thời trực tiếp xuất thủ, vô số cổ thần chi lực biến thành trường ấn không ngừng đánh út về phía nữ hoa. Nữ hoa kiệt lực xuất thủ ngăn cản, có thể nàng cùng cổ thần lão đại ở giữa chênh lệch rất lớn. Nhất là tại cổ thần lão đại cũng không lưu thủ tình huống dưới, chỉ ở trong khoảnh khắc liền đem nữ hoa cho trấn áp. Ngươi coi như bắt ta thì như thế nào? Nữ hoa mặc dù bị cổ thần lão đại lực lượng chỗ trấn áp, nhưng nàng cũng không có bất kỳ bối rối, ngược lại là một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Tiếp tục dùng ngôn ngữ của mình chuyển vận. Ngươi cứu được gia bị nhốt lại lão nhị lão tam bọn hắn sao? Ngươi còn có thể che chở được lão thất mấy người bọn hắn sao? Còn có ngươi cái này coi trọng nhất hư vô thần điện, ngươi lại có thể thủ hộ nó đến khi nào? Ta nhìn ngươi kết quả là sẽ chỉ là công dã tràng. Cổ thần lão đại mặt mày giận dữ, mấy lần muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn sinh sinh đè hạ. Hắn dù sao cũng là cổ thần đứng đầu, ý chí càng cứng cỏi, sao lại là nữ hoa chỉ là dăm ba câu liền có thể tả hữu? Nhưng nữ hoa lời nói cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nàng chỉ là vì muốn tại cổ thần lão đại trong lòng lưu lại một đạo khe hở mà thôi. Chỉ cần đạo khe hở này tồn tại, như vậy chỉ cần đến thời cơ thích hợp, đạo khe hở này cũng đủ để biến thành khe rãnh, từ đó để cổ thần lão đại ý chí hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên, ngay tại nữ hoa bị cổ thần lão đại bắt sau còn không có bao lâu, tương đạo khủng bố mà cường thịnh khí tức từ xa mà đến, cấp tốc liền tới gần hư vô thần điện. Mà cảm nhận được những khí tức này, cổ thần lão đại cùng với khác ba cái cổ thần cùng nhau đi tới hư vô thần điện phía trên, ánh mắt nóng nhìn cái này mấy đạo khí tức mà đến phương hướng. Rất nhanh, thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, rõ ràng là cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam, cổ thần lão lục cùng cổ thần lão cửu, là lão nhị bọn hắn. Thấy vậy một màn, lão thất lập tức kích động quát to lên, mà lão tứ cùng lão ngũ cũng là hết sức cao hứng, còn tưởng rằng là lão nhị, lão tam thực lực mạnh mẽ, mang theo lão lục, lão cửu trốn về đến. Khả cổ thần lão đại lại là thần sắc có chút khó coi, trong mắt có khó mà kiềm chế lửa giận. Thẳng đến cổ thần lão nhị bốn người bọn họ đi tới gần, lại uy thế không giảm chút nào, một bộ muốn trực tiếp trùng kích hư vô thần điện tư thế. Các ngươi chơi cái gì? Còn không mau mau dừng lại. Điên rồi sao? Lão tứ quá sợ hãi, đội vàng kinh hô lên. Có thể xa xa lão nhị bốn người bọn họ căn bản cũng không có phản ứng chút nào, riêng phần mình vận chuyển ra mạnh mẽ hùng hồn cổ thần chi lực, trung điệp đâm vào hư vô thần điện phía trên. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy liên tiếp bốn đạo tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, cổ thần lão nhị, lão tam, lão lục cùng lão cựu cùng nhau đụng phải hư vô thần điện. Nhưng hư vô thần điện sớm có cổ thần lão đại bố trí kết giới, tứ đại cổ thần chỉ là đâm vào kết giới phía trên, nhưng cũng là để kết giới cấp tốc sụp đổ, liên đối hư vô thần điện nhận lấy ảnh hưởng, trận trận rung động. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lão nhị, lão tam, lão lục cùng lão cửu đều là mang theo cùng nhiệt, hiếu chiến chi sắc, như là như bị điên không ngừng oanh kích hư vô thần điện. Đối với cổ thần lão tứ bọn hắn kêu gọi hoàn toàn không có phản ứng. Bọn hắn bị khống chế. Cổ thần lão đại giọng nói vô cùng hơi trầm xuống nặng nói ra, trong mắt càng là có trước nay chưa có vẻ phẫn nộ. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ thần lão tứ ba người bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Đơn giản không thể tin được có người có thể khống chế bọn hắn cổ thần. lão lục cùng lão cửu thì cũng thôi đi, lão nhị cùng lão tam thực lực cường đại như thế nào lại bị khống chế? Bị khống chế lại đâu chỉ là mấy cái này cổ thần. Chỉ nghe từng đạo cuồng bạo tiếng long ngâm vang lên. Nơi xa lại có 8 đầu chân long uốn lượn bay lên mà tới, mà một đạo tuyệt thế mà bá đạo thân ảnh áo bào tím, giờ phút này chính đứng ngạo nghễ tại một đầu thanh long trên đầu rồng. Tóc dài bay múa, áo bào tím tung bay. Chính là áo bào tím Diệp Thanh Vân. Mà nó dưới chân 8 đầu chân long, chính là long đại 8 cái đệ đệ. Bây giờ cũng đều bị áo bào tím Diệp Thanh Vân cho nắm trong tay, biến thành tọa kỵ của hắn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn qua cách đó không xa hư vô thần điện, trong mắt có nồng đậm hưng phấn cùng vẻ tò mò. Nơi đây, khi do ta phá đi. DS, canh năm chúc mừng năm mới. Năm rồng đẳng rồng mà lên. Chương 2711 cổ thần nội đấu chương 2711 cổ thần nội đấu áo bào tím Diệp Thanh Vân ra rồi tứ đại cổ thần đi vào hư vô thần điện, vừa lên đến chính là triển khai cực kỳ mãnh liệt thế công, để tứ đại cổ thần tấn công mạnh hư vô thần điện. Dùng nguyên bản thủ hộ hư vô thần điện cổ thần, lại đến tiến đánh hư vô thần điện. Một màn này thật có thể nói là có chút trầm trọng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn tràn đầy phấn khởi, mà canh giữ ở hư vô thần điện bên trong cổ thần lão đại bọn họ bốn cái, lại là trong lòng trận trận bi ai nhói nhói. Nhất là cổ thần lão đại, hắn hoàn toàn không hề nghĩ rằng có một ngày chính mình muốn cùng mình đệ đệ muội muội là địch. Thủ hộ hư vô thần điện là cổ thần lão đại sứ mệnh, mà đệ đệ muội muội của hắn, đồng dạng cũng là cổ thần lão đại nhất là quý trọng. Hiện nay, hắn tựa hồ nhất định phải tại giữa hai cái này làm ra tàn khốc lấy hay bỏ. Như cổ thần lão nhị bọn hắn tiếp tục bị áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ thúc đẩy, không ngừng công kích hư vô thần điện, như vậy cổ thần lão đại nhất định phải cố nén bi thống đem cổ thần lão nhị bọn hắn đánh giết. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, tứ đại cổ thần cả đám đều hoàn toàn quên đi sứ mạng của mình, xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, ý đồ phá hủy hư vô thần điện. Mà ở trong quá trình này, đứng tại đầu rồng phía trên áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem, cũng không có muốn trực tiếp ý xuất thủ. Tựa hồ cổ thần lão đại không xuất thủ, hắn liền sẽ không xuất thủ trước. Nhưng chỉ là lão nhị, lão tam, lão lục cùng lão cửu thế công, cũng đã là để hư vô thần điện có chút khó có thể chịu đựng. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì a? Cổ thần lão ngu có chút lo lắng nhìn về phía cổ thần lão đại. Cổ thần lão đại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng tại thanh long trên đầu áo bào tím Diệp Thanh Vân, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra cái kia cực kỳ không muốn nói ra hai chữ xuất thủ. Xuất thủ. Khi cổ thần lão đại nói ra hai chữ này lúc, hắn đã là dẫn đầu xuất hiện tại cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam trước mặt, đem thực lực này mạnh nhất hai đại cổ thần ngăn cản xuống đến. Mà lão tứ, lão ngũ cùng lão thất thì là đi đối phó cổ thần lão lục cùng cổ thần lão cửu. Lão nhị lão tam. Cổ thần lão đại một bên phát ra chấn nhiếp tâm thần tiếng giống, một bên xuất thủ ngăn cản cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam thế công, muốn dùng lực lượng của mình đem bọn hắn hai cái tỉnh lại. Cổ thần tiếng giống có thể ảnh hưởng bình thường sinh linh tâm thần, để nghe thấy tiếng hô sinh linh lâm vào mê mang bên trong, đồng thời sẽ còn bị cổ thần thanh âm chô điều khiển. Cái này thuộc về cổ thần bẩm sinh năng lực, mà cổ thần lão đại thân là cổ thần đứng đầu, ở phương diện này năng lực tự nhiên cũng là mạnh nhất. Tiếng hô của hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến các đại hoàn vũ cường giả đỉnh cao. Giờ phút này cổ thần lão đại muốn dùng chính mình tiếng giống tỉnh lại lão nhị cùng lão tam, nhưng rõ ràng không có hiệu quả gì. Vô luận là lão nhị hay là lão tam, trên người bọn họ trừ nồng đậm cường thịnh cổ thần chi lực bên ngoài, còn có không có khả năng xuất hiện tại cổ thần trên người một loại lực lượng tín ngưỡng đại đạo chi lực. Đây là áo bào tím Diệp Thanh Vân thêm tại bốn người bọn họ cổ thần trên người lực lượng, khiến cho tâm thần của bọn họ hoàn toàn nhận lấy tín ngưỡng đại đạo chi lực ảnh hưởng. Bốn người bọn họ cổ thần hiện nay sẽ chỉ cùng nhiệt không gì sánh được tuân theo áo bào tím Diệp Thanh Vân hết thảy phân phó, đã mất đi bản thân, triệt để biến thành áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay khôi lỗi. Mắt thấy lao nhị cùng lao tam cái kia mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt dáng vẻ hưng phấn, cổ thần lao đại trong lòng càng thêm bi thống, đồng thời trong khi xuất thủ cũng không khỏi tự chủ lưu lại mấy phần chỗ trống. Hắn cuối cùng vẫn là quá để ý đệ đệ của mình muội muội. Coi như lão nhị cùng lão tam hiện nay đã bị áo bào tím Diệp Thanh Vân nắm trong tay, có thể cổ thần lão đại vẫn như cũng là bản năng lựa chọn bao dung bọn hắn. Mà cho dù là có chỗ giữ lại tình huống dưới, cổ thần lão đại vẫn như cũng là có thể ngăn cản được cuồng nhiệt lão nhị cùng lão tam. Một bên khác, lão tứ, lão ngũ, lão thất ba cái cổ thần liên thủ đối phó lão lục cùng lão cửu. Ba cái đánh hai cái, đồng thời lão tứ, lão ngũ thực lực đều tại lão lục cùng lão cửu phía trên, tự nhiên là không có cái gì áp lực. Nhưng trong lúc giao thủ, lão tứ ba người bọn hắn cũng kinh ngạc phát hiện, vốn nên là thực lực yếu nhất lão cửu, bây giờ lại là thực lực tăng nhiều. Cho dù là cùng lão ngũ chính diện giao phong, cũng sẽ không ăn bao nhiêu thua thiệt. Thực lực này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm, mà lại lão cửu cổ thần chi tâm hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục mới là, hiện tại không chỉ có cổ thần chi tâm khôi phục, thực lực còn tăng lên nhiều như vậy, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy chính mình nắm trong tay cổ thần bị đều ngăn cản xuống đến, áo bào tím Diệp Thanh Vân không có chút nào lưu ý, ngược lại là nụ cười trên mặt càng nồng nặc lên. Hắn hoàn toàn là một bộ sống chết mặc bay tư thái, cứ như vậy nhìn xem tám cái cổ thần lẫn nhau giao chiến. Quả nhiên là có ý tứ nha. Sau một khắc, một đạo tử mang trong lúc đó từ hắn trong hai mắt bắn ra, trực tiếp liền tuân hướng hư vô thần điện bên trong. Cổ thần lão đại lập tức phân ra một phần lực lượng, đem đạo này tử mang ngăn cản xuống tới. Thế nhưng bởi vậy, vị lão nhị, lão tam bắt lấy cơ hội, lại là ngược lại chế trụ cổ thần lão đại. Đáng giận. Cổ thần lão đại sắc mặt càng khó coi. Hắn mặc dù mạnh hơn, cũng không có cách nào tại lão nhị cùng lão tam không muốn mạng tấn công mạnh phía dưới lại đi ngăn cản áo bào tím Diệp Thanh Vân. Lựa chọn duy nhất, liền để cho lão nhị, lão tam mất đi lực lượng, hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp giết chết lão nhị cùng lão tam. Chỉ có thể như vậy. Cổ thần lão đại cảm thấy quá ngang, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Hắn cưỡng ép bắt lấy cổ thần lão nhị, mặc cho lão tam thế công rơi xuống trên người mình, sau đó ngạnh sinh sinh bắt lấy cổ thần lão nhị cổ thần chi tâm, liền muốn đem nó cướp đi. Thật không nghĩ đến, cổ thần lão nhị cổ thần chi tâm trong lúc đó bộc phát ra từng đạo sáng chói kim mang, cường hành tín ngưỡng lực trùng kích tại cổ thần lão đại trên thân thể. Cổ thần lão đại tựa hồ sớm có đoán trước, gầm thét ở giữa muốn liều lĩnh đoạt lấy lão nhị cổ thần chi tâm, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Áo bào tím Diệp Thanh Vân giờ phút này đã là chân đạp thanh long, thẳng đến hư vô thần điện bên trong bay đi. Đồng thời, ánh mắt của hắn đã rơi xuống cái kia phiến thanh đồng trên cửa điện, cực kỳ lợi hại phong ấn. Khi áo bào tím Diệp Thanh Vân trông thấy thanh đồng trên cửa điện chín đạo màu đen lạc cấn lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Từng đạo cổ thần chi lực từ áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội dâng lên mà ra, hóa thành từng đầu dữ tợn hắc long, vọt thẳng hướng về phía cái kia thanh đồng cửa điện. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cổ thần lao đại lách mình đến, đem áo bào tím Diệp Thanh Vân đánh tới cổ thần chi lực đều ngăn cản xuống đến. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền không có khả năng dung chuyển cánh cửa này. Cổ thần lao đại tức giận quát. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là nổi lên nụ cười quái dị. Ngươi bị lừa rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp cổ thần lao tứ, cổ thần lao ngũ cùng cổ thần lao thất, vậy mà cùng nhau bị từng đạo mười màu xiềng xích trói lại thân hình. Thập trọng phong thần ấn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lập lại chiêu cũ, giả ý muốn công phá cái kia thanh đồng cửa điện, kỳ thực là muốn thừa cơ đem cái này và cái cổ thần cũng cùng nhau khống chế. Hiện nay, áo bào tím Diệp Thanh Vân mục đích đã đạt đến. Giờ phút này trừ cổ thần lao đại bên ngoài, mặt khác cổ thần đều đã rơi vào áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay. Nhìn xem bị thập trọng phong thần ấn vây khốn lão tứ, lão ngũ cùng lão thất, cùng lại lần nữa hướng phía chính mình đánh tới lão nhị, lão tam, lão lục cùng lão cửu. Cổ thần lão đại giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguyên bản thủ hộ hư vô thần điện chín đại cổ thần, hiện nay vậy mà chỉ còn lại có chính hắn độc thân tác chiến. Chương 2712 cổ linh chân nguyên. Chương 2712 cổ linh chân nguyên. Mặc dù chỉ có ta một cái, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhúng chàm hư vô thần điện. Cổ thần lão đại không hổ là cổ thần đứng đầu, cho dù là đến tình cảnh như thế vẫn như cũng lộ ra cường giả tuyệt luân. Trong cơ thể hắn cổ thần chi lực đều bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hư vô thần điện đều bao phủ lại. Vẫn như cũng là cổ thần kết giới, nhưng cường độ lại là so trước đó bị công phá kết giới mạnh nhiều vô cùng. Đồng thời tại trên kết giới, còn có từng đạo quỷ dị đồng tử đường vân hiện hiện, khiến cho kết giới chi lực càng thêm huyền diệu khó tả. Cổ thần lão đại đứng tại hư vô thần điện trước đó, ánh mắt căm tức nhìn áo bào tím Diệp Thanh Vân. Ngươi rất may mắn, có thể gặp biết đến ta toàn bộ lực lượng, cùng tất cả thủ đoạn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân dáng tươi cười không giảm, đối với cổ thần lão đại vẫy vẫy tay. Vậy liền để ta kiến thức một chút toàn bộ thực lực của ngươi đi. Tiếng nói rơi, cổ thần lão nhị, cổ thần lão tam, cổ thần lão lục cùng cổ thần lão thất dẫn đầu xông về cổ thần lão đại. Đáng tiếc trước lúc này, ngươi cần phải trước tiên đem đệ đệ của mình muội muội giải quyết mới được. Nếu không, ngươi còn không có biện pháp đến cùng ta chính diện giao phong. Vốn cho rằng cổ thần lão đại sẽ còn bởi vì mềm lòng mà cùng cổ thần lão nhị mấy người bọn hắn dây dưa không ngớt, lại không nghĩ rằng cổ thần lão đại đã là làm ra quyết đoán, trong nội tâm do dự bị triệt để đè ép xuống. Mặc dù đối với các đệ đệ muội muội 10 phần không bỏ, nhưng lúc này cổ thần lão đại đã hết sức rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Chỉ có giữ vững hư vô thần điện mới có cơ hội đem các đệ đệ muội muội cứu trở về. Nếu là lại như trước đó như thế do dự, sẽ chỉ là để cho mình lâm vào càng thêm cục diện bất lợi. Đến lúc đó không chỉ có không cứu lại được đệ đệ của mình muội muội, ngay cả hư vô thần điện cũng sẽ thủ không được. Chỉ gặp cổ thần lão đại tay nâng quyền rơi, thế đại lực trầm một quyền lôi cuốn thiên địa băng diệt chi thế, trực tiếp đập vào đội vàng không kịp chuẩn bị cổ thần lão cựu trên thân. Phanh! Một quyền này, cổ thần lão đại cơ hồ không có nương tay, dù là cổ thần lão cựu thực lực tăng lên rất nhiều, vẫn như cũng là bị một quyền nện đến thân thể vỡ nát, gào lên thê thảm hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, cổ thần lão đại dùng thân thể đánh tới cổ thần lão lục. Phanh! Vừa va chạm này ở giữa, cổ thần lão lục hoàn toàn không phải là đối thủ, thân thể tại chỗ bị đụng chia năm xẻ bảy ra. Cổ thần lão đại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là mặt có vẻ bi thống. Hắn nhất định phải làm như vậy. Lão lục cùng lão cửu mặc dù bị chính mình trọng thương, nhưng cũng không vẫn diệt, chỉ cần đem sự tình giải quyết, chính mình vẫn như cũ có thể cho bọn hắn khôi phục lại. Gọn gàng giải quyết hết lão lục cùng lão cửu, cổ thần lão đại lại lần nữa đối mặt cái kia càng thêm khó chơi lão nhị cùng lão tam. Lão nhị cùng lão tam chính là giống như hắn, từ trong hư vô đạn sinh ra cổ thần, lực lượng phi thường cường đại. Cho dù là cổ thần lão đại, cũng vô pháp tùy tiện đem bọn hắn đánh bại, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Mắt thấy lão nhị cùng lão tam một trước một sau hướng phía chính mình đánh tới, kinh khủng cổ thần chi lực càng là mãnh liệt mà tới. Cổ thần lão đại khẽ than thở một tiếng, song trưởng riêng phần mình hướng phía lão nhị cùng lão tam mở ra. Chỉ gặp lão đại tay trái tay phải trong lòng bàn tay, thình lình đều có một đạo đồng tử đường vân nổi lên. Ông ngong. Đương theo lấy cái này hai đạo đồng tử đường vân sáng lên, một cô cùng cổ thần chi lực cũng không giống nhau khí tức tự nhiên sinh ra. Đồng thời trong nháy mắt liền quấn quanh ở cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam trên thân. Nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới lão nhị cùng lão tam, tại bị cỗ này đặc thủ khí tức quấn quanh thời điểm, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Bọn hắn ngưng tụ cổ thần chi lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, tạm thời thoát ly lão nhị cùng lão tam khống chế. Đồng thời lão nhị cùng lão tam thần sắc bên trong cũng hiện ra vẻ dãy rủa. Ân. Thấy vậy một màn, một mực mang theo trêu tức thần sắc áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là có chỗ khác biệt. Trong mắt có một vòng vẻ ngoài ý muốn, cẩn thận nhìn chằm chằm cổ thần lão đại lòng bàn tay đồng tử đường vân, đồng thời càng chăm chú cảm thụ được cái kia cố kỳ dị khí tức. Không chỉ có thể ảnh hưởng đến cổ thần chi lực, ngay cả ta tín ngưỡng đại đạo chi lực cũng sẽ thụ nó ảnh hưởng. thế gian lại còn sẽ có ngay cả ta đều không rõ ràng lực lượng. Cùng lúc đó, cổ thần lão đại vọt tới cổ thần lão nhị phụ cận, một trường đánh vào cổ thần lão nhị trên trán. Sau đó bắt chước làm theo, tại cổ thần lão tam trên trán cũng đánh một trường. Chỉ gặp hai đại cổ thần cái trán đều hiện lên ra đồng tử đường vân. Hai đại cổ thần cũng theo đó lâm vào trong yên lặng, không có tiếp tục hướng phía cổ thần lão đại đánh tới. Cổ thần lão đại không có một lát dừng lại, vọt thẳng hướng về phía áo bào tím Diệp Thanh Vân. Chỉ có đánh lui người này mới thật sự là mấu chốt. Đến hay lắm. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cười lớn một tiếng, dưới chân khẽ động ở giữa, cũng đã là từ đầu rồng phía trên bay về phía cổ thần lão đại. Phá diệt đại đạo chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, đối với cổ thần lão đại trùng điệp một quyền rơi xuống. Cổ thần lão đại không sợ chút nào, không tránh không né, đồng dạng một quyền đối cứng mà ra. Ầm ầm. Hai đại cường giả khủng bố cực hạn giao phong, hai cỗ chí cường chi lực va chạm, lập tức khiến cho áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại cùng nhau cảm nhận được đối phương ẩn chứa lực lượng cường đại. Riêng phần mình thân hình bay rất ra ngoài, nhưng còn không đợi hai đại cường giả riêng phần mình ổn định thân hình, giữa bọn hắn cũng đã là tiến hành vô số lần va chạm. Mỗi một lần giao phong đều là loại kia nhanh đến cực hạn, lực lượng càng là cực kỳ khủng bố. Toàn bộ hư vô chi giới đều quanh quần hai đại cường giả giao phong lúc sinh ra to lớn chấn động thanh âm. Giờ phút này bỏ chạy đến hư vô chi giới chỗ sâu hàng ra bọn hắn cũng đều có thể nghe thấy. Phải biết hàng ra bọn hắn vì tránh đi áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ chạy trốn phương vị đã là cực kỳ rời xa hư vô thần điện. Dù vậy, vẫn như cũ có thể nghe được cổ thần lão đại cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân giao chiến thanh âm. Đủ để thấy trận này định phong đọ sức là kinh khủng cỡ nào. Mà thân ở tinh vực trên cô phong Diệp Thanh Vân cùng hư vô lão nhân cũng tương tự đang chú ý trận này giao phong. Cái kia tiếng vang oanh minh thanh âm thậm chí đều truyền đến mảnh tinh vực này trên cô phong. Hư vô lão nhân đã hoàn toàn không tâm tình đi tới cờ, sớm đã con cờ nhét vào một bên, ánh mắt gắt gao nhìn qua nơi xa. Mà Diệp Thanh Vân thì tương đối bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn có thời gian dỗi chính mình cho mình pha một bình trà, thảnh thơi phẩm trà quan chiến, gọi là một cái hài lòng nhàn nhã. Không cần khẩn trương như vậy, cái kia cổ thần lão đại lợi hại đâu, ta cảm thấy hắn nhất định có thể giữ vững hư vô thần điện. Diệp Thanh Vân tựa hồ là cố ý chơi ghẹo, thình lình xuất hiện một câu như vậy. Hư vô lão nhân không nói gì, một bàn tay chăm chú nắm chặt chính mình trúc đồng, trong lòng bàn tay mà đều đã bóp ra mồ hôi tới. Đủ để thấy nội tâm của hắn lo lắng cùng khẩn trương. Nếu là ta không nhìn lầm, cổ thần lão đại có thể phá giải tín ngưỡng đại đạo chi lực, còn có thể để lão nhị cùng lao tam cổ thần chi lực tạm thời không cách nào vận chuyển, hắn dùng lực lượng có chút không thể tầm thường so sánh nha. Diệp Thanh Vân lời nói xoay chuyển, ánh mắt càng là không để lại dấu vết nhìn lướt qua hư vô lão nhân. Hẳn là chính là trước ngươi nói tới cổ linh chân nguyên. Hư vô lão nhân thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn không có trả lời. Diệp Thanh Vân khẽ miệng nổi lên một tia cười nhạt, một bàn tay chậm rãi mở ra. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, vậy mà xuất hiện một sợi chưa bao giờ xuất hiện qua khí tức. Hư vô lão nhân sợ hãi kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi làm sao có thể có cổ linh chân nguyên? Chương 2713 lão lục vẫn diệt, chương 2713 lão lục vẫn diệt, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Hư vô lão nhân rõ ràng có chút không kiềm được, một đôi đục ngầu mắt già gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân trong tay cái kia một sợi màu xám nhạt khí tức, trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi chỉ là một viên hạt giống, cũng không phải là đản sinh tại trụ cổ tuế nguyệt sinh linh, tuyệt không có khả năng có được cổ linh chân nguyên mới lạ. Thời đại này, trừ tam đại cổ thần thể nội, sớm đã không có cổ linh chân nguyên tồn tại. Diệp Thanh Vân lòng bàn tay hợp lại, cái kia một sợi yếu ớt cổ linh chân nguyên cứ thế biến mất không thấy. Mà hư vô lão nhân lời nói, nhưng cũng để Diệp Thanh Vân xác định cái này màu xám nhạt khí tức chính là cổ linh chân nguyên. Dựa theo hư vô lão nhân thuyết pháp, thời đại này cũng không tồn tại cổ linh chân nguyên. Bực này đặc biệt mà lực lượng cường đại, là hư vô chi giới cái trước trụ nguyên mới tồn tại, theo cái trước trụ nguyên hết thảy đều bị phong ấn ở hư vô thần điện, cổ linh chân nguyên cũng theo đó biến mất. Chỉ có tam đại cổ thần thể nội tồn tại chút ít cổ linh chân nguyên. Bởi vì cái kia tam đại cổ thần chính là hư vô lão nhân lợi dụng cái trước trụ nguyên còn sót lại xuống cổ linh chân nguyên sáng tạo ra. Đây cũng là tam đại cổ thần đặc biệt cường đại nguyên nhân. Nhất là cổ thần lão đại, hắn là trước hết nhất đản sinh ra cổ thần, thể nội cổ linh chân nguyên cũng là nhiều nhất. Có được cổ linh chân nguyên cổ thần lão đại, có thể dựa vào cổ linh chân nguyên đến chống lại thập trọng chí cao đại đạo lực lượng. Từ Diệp Thanh Vân trước đó cùng cổ thần lão đại ngắn ngủi giao phong, cùng giờ phút này áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão đại đại chiến kịch liệt, đều có thể nhìn ra cổ linh chân nguyên có thể chống lại thập trọng chí cao đại đạo. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói chống lại, mà không cách nào làm đến phản chế. Chỉ là hiện tại, cái này không nên tồn tại ở Diệp Thanh Vân trên người cổ linh chân nguyên, lại là thật sự xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tay. Vẫn là bị hắn chủ động thôi động đi ra. Cái này có thể để hư vô lão nhân khó tiếp thụ. Hắn thấy, Diệp Thanh Vân chính là chủ cổ tuế nguyệt vị kia sáng tạo ra vĩnh hằng thần đỉnh, quét sạch toàn bộ hư vô chi giới người lưu tại trong tuế nguyệt trường hà một viên hạt giống. Nếu là hạt giống, lại là đản sinh tại trụ cổ thời đại đằng sau tuế nguyệt, liền không nên có được cổ linh chân nguyên. Nguyên lai đây chính là cổ linh chân nguyên. Diệp Thanh Vân một bộ vẻ cân nhắc, hắn kỳ thật đã sớm phát giác được trong cơ thể mình tồn tại ở cổ lực lượng. Mà phát giác điểm thời gian, chính là lúc trước Diệp Thanh Vân lần thứ nhất thi triển ra cải biến hiện thực năng lực thời điểm. Trừ cùng hư vô chi giới có trước này chưa có hô ứng bên ngoài, Diệp Thanh Vân thể nội cũng theo đó xuất hiện cái này màu xám nhạt khí tức. Khi đó Diệp Thanh Vân còn không biết cái này màu xám nhạt khí tức đến tột cùng là cái gì, cho đến giờ phút này mới xem như biết rõ. Về phần mình tại sao lại có được cổ linh chân nguyên, Diệp Thanh Vân tạm thời cũng không rõ lắm, nhưng hắn trong đầu đã ẩn ẩn có một cái suy đoán. Cổ linh chân nguyên mà thôi, cũng không phải cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, ta sớm đã thuần thục nắm giữ. Diệp Thanh Vân liếc qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hư vô lão nhân, cố ý dùng bực này hời hợt ngữ khí nói ra. Điều đó không có khả năng. Hư vô lão nhân vẫn như cũng là đang lặp lại lấy không có khả năng ba chữ này, hiển nhiên còn chưa muốn tin Diệp Thanh Vân thật đã triệt để nắm giữ cổ linh chân nguyên. Cùng lúc đó, hư vô thần điện nơi đó giao chiến đã là đến kịch liệt nhất thời điểm. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tùy ý thôi động thập trọng chí cao đại đạo, cùng thi triển cổ linh chân nguyên cổ thần lao đại toàn lực giao chiến. Thập trọng chí cao đại đạo lực lượng đúng là không làm gì được cổ linh chân nguyên, mặc kệ là như thế nào thôi động thập trọng chí cao đại đạo, đều không thể đột phá cổ thần lao đại quanh thân cổ linh chân nguyên. Điều này cũng làm cho áo bào tím Diệp Thanh Vân đối với nguồn lực lượng này càng thêm cảm thấy hứng thú. Mấy lần ý đồ cấp đoạn, nhưng đều không có thể đưa đến hiệu quả. Hai đại cường giả thực lực đều càng khủng bố, cho dù là tại kịch liệt như thế chính diện giao phong phía dưới, cũng khó có thể phân ra cao thấp. Tựa hồ có thể cứ như vậy một mực không ngừng không nghỉ giao chiến xuống dưới, vĩnh viễn cũng không có một kết quả. Nhưng theo thời gian trôi qua, mới vừa rồi bị cổ thần lão đại chỗ trấn áp cổ thần lão nhị, lão tam cũng dần dần khôi phục hành động. Tại tín ngưỡng lực thúc đẩy phía dưới, hai đại cổ thần lại lần nữa xông lại vây công cổ thần lão đại. Không chỉ có như vậy, áo bào tím Diệp Thanh Vân càng là thân hình nhất chuyển, từ sau người nó đi ra một đạo có hoàn chỉnh thực lực phân thân, mà bản thể của hắn thì là bước ra lui lại. Phân thân cùng hai đại cổ thần hợp lực vây công cổ thần lão đại, mặc dù cổ thần lão đại sừng sững bất bại, nhưng cũng lâm vào trong cuộc chiến. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mắt lạnh nhìn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cổ thần lão đại, trực tiếp liền đem trọng thương cổ thần lão cựu cùng cổ thần lão lục bắt được trước mặt. A a a a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Chỉ gặp áo bào tím Diệp Thanh Vân vậy mà đem hai tay đâm vào hai cái này cổ thần tim bên trong, đem bọn hắn cổ thần chi tâm gắt gao bắt lấy. Càng có từng đạo chí cao đại đạo lực lượng tràn vào cái này hai đại cổ thần trong mi tâm. Đây là đang lợi dụng chí cao đại đạo lực lượng, tiếp sau sinh ma diệt cái này hai đại cổ thần ý chí. Lúc trước cổ thần lão bát chính là tại thua với Diệp Thanh Vân đằng sau, bị Diệp Thanh Vân dùng như vậy phương pháp ma diệt ý chí, chỉ để lại trống rỗng cổ thần thân thể. Mà áo bào tím Diệp Thanh Vân thời khắc này thủ đoạn so với lúc trước Diệp Thanh Vân càng thêm cấp tiến. Hắn không chỉ có muốn ma diệt cổ thần lão lục cùng cổ thần lão cựu ý chí, càng phải phá hủy bọn hắn cổ thần chi tâm. Một khi cổ thần chi tâm cùng cổ thần ý chí đều bị hủy diệt, vậy cái này hai đại cổ thần sẽ triệt để tử vong, ngay cả cổ thần chi thể đều không thể còn sót lại xuống tới, tiêu tán đồng thời còn sẽ trả lại toàn bộ hư vô chi giới. So sánh dưới, Diệp Thanh Vân lúc trước thật đúng là nhân từ nhiều lắm. Chỉ là ma diệt cổ thần lão bát ý chí mà thôi, còn đem nó cổ thần chi thể lưu lại. Chẳng khác gì là cho cổ thần lão bát để lại cho toàn thây. Khả lão lục cùng lão cựu dưới mắt là được có thể ngay cả toàn thây đều không để lại tới. Không chỉ có muốn chết, hơn nữa còn muốn tại áo bào tím Diệp Thanh Vân tra tấn phía dưới tiếp nhận thống khổ to lớn chết đi. A a a a, lão đại cứu ta a. Ta không muốn chết. Lão đại nhanh mau cứu ta. Lão lục cùng lão cựu đều là phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu rên, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng, chỉ cảm thấy ý chí của mình cùng thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ nát vụ ra. Chiêu số này quả nhiên hữu dụng. Cổ thần lão đại lập tức nhận lấy ảnh hưởng, trận trận tiếng kêu thảm thiết đánh thẳng vào tâm thần của hắn, khiến cho cổ thần lão đại ánh mắt lập tức hướng phía lão lục cùng lão cựu xem ra. Ngươi dám? Cổ thần lão đại nổi giận cuồng hống, trực tiếp phá tan ngăn cản chính mình lão nhị cùng lão tam, phấn đấu quên mình xông về áo bào tím Diệp Thanh Vân. Ngươi cảm thấy ta không dám? Áo bào tím Diệp Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có bất luận cái gì phô trương thanh thế ý tứ, tay trái trực tiếp phát lực. Oeng! Cổ thần lão lục viên kia cổ thần chi tâm trực tiếp nổ nát vụn ra, mà tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng là im bặt mà dừng, trong mi tâm bay ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt tán loạn ở giữa không trung bên trong. Ý chí của hắn cũng bị ma diệt. Trong khoảnh khắc, cổ thần lão lục thân thể như là quả bóng xì hơi cấp tốc hể bại khô quắt xuống tới. Đồng thời từng đạo vết rách cấp tốc trải rộng cổ thần lão lục bản thân. Không! Cổ thần lão đại hai mắt một nước, khuôn mặt trở nên trước nay chưa có dữ tợn, nhưng cũng xen lẫn khó mà hình dung bi thống. Vâng! Cổ thần lão lục toàn bộ thân hình triệt để tiêu tán, biến thành từng sợi ánh sáng, hướng về bốn phía phiêu tán ra. Cổ thần lão lục bất diệt. Đây là kế cổ thần lão bắt đằng sau, cái thứ hai hoàn toàn chết đi cổ thần. Chương 2714 đánh vỡ cũ công xiềng. Chương 2714 đánh vỡ cũ công xiềng. Cổ thần lão lục thân thể hóa thành đạo đạo ánh sáng phiêu tán, nhưng cũng cuối cùng về tới cổ thần lão đại thể nội. Bởi vì cổ thần lão lục cũng không phải là đúng nghĩa cổ thần, mà là dùng cổ thần lão đại huyết nục sáng tạo ra. Lão lục ý chí đã tiêu vong, ngay cả cổ thần chi tâm cũng mất, thân thể của hắn tự nhiên sẽ trở về đến nguyên bản trạng thái, một lần nữa quy về lão đại thể nội. Mà cảm nhận được chính mình huyết nục trở về, cổ thần lão đại không có một tơ một hào vui mừng, chỉ có khó có thể tưởng tượng bi thống. Mặc dù là từ trong cơ thể mình phân đi ra huyết nục, nhưng ở cái này vô số tuế nguyệt ở chung phía dưới, cổ thần lão đại đã sớm đem bọn hắn xem là đệ đệ ruột thịt của mình. Vô luận là lão nhị hay là lão tam, hoặc là mặt khác cổ thần, tại trong lòng của hắn đều là giống nhau. Huyết nục trở về, càng làm cho lão đại bi thống càng nồng đậm, phản phất bản thân cảm nhận được lão lục vẫn diệt trước đó trải qua thống khổ. Mà theo lão lục vẫn diệt, bị tín ngưỡng lực nắm trong tay lão nhị, lão tam đều có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Hai đại cổ thần mờ mịt nhìn xem bốn phía, lại cùng nhau nhìn về hướng lão đại. Các ngươi còn không mau mau tỉnh lại? Lão lục đã chết à? Bị thập trọng phong thần ấn trói lại, lão tứ càng là cất tiếng đau buồn hô to. Lão nhị, lão tam quá sợ hãi, còn không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, tín ngưỡng lực lượng lại lần nữa đem bọn hắn ý chí nắm giữ. Lại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt công về phía cổ thần lão đại. Cổ thần lão đại không có ngăn cản, càng không có né tránh, cứ như vậy thừa nhận lão nhị, lão tam lần lượt thế công. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm áo bào tím Diệp Thanh Vân nhưng cái gì cũng không làm được. Lão Cửu còn tại áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay, giờ phút này vẫn tại không ngừng tiêu thảm, hắn viên kia mới một lần nữa tạo nên còn chưa đã lâu cổ thần chi tâm, tại áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay không ngừng để ép biến hình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đệ đệ của ngươi còn có không ít, ta có thể từ từ tra tấn bọn hắn. Sau đó để bọn hắn từng cái chết tại trước mắt của ngươi. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cười khẽ mở miệng, với hắn mà nói ngay trước cổ thần lão đại trước mặt giết chết mặt khác cổ thần, tựa hồ là một kiện tương đương có ý tứ sự tình. Cổ thần lão đại bi phẫn đan sen, nhưng lại không có biện pháp. Hắn dù có cường hành vô biên lực lượng, nhưng cũng khó mà cứu trở về đệ đệ của mình muội muội. Tuy nói thủ hộ hư vô thần điện là chính mình lớn nhất sứ mệnh, nhưng nếu là ngay cả mình đệ đệ muội muội đều thủ hộ không được, cái kia thủ hộ tòa này hư vô thần điện còn có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đệ đệ của mình muội muội chết ở đây trong tay của người sao? Cái này vô số tuế nguyệt thủ vững, đến cùng ý nghĩa ở đâu? Cổ thần lão đại tín niệm lại một lần nữa dao động, hắn cảm thấy mình làm hết thể giống như cũng không đáng giá. Chính mình đến tuột cùng bảo vệ cái gì? Lão đại, đừng lại quản hư vô thần điện, trước cứu trở về lão cửu a. Đúng vậy a lão đại, lão cửu nếu là chết, sau đó liền sẽ đến phiên chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có lại bị cái kia hư vô thần điện sở khiên đời ta. Lão tứ, lão ngũ cùng lão thất liên tiếp mở miệng, đều là tại thuyết phục cổ thần lão đại từ bỏ hư vô thần điện. Chỉ có buông xuống ràng buộc, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cứu lão cửu. Có lẽ là bởi vì trên thân cũng không có bị đánh xuống lạc cấn nguyên nhân, lão tứ ba người bọn hắn giờ phút này ngược lại là so lão đại nhìn càng thêm tấu triệt, cũng càng vì cái gì thanh tỉnh. Bọn hắn cổ thần sẽ luân lạc tới mức độ này, truy cứu nguyên nhân vẫn là bị hư vô thần điện cho ràng buộc. Nếu là không có đạo này sứ mệnh tại thần, bọn hắn tuyệt không có khả năng sẽ chật vật đến tận đây. Nhất là cổ thần lão đại, hắn bị đạo gông xiềng này trói buộc quá lâu, tựa hồ ngay cả tồn tại ý nghĩa đều biến thành thủ hộ hư vô thần điện. Tại nhiều khi, cổ thần lão đại làm ra các loại quyết đoán cũng đều là có hạn cân nhắc hư vô thần điện, mới có thể dẫn đến tình thế càng ác liệt. Nếu là có thể sớm đi dỡ xuống đạo gông xiềng này, có lẽ tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Chí ít bọn hắn cổ thần sẽ trở nên càng thêm tự do, mà sẽ không một mực bị khốn tại cái này hư vô thần điện bên trong. Lão tứ lời của bọn hắn, cùng lão cựu thời khắc này tiêu thảm, còn có lão lục lúc sắp chết thống khổ, đều như là từng trôi không cách nào ngăn cản lợi kiếm, đang không ngừng đánh thẳng vào cổ thần lão đại tâm thần. Cổ thần lão đại từ sinh ra mới bắt đầu liền bị đánh xuống là cấn, vẫn như cũ ngoan cố không gì sánh được, không ngừng ảnh hưởng cổ thần lão đại ý chí, để thủ hộ hư vô thần điện tín niệm vẫn như cũ thâm căn cố đế. Cái này tạo thành một loại vô cùng mãnh liệt xung đột. Một phương diện cổ thần lão đại rất muốn buông xuống gông xiềng, đi kiệt lực cứu đệ đệ của mình muội muội, một phương diện khác thể nội là cấn lại để cho hắn tuân theo thủ hộ hư vô thần điện ý chí. Trước nay chưa có thống khổ như là thủy triều bình thường che mất cổ thần lão đại tự thân ý chí. Áo bào tím Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra cổ thần lão đại thời khắc này thống khổ chỗ, hắn muốn chính là hiệu quả này. Sau một khắc, áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp bóp nát cổ thần lão cựu cổ thần chi tâm, đồng thời lại ma diệt ý chí của hắn. Cổ thần lão cựu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể lập tức khô quắt xuống tới, cuối cùng biến thành một đạo thuần túy cổ thần huyết nhục tinh khí, chạy trở về đến cổ thần lão đại thể nội. Cảm nhận được lão cựu bất diệt, cổ thần lão đại càng thêm thống khổ khó chịu, giận dữ xông về áo bào tím Diệp Thanh Vân. Nhưng còn không đợi hắn vọt tới áo bào tím Diệp Thanh Vân trước mặt, đã thấy cổ thần lao thất cổ thần chi tâm cũng bị áo bào tím Diệp Thanh Vân nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, nữ hoa vậy mà mang theo Dương Đính Tiên từ hư vô thần điện bên trong bay ra, giang buộc tại thân, lại há có thể buông tay một trận chiến. Nữ hoa mang theo lắc đầu vây đuôi Dương Đính Tiên, cấp tốc bay về phía nơi xa. Những lời này của nàng tự nhiên là nói cho cổ thần lao đại nghe. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua nữ hoa bay đi phương hướng, thần sắc tương đương hờ hững, tựa hồ cũng không thèm để ý nữ hoa muốn làm gì. Cổ thần lao đại nghe được nữ hoa lời nói, trong lòng đông nhiên run rẩy một chút. Hắn nhìn về hướng mặt khác mấy cái cổ thần, lại trở lại nhìn thoáng qua chính mình bảo vệ vô số tuế nguyệt hư vô thần điện. Một vòng khó mà hình dung vẻ dữ tợn hiện lên ở trong cặp mắt của hắn. Và anh, khắc sâu tại cổ thần lao đại thể nội là cấn chi lực, giờ phút này lại là mãnh liệt bộc phát, ý đồ ngăn chặn cổ thần lao đại tâm thần. Nhưng lúc này đây, cổ thần lao đại phản kháng ý chí trước nay chưa có kịch liệt. Cổ thần lao lục cùng cổ thần lao cửu vẫn lạc, đã là để cổ thần lao đại triệt để tỉnh ngộ lại. Tương đạo ánh sáng màu xám từ cổ thần lão đại tim bên trong nở rộ mà ra, tràn vào mi tâm của hắn ở giữa. Đây cũng là hư vô lão nhân đánh vào cổ thần lão đại thể nội là cấn, cùng cổ thần chi tâm tương liên. Là cấn bộc phát, cũng dẫn động tới hắn cổ thần chi tâm. Cổ thần lão đại đống nhiên bắt lấy ngực của mình, cưỡng ép kéo ra một khối lớn huyết nục, tính cả dấu ấn kia cũng ở trong đó. Cái này hư vô thần điện, ta đã chịu đủ. Mặc dù họa thủy ngập trời chết địa, ta cũng chỉ muốn giữ vững đệ đệ của ta muội muội. Cái này đáng chết phong ấn, ta bảo vệ lâu như vậy, liền do ta tự tay đến đánh vỡ. Chương 2715 cửa thanh đồng mở, chương 2715 cửa thanh đồng mở, nhất là kiên định người trong trường, bây giờ lại trở thành tự tay đánh vỡ cánh cửa kia kẻ phá hoại. Đây hết thể là như vậy hoang đường, có thể lại phản phất là đã được quyết định từ lâu tốt số mệnh. Cổ thần lao đại bóp nát chính mình một bộ phận cổ thần chi tâm, cũng tương tự phá vỡ cái kia cho tới nay trói buộc ý chí của mình là cấn. Giờ khắc này, hắn xem như cưỡng ép thoát khỏi hư vô lão nhân thêm tại trên người hắn ý chí, càng là sinh ra một loại trước nay chưa có trả thù cùng giải thoát cảm giác. Chỉ gặp cổ thần lão đại toàn thân chấn động, trực tiếp đem cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam xa xa chấn khai. Đồng thời cổ thần lão đại trở lại chính là một quyền, trung điệp đánh vào hư vô thần điện phía trên. Ầm ầm. Một quyền này không có chút nào lưu thủ, càng là lôi cuốn lấy cổ thần lão đại cái này 5 tháng dài đằng đẵng chỗ để dành tới kiềm chế cùng phẫn nộ, trực tiếp đem hư vô thần điện oanh phá thành mảnh nhỏ. Cái kia đứng sừng sững ở phía trên thần điện chín đại thần tọa, tại cổ thần lão đại một quyền này trùng kích phía dưới cũng là cùng nhau lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng không khỏi đến lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc. Cổ thần lão đại giờ khắc này cử động, là hoàn toàn vượt quá áo bào tím Diệp Thanh Vân đoán trước, căn bản không nghĩ tới cái này cổ thần lão đại lại muốn tự tay đánh vỡ hư vô thần điện. Không chỉ có là bỏ xuống hắn trải qua thời gian dài sứ mệnh, càng là muốn đích thân đánh vỡ đạo này trói buộc bọn hắn cổ thần vô số tuế nguyện công xiềng. Khi cho tới nay chỗ thủ vững tín niệm bị chính mình tự tay đánh vỡ đằng sau, mới có thể minh bạch cái gì gọi là không cố kỵ gì. Cổ thần lão đại tại hư vô thần điện cùng mình các đệ đệ muội muội ở giữa làm ra lựa chọn. Hắn chỉ muốn thủ hộ đệ đệ của mình muội muội, không nguyện ý lại đi tuân theo cái kia đạo đáng chết là ấn, không muốn lại thủ hộ tòa này đáng chết hư vô thần điện. Cái gì phong ấn? Cái gì trụ cổ tuế nguyện? Cái gì không thể tưởng tượng tai họa? Hết thảy cút sang một bên đi. Không có cái gì đệ đệ của ta bọn muội muội trọng yếu. Lão tử hôm nay nhất định phải đem đây hết thảy đều đánh nát không thể. Coi như thật có cái gì hậu quả đáng sợ không cách nào tưởng tượng cũng không quan trọng, hết thảy đều để ta tới tiếp nhận, chỉ cần đệ đệ ta bọn muội muội có thể tự do sống sót. Như vậy đủ rồi. Ôn Điên cùng như vậy suy nghĩ, cổ thần lão đại đem tự thân toàn bộ cổ thần chi lực đều bạo phát đi ra. Cương tâm đánh vào cái kia đạo thanh đồng trên cửa điện. Con con ông. Nương theo lấy cổ thần lão đại lực lượng tràn vào thanh đồng cửa điện, phía trên chín đạo đường vân màu đen vậy mà cùng nhau sáng lên. Đây là cần chín đạo cổ thần chi lực mới có thể mở ra cổ lao phong ấn, nhưng bây giờ cổ thần lão đại lại lấy sức một mình, đem cái này cổ lao phong ấn cho hoàn toàn thúc dụng. Đủ để thấy cổ thần lão đại lực lượng là cỡ nào hùng hậu, vốn nên cần chí ít 5-6 cái cổ thần mới có thể mở ra phong ấn, bây giờ cổ thần lão đại một cái liền có thể mở ra. Mà theo phong ấn chi lực bị toàn diện thôi động, cái này phiến thanh đồng cửa điện cũng phát ra trước nay chưa có tiếng bù bù. Phản phất có vô số đôi thủ trưởng tại cửa điện đằng sau điên cuồng đập, muốn sớm một chút từ trong cánh cửa này thoát khốn mà ra. Áo bào tím Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng không đoái hoài tới đi uy hiếp cổ thần lão đại rồi, trực tiếp bỏ qua cổ thần lao thất cổ thần chi tâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc mang chớp động thanh đồng cửa điện. Cổ thần lão đại cũng không dừng lại. Hắn huy động hai quả đấm của mình, không ngừng đánh vào thanh đồng trên cửa điện, dường như muốn đem hết thảy đều phát tiết ra ngoài. Một màn này, làm cho ở đây mặt khác cổ thần cùng nhau ngốc trệ. Mà càng xa xôi mang theo Dương Đính Tiên nữ hoa thì là trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng dị sắc, tựa hồ rất là chờ mong cái kia phiến thanh đồng cửa điện bị triệt để mở ra. Cái quái gì? Dương Đính Tiên cũng không còn lắc đầu vẫy đuôi dãy rủa, một đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến thanh đồng cửa điện. Giờ khắc này, toàn bộ hư vô chi giới đều phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Vô luận là tại xa xôi bao nhiêu địa phương, đều có thể cảm nhận được cái kia thanh đồng cửa điện truyền ra dị dạng khí tức. Đó là đến từ hư vô chi giới mặt khác một đoạn càng thêm cổ lão hơi thở của thời gian. Giờ phút này, vẫn như cũ thân ở tinh vực trên cô phong hư vô lão nhân cũng bởi vì cổ thần lão đại cử động, tâm tính triệt để nổ bể ra đến. Còn xuống thân thể lập tức đứng thẳng lên. Đôi mắt giản mùa cũng không được ngầu. Trong cổ họng một mực kẹp lấy Trần Niên cục đờm cũng đi xuống. Cả người phảng phất lập tức liền chi lăng đi lên. Hắn cũng không muốn dạng này, thuần túy là bị cổ thần lão đại hành vi cho kích thích đi ra. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hư vô lão nhân nắm chặt trong tay trúc đồng, âm thanh run rẩy mà phẫn nộ, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã không nhịn được muốn xông ra đi cho cổ thần lão đại đến một gậy. Lão phu sáng tạo hắn, liền để cho nó thủ hộ hư vô thần điện, để phía sau cửa bí ẩn vĩnh viễn sẽ không lại ra mắt. Không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn muốn mở ra phong ấn. Sớm biết như vậy, lão phu liền nên tự mình thủ hộ hư vô thần điện, tuyệt sẽ không đem bực này trách nhiệm giao phó ở trên người hắn. Lão phu tính sai. Sau một khắc, hư vô lão nhân thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Vân thân ảnh cũng biến mất theo. Tại cách đó không xa trong tinh không, thân hình của hai người lại lần nữa xuất hiện, nhưng bộ dáng lại là có chút cổ quái. Người buông ra lão phu. Tranh thủ thời gian buông ra. Ta liền không thả. Người có bản lĩnh liền mang theo ta cùng đi ra. Cái này đến lúc nào rồi? Lão phu lại không nhúng tay, sự tình liền không cách nào thu thập. Vậy ta cũng mặc kệ. Ngươi chỉ gặp Diệp Thanh Vân dắt lấy hư vô lão nhân trong tay trúc đồng, khóc lóc van mài kéo lấy hắn, không để cho hắn rời đi nơi này. Mặc cho hư vô lão nhân như vậy thuyết phục, Diệp Thanh Vân chính là không buông tay, hơn nữa còn bắt lấy hư vô lão nhân cánh tay, liền cung thuận cắn bỏ giống như, hoàn toàn dính tại hư vô lão nhân trên thân, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tức giận đến hư vô lão nhân trực tiếp liền muốn chửi ầm lên. Lão đang mà, là ngươi muốn đem ta lưu tại nơi này, hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Vân triệt để đạo khách thành chủ, chu thân kim mang trong nháy mắt hiện lên mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không bị quang hoa màu vàng hoàn toàn bao trùm, biến thành một mảnh màu vàng thiên địa. Mà tại hai người phía dưới thì là biến thành một mảnh lao nhanh quét sạch đại dương màu vàng nóng. Vô luận là trên trời hay là dưới mặt đất, đều là Diệp Thanh Vân trí cao lực lượng bản nguyên. Mảnh này lúc đầu do hư vô lão nhân sáng tạo không gian kỳ dị, giờ phút này đã là bị Diệp Thanh Vân lực lượng hoàn toàn thay thế, thành Diệp Thanh Vân địa bàn. Rầm rầm, từng đạo xiềng xích màu vàng từ trên trời dưới mặt đất gào thét mà đến, trực tiếp trói lại hư vô lão nhân thân thể. Hư vô lão nhân sắc mặt khó coi, lúc này vận chuyển ra màu xám nhạt khí tức cổ linh chân nguyên. Ầm 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 ầm. Mượn nhờ cổ linh chân nguyên, hư vô lão nhân cưỡng ép tránh ra khỏi Diệp Thanh Vân bản nguyên xiềng xích. Nhưng càng nhiều xiềng xích lại lần nữa đánh tới, vẫn tại cản trở lấy hư vô lão nhân. Tuy nói hư vô lão nhân không đến mức bị Diệp Thanh Vân trấn áp, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xông ra nơi đây. Cũng chính là như thế một trì hoãn công phu, ngoại giới tình hình đã đến không cách nào thu thập tình trạng. Hư vô thần điện tại cổ thần lão đại phát tiết giống như thế công phía dưới hoàn toàn tan vỡ, chỉ để lại một đạo thanh đồng cửa điện còn đứng sừng sững ở hư vô trì giới bên trong. Một màn này càng quỷ dị, một cánh một mình đứng sừng sững cửa lớn, không ngừng lóng lánh hắc mang. Đủ loại tiếng vang, còn một mực từ trong môn truyền ra. Khi trên cửa chín đạo hắc mang toàn bộ hòa vào nhau thời khắc, liền tượng trưng cho phong ấn đã triệt để mất cân bằng. Phanh! Một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm vang lên, chỉ gặp thanh đồng cửa điện thật giống như bị một cỗ man lực cưỡng ép đem phá ra. Từng đạo ánh sáng từ đó hiện ra đến, mà nồng nặc nhất, nhất là bàng bạc chính là một cỗ màu xám nhạt khí tức, tựa như giang hà trào lên bình thường xông ra thanh đồng cửa điện. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hư vô chi giới. Cổ linh chân nguyên. Chương 2716 trụ cổ sinh linh chương 2716 trụ cổ sinh linh theo phong ấn tan rã, thanh đồng điện môn tùy theo mở ra, bàng bạc vô biên cổ linh chân nguyên từ thanh đồng điện môn bên trong dâng lên mà ra. Tựa như vỡ đê đại giang đại hạ, trong nháy mắt tuôn hướng toàn bộ hư vô chi giới. Giờ khắc này, tại hư vô chi giới biến mất vô số tuế nguyệt cổ linh chân nguyên, lại lần nữa trở về đến hư vô chi giới. Cái này cũng biểu thị hư vô chi giới nên đón một lần trước nay chưa có kỳ biến, cũng tượng trưng lấy một cái đại thời đại kết thúc cùng bắt đầu. Đã từng trụ cổ tuế nguyệt cỡ nào cường thịnh huy hoàng, chính là bởi vì có cổ linh chân nguyên tồn tại, sáng tạo ra rất nhiều hoàn vũ thế giới cùng đến không hết sinh linh mạnh mẽ. Mà theo hư vô lão nhân liên thủ bốn vị khác cường giả cổ lão phong ấn vĩnh hằng thần đỉnh, kết thúc cái trước chủ nguyên, toàn bộ hư vô chi giới cổ linh chân nguyên đều tùy theo bị phong ấn đi lên. Cho đến bây giờ, quần quần không dứt cổ linh chân nguyên lại lần nữa xuất hiện ở hư vô chi giới, bị phong ấn ở thanh đồng điện môn đằng sau hết thảy cũng đều đem trở về. Ha 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 ha. Nhìn xem bị hoàn toàn mở ra thanh đồng điện môn, cổ thần lão đại tùy ý cười ha ha. Đây là hắn từ sinh ra đến nay, lần thứ nhất cười thoải mái như vậy tùy ý, hoàn toàn không cần kiềm chế chính mình, càng không cần đi cố kỵ bất cứ chuyện gì. Chính là đơn thuần phát ra từ nội tâm cười to. Chỉ cảm thấy thân thể hay là tâm thần, đều có trước nay chưa có thư sướng. Loại kia đánh vỡ trên thân công xiềng, ôm chân chính tự do cảm giác, chỉ có bản thân trải nghiệm mới có thể hiểu. Cổ thần lão đại chưa bao giờ có tự do, hắn từ sinh ra mới bắt đầu liền bị cưỡng ép giao phó sứ mệnh, tháng năm dài đằng đẵng này cũng đều tại tuân thủ nghiêm ngặt sứ mạng của mình. Về sau có mặt khác cổ thần lão đại liền dần dần có càng thêm để ý đồ vật. Đó chính là cùng với những cái khác cổ thần ở giữa tình nghĩa. Mặt khác cổ thần, vô luận là lão nhị hay là lão tam, hoặc là lão tứ đến già chín mấy người bọn hắn, đều là cổ thần lão đại coi trọng nhất. Chỉ bất quá chấn thủ hư vô thần điện sứ mệnh, che giấu cổ thần lão đại thực chính ý nghĩ. Hiện nay hắn tự tay phá vỡ chính mình thủ hộ vô số tuế nguyệt đồ vật, cũng rốt cục có thể mang theo chính mình coi trọng nhất các đệ đệ muội muội đi hướng tự do, không cần lại bị trói buộc nơi này. Cổ thần lão đại cuồng tiếu sau khi lập tức xông về lao tứ mấy người bọn hắn, mượn cổ linh chân nguyên lực lượng, cổ thần lão đại đánh nát trói buộc lao tứ, lao ngũ cùng lao thất thập trọng phong thần ấn. Tam đại cổ thần thoát khốn, đều là không nói lời nào, đi sát cổ thần lão đại sau lưng. Ba người bọn hắn đều hiểu, hết thảy đều đã phát sinh, tự nhiên cũng nhất định phải làm ra cải biến. Ngay sau đó, cổ thần lão đại lại muốn đi cứu lão nhị cùng lao tam, nhưng lão nhị, lão tam vẫn như cũng là bị tín ngưỡng lực trói buộc, không có dễ dàng như vậy bị cổ thần lão đại cấp cứu trở về. Cho dù áo bào tím Diệp Thanh Vân lực chú ý đều đang đánh mở thanh đồng điện môn phía trên, cũng chưa từng buông lỏng đối với lão nhị, lão tam khống chế. Rơi vào đường cùng, cổ thần lão đại chỉ có thể tạm thời từ bỏ cứu trở về lão nhị, lão tam suy nghĩ, mang theo lão tứ, lão ngu cùng lão thất cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Áo bào tím Diệp Thanh Vân không để ý đến bỏ chạy tứ đại cổ thần, ánh mắt của hắn vẫn tại nhìn chằm chằm thanh đồng điện môn. Sau một khắc, chỉ gặp áo bào tím Diệp Thanh Vân giương tay vồ một cái, một sợi cổ linh chân nguyên liền bị áo bào tím Diệp Thanh Vân nắm ở trong tay. Áo bào tím Diệp Thanh Vân quan sát tỉ mỉ lấy cổ linh chân nguyên, tựa hồ là đang suy tư như thế nào nắm giữ lực lượng bực này. Ngay sau đó, cái kia đã mở ra thanh đồng điện môn bên trong, truyền đến từng đạo quái dị làm người ta sợ hãi tiếng hô. Quá lâu, thật sự là quá lâu. Rốt cục có thể trở lại mảnh này chỗ cũ. Ha 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 ha. Đây mới thật sự là hư vô chi giới, làm cho người mùi vị quen thuộc a. Những âm thanh này nghe một cái so một cái không bình thường, phản phất là một đám bị giam giữ quá lâu tù phạm, đầu đều đã là bị giam không quá bình thường. Tại thanh âm vang lên đồng thời, lần lượt từng bóng người cũng là tranh nhau chen lấn từ cái kia thanh đồng điện môn bên trong vọt ra. Những thân ảnh này vừa xuất hiện, chính là tản ra cùng ngay sau đó hư vô chi giới bất luận sinh linh gì cũng khác nhau khí tức. Đó là tại cổ linh chân nguyên bên trong đắm chìm hồi lâu mới có thể có đặc thù khí tức, không chỉ có cổ lão thâm thúy, mà lại tràn đầy kiềm chế cùng nặng nề. Những này lao ra sinh linh đều là đến từ cái trước chủ nguyên, cũng chính là trụ cổ tuế nguyệt thời kỳ tồn tại. Lúc trước bị hư vô lão nhân tính cả vĩnh hằng thần đỉnh cùng một chỗ phong ấn tại thanh đồng điện môn đằng sau. Tại cái kia thanh đồng điện môn phía sau đã trải qua không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, nhưng lại chưa theo tuế nguyệt trôi qua mà tiêu tán. Ngược lại là đều vẫn còn tồn tại. Đồng thời trong đó tương đương một bộ phận sinh linh đều so trước kia càng thêm cường đại. Ai cũng không biết những sinh linh này tại thanh đồng điện môn đằng sau đến cùng đã trải qua cái gì, càng không có người biết cái kia thanh đồng điện môn sau đến cùng là một thế giới như thế nào. Có lẽ là một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp thiên địa, cũng có thể là một chỗ rộng lớn vô biên, như là hư vô chi giới một dạng địa phương, cũng hoặc là căn bản không có cái gì thiên địa, phía sau cửa cũng chỉ là đơn thuần phong ấn chi lực, để hết thảy tất cả đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Nhưng có một chút có thể xác nhận, giờ phút này chút bị vây vô số tuế nguyệt trụ cổ sinh linh, sẽ lấy một loại cực kỳ điên cuồng tư thái một lần nữa giáng lâm tại hư vô chi giới. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mắt lạnh nhìn những sinh linh này xông ra, tạm thời cũng không có cử động gì. Nhưng không ngờ, những này bị phong ấn vô số tuế nguyệt trụ cổ sinh linh, lại là chủ động hướng phía áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng bị nó điều khiển hai đại cổ thần mà đến. Hai đại cổ thần lập tức liền bị rất nhiều trụ cổ sinh linh bao vây lại, từng đạo lực lượng kinh khủng rơi xuống hai đại cổ thần trên thân thể. Những này trụ cổ sinh linh cố nhiên cường đại, nhưng lão nhị cùng lão tam dù sao cũng là chân chính cổ thần, đồng dạng người mang cổ linh chân nguyên, lại thêm cường hành cổ thần chi thể, giờ phút này vậy mà cùng những này trụ cổ sinh linh chém giết đứng lên. Nhưng tiệc vui trong tàn, theo trụ cổ sinh linh xuất hiện càng ngày càng nhiều, lão nhị cùng lão tam cũng khó có thể ngăn cản. Nhất là những này trụ cổ sinh linh bên trong, vậy mà xuất hiện mấy cái thực lực tương đương tồn tại kinh khủng, chỉ là khí tức liền đã không tại hai đại cổ thần phía dưới. Mắt thấy như vậy, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là quả quyết xuất thủ. Vâng. Thập trọng chí cao đại đạo biến thành vô số quyền ấn ầm vang rơi xuống, trực tiếp liền đem vây công lão nhị, lão tam rất nhiều trụ cổ sinh linh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bất quá rất nhanh, những này phá toái trụ cổ sinh linh lại cấp tốc khôi phục, chỉ có số rất ít bị trực tiếp giết chết. Áo bào tím Diệp Thanh Vân vừa ra tay này, cũng lập tức hấp dẫn càng nhiều trụ cổ sinh linh lực chú ý trong lúc nhất thời, từ cái kia thanh đồng điện môn bên trong lao ra tuyệt đại đa số trụ cổ sinh linh, đều là hướng phía áo bào tím Diệp Thanh Vân đột nhiên đánh tới. Muốn chết. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng sẽ không có bất kỳ e ngại, khắp khuôn mặt là nhe răng cười cùng sát ý, hắn rốt cục gặp được cái này hư vô thần điện cất giấu bí ẩn, mặc dù những này trụ cổ sinh linh thập phần cường đại, cũng chỉ sẽ để cho áo bào tím Diệp Thanh Vân cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Ngay tại áo bào tím Diệp Thanh Vân dự định đại sát tứ phương thời điểm, những cái kia xông về phía mình trụ cổ sinh linh vậy mà cùng nhau ngừng lại. Đồng thời từng cái đều là lộ ra hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Thần chủ, là thần chủ, làm sao có thể? Thần chủ đại nhân làm sao lại xuất hiện nơi này? Thần chủ đại nhân chẳng lẽ do chúng ta dẫn đầu thoát không sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân nghe đến mấy cái này trụ cổ sinh linh thanh âm hoảng sợ, không khỏi cũng là khẽ giật mình. Thần chủ, hắn đột nhiên biến sắc. Những này trụ cổ sinh linh chỗ xưng hô thần chủ tuyệt đối không thể nào là chính mình, mà là nam nhân kia. Chương 2717 phiên bản lớn đổi mới, chương 2717 phiên bản lớn đổi mới, có lẽ là bởi vì thần chủ quan hệ, những này trụ cổ sinh linh đều chỉ dám đứng ở đằng xa kinh nghi bất định nhìn qua áo bào tím Diệp Thanh Vân, nhưng không có một cái dám xông lên. Cho dù là trong đó một chút khí tức mười phần nhân vật cường hãn, cũng là đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân lộ ra kiêng kỵ thậm chí thần sắc sợ hãi, căn bản không dám lên trước. Thậm chí đã có không ít trụ cổ sinh linh chịu không được trong lòng sợ hãi, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Mà hết thảy này đều là bởi vì thần chủ nguyên nhân. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lòng đã có chỗ phỏng đoán, có lẽ mình cùng những này trụ cổ sinh linh trong miệng nói tới thần chủ cực kỳ tương tự. Bọn hắn e ngại không phải mình, mà là thần chủ cái này tồn tại. Cái này khiến áo bào tím Diệp Thanh Vân trong đầu hơi có chút tức giận. Hắn cũng không muốn mượn bất luận người nào uy phong, nhất là cùng Diệp Thanh Vân có liên quan hết thảy, đều là áo bào tím Diệp Thanh Vân rất muốn thoát khỏi. Cho dù chính mình thân là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm hóa thân, từ vừa mới bắt đầu liền thoát thai từ Diệp Thanh Vân, nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân để chứng minh chính mình là độc lập với Diệp Thanh Vân cá thể, vẫn luôn tại cùng Diệp Thanh Vân là địch. Mà bây giờ, những này không biết sống chết trụ cổ sinh linh vậy mà lại đem chính mình xem như những người khác, đây không thể nghi ngờ là chạm tới áo bào tím Diệp Thanh Vân mạnh ngược. Đáng chết trụ cổ sinh linh. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trong mắt giữ tận sắc càng thêm nồng đậm, nhìn chằm chằm cái kia một đoàn trụ cổ sinh linh như là nhìn mình chằm chằm con mồi một dạng. Các ngươi nên e ngại không phải cái gì thần chủ, mà là ta. Quan lạnh âm thanh còn chưa tan đi đi, áo bào tím Diệp Thanh Vân bỗng nhiên bước ra một bước, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ở đây tất cả trụ cổ sinh linh. Ầm 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 ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trụ cổ sinh linh chỉ một thoáng liền có hơn phân nửa thân thể nổ nát vụn ra. Căn bản là không có cách chống cự áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng. Còn lại trụ cổ sinh linh cũng là lập tức hướng về bốn phía chạy trốn ra. Nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là lộ ra thần sắc bất mãn, chính mình một kích này cơ hồ không có giữ lại, vốn định lấy tuyệt cường chi lực sẽ tại trận trụ cổ sinh linh toàn bộ gạt bỏ. Không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy sống tiếp được. Dù sao cũng là trụ cổ thời đại còn sống sót sinh linh mạnh mẽ, thực lực tự nhiên là vượt quá tưởng tượng cường hãn. Mà lại những này cũng chỉ là tiên quân mà thôi, còn có liên tục không ngừng trụ cổ sinh linh từ thanh đồng trong cửa điện đầu lao ra. Càng mạnh, nhân vật càng khủng bố hơn còn tại phía sau. Thậm chí ngày xưa lệ thuộc vào vĩnh hằng thần đỉnh cường giả cũng còn chưa từng xuất hiện. Ân. Ngay tại áo bào tím Diệp Thanh Vân dự định tiếp tục xuất thủ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ nhiều một vòng lực lượng. Một sợi màu xám nhạt khí tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cổ linh chân nguyên. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lập tức liền hiểu. Theo phong ấn giải khai, cái trước trụ nguyên hết thảy đều đem trở về, cổ linh chân nguyên càng là sẽ trước tiên tràn ngập toàn bộ hư vô chi giới. Mà những này đến từ cái trước trụ nguyên cổ linh chân nguyên sẽ cùng thời đại này hư vô chi giới sinh ra của mình, khiến cho hư vô chi giới lại bắt đầu lại từ đầu sinh ra mới cổ linh chân nguyên, cũng chính là ra cổ linh chân nguyên gọi mới cổ linh chân nguyên. Hư vô chi giới bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ nhận cổ linh chân nguyên ảnh hưởng, từ đó bắt đầu thích ứng đồng thời dần dần nắm giữ cổ linh chân nguyên. Nói cách khác, bây giờ hư vô chi giới bên trong chỉ cần là có thể tu luyện sinh linh, thực lực của bọn hắn đều sẽ theo cổ linh chân nguyên đến mà đạt được tăng lên rất nhiều. Bởi vì cổ linh chân nguyên còn gồm có cải biến sinh linh tiềm lực năng lực đặc thù, một chút nhỏ yếu sinh linh cũng sẽ ở cổ linh chân nguyên ra chỉ phía dưới trở thành cường giả. Dùng Diệp đại tiên người để hình dung, đó chính là phiên bản lớn đổi mới. Mà nguyên bản đã cực kỳ cường hãn áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là nhanh nhất nắm giữ cổ linh chân nguyên người. Trừ hắn ra, đồng dạng thân ở nơi đây cổ thần lão nhị cùng cổ thần lão tam, bọn hắn cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Lão nhị cùng lão tam bản thân liền có được chút ít cổ linh chân nguyên, mỗi người bọn họ cổ thần chi lực đều là do cổ linh chân nguyên diễn hóa mà đến. cho nên hấp thu cổ linh chân nguyên đối với bọn hắn tới nói, liền như là bản năng một dạng sự tình. Nhưng cổ linh chân nguyên đối với cổ thần mặc dù có chỗ tốt, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Đó chính là một khi hấp thu quá nhiều, cổ thần sẽ có bị cổ linh chân nguyên đồng hóa khả năng. Bởi vì tam đại cổ thần đều là hư vô lão nhân mượn nhờ ngày xưa còn sót lại cổ linh chân nguyên sáng tạo ra, bọn hắn bản thân liền là không nên tồn tại sinh linh. Cổ linh chân nguyên có thể cho bọn hắn mạnh lên, cũng sẽ đem bọn hắn triệt để đồng hóa, nói cách khác chính là trở về thành ban đầu nhất cổ linh chân nguyên. Lão nhị cùng lão tam giờ phút này mượn nhờ cổ linh chân nguyên tẩy lễ, rốt cục từ áo bào tím Diệp Thanh Vân tín ngưỡng lực bên trong tránh ra. Tuy nói là tạm thời, nhưng cái này cũng cho lão nhị, lão tam bỏ chạy cơ hội. Bọn hắn cấp tốc hướng về nơi xa mà đi. Nơi đó chính là cổ thần lão đại bọn họ bỏ chạy phương hướng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tựa hồ cũng không hứng thú tiếp tục đi loay hoay cái kia hai cái cổ thần, hứng thú của hắn đã hoàn toàn tại cái kia thanh đồng cửa điện đằng sau thế giới. Chuẩn xác mà nói, áo bào tím Diệp Thanh Vân rất muốn biết cái kia bị trụ cổ sinh linh bọn họ sợ hãi như thế thần chủ đến cùng là bực nào tồn tại. Cùng gia hỏa kia lại có quan hệ thế nào? Đã ngươi chậm chạp không ra, vậy ta liền đi vào tìm tòi hư thực. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lặng yên lưu lại một dấu ấn dấu ở hư vô chi giới, sau đó bắt lấy hai cái trụ cổ sinh linh, không chút do dự xông vào thanh đồng trong cửa điện. Một cử động kia làm cho nơi xa ngắm nhìn nữ hoa rất là chấn kinh. Hắn vậy mà chủ động xông vào. Dù là đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân mười phần hiểu rõ, nữ hoa cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra bực này cử động. Nhưng nghĩ lại, giống như lại mười phần hợp lý. Dù sao cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân chính là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm hóa thân, làm ra bực này ngoài dự liệu cử động, liền cùng Diệp Thanh Vân ngày thường phong cách hành sự không sai biệt lắm. Tuy là ngoài dự liệu, nhưng thường thường có thể lập tức bắt lấy điểm mấu chốt của sự tình. Gia hỏa này xông vào, bản đại gia cũng muốn đi vào đùa giỡn một chút. Ngay tại nữ hoa trầm tư thời khắc, Dương Đính Thiên đột nhiên kêu lên, không ngừng dãy rủa, cùng nghị xông vào thanh đồng cửa điện đằng sau thế giới. Nữ hoa lườm nó một chút, nghĩ thầm ngươi kẻ lỗ mãng này tiến vào, đoán chừng sống không được một lát liền sẽ bị những cái kia trụ cổ sinh linh cho ăn sống nuốt tươi. Hay là yên tĩnh điểm ở bên ngoài đợi đi. Mà lúc này, nồng đậm kinh người cổ linh chân nguyên đã là lan đến gần nữ hoa cùng Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên còn không có cái gì cảm giác, nhưng nữ hoa lại là lập tức nhận lấy cổ linh chân nguyên ảnh hưởng. Thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên trong suốt như ngọc, lấm ta lấm tấm cổ linh chân nguyên đang nhanh chóng rót vào thân thể nàng. Nữ hoa mười phần giật mình. Chính mình vậy mà không cần chủ động đi hấp thu luyện hóa, những này cổ linh chân nguyên phảng phất như là tìm được chủ nhân một dạng, chủ động tụ hợp vào nữ hoa thể nội, cùng hòa làm một thể, cấp tốc trở thành nữ hoa thân thể một bộ phận. Nữ hoa kinh ngạc đưa tay, từng sợi tinh thuần hồn nhiên cổ linh chân nguyên ngay tại trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra. Bực này nắm giữ tốc độ đã không thua áo bảo tím Diệp Thanh Vân, thậm chí ngay cả áo bảo tím Diệp Thanh Vân đều cần chủ động thu lấy cổ linh chân nguyên, nhìn nữ hoa lại cũng không cần trình tự này. Nói cách khác, nữ hoa tựa hồ sớm đã nắm giữ qua cổ linh chân nguyên, bây giờ chỉ là một lần nữa thu hoạch được nguồn lực lượng này mà thôi. Vì sao sẽ như thế?